Chương 429, truy sát, 1, chương 429, truy sát, 1, Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn tiểu cô nương này một chút. Nói là công chúa, tựa hồ không có cái gì công chúa khí chất. Mà lại, nếu như nàng thật là từ Thu Diệp tới, vậy cái này Thu Diệp Thánh Tiên con là đem cùng Thành Quốc ở giữa kết minh, xem như trò đùa sao? Phải như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu tới, lại có thể làm thành chuyện gì? Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn đem nha đầu này nói xem như giả. Dù sao mặc kệ là cái gì kỳ quái chuyện phát sinh ở bên cạnh mình, giống như đều rất bình thường. Mà gặp hắn không nói gì, tự xưng Khê Nguyệt công chúa tiểu cô nương, lập tức trừng mắt, bản công chúa cha hỏi ngươi, ngươi vì sao không trả lời? Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra, nha. Công chúa điện hạ, xin hỏi một tiếng, ngươi là như thế nào gặp rủi ro? Lại là bị người nào truy sát? Hừ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Tiểu cô nương hai tay ôm một cái cánh tay, xoay người sang chỗ khác, ta lờ đi ngươi, cáo tử. Sau khi nói xong, nhanh chân liền muốn chạy. Ngăn lại nàng. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng. Chỉ thấy một bóng người lăng không mà lên, rơi xuống tiểu cô nương trước mặt, mặt mũi tràn đầy thật thà lạc thanh ý đi, cười nói ra, tiểu cô nương, công tử nhà ta có chuyện hỏi ngươi, sau khi nói xong rồi đi không muộn. Tiểu cô nương lập tức trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ, các ngươi là người xấu sao? Tốt tốt tốt, ta nghe lời, các ngươi đừng có giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Lạc thanh ý đi lập tức có chút xấu hổ, cảm giác mình giống như thành khi nam phách nữ ác ôn. Thậm chí bắt đầu nghĩ lại, mình mới vừa nói thời điểm, có phải hay không ngữ khí quá mức hung ác một chút. Đang nghĩ ngợi đâu, lại không phát hiện tiểu cô nương kia trong mắt quay tít một vòng, đột nhiên đưa tay tại tay áo bên trên kéo một cái. Siêu siêu siêu. Hơn 10 mai ngân châm cũng đã thẳng đến Lạc Thanh Ý Liễu mà đi. Cũng may Lạc Thanh Ý Liễu võ công không yếu, nghe được tiếng gió không đúng, hai tay lúc này nhất chuyển, ngân châm cũng đã đều rơi xuống trên tay của hắn. Trên tay hắn có Trích Tinh Thủ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cái này ngân châm không làm gì được hắn. Lúc này lau một vệt mồ hôi lạnh, ngươi tiểu cô nương này, bất quá là hỏi ngươi hai câu nói, làm sao đến mức. Nói đến chỗ này, cũng cảm giác đầu não mê man. Túi đầu một nhìn, giữa hai chân lại còn có một viên ngân châm chưa từng tiếp được. Lúc này hai mắt lật một cái, ngã xuống tại chỗ. Tiểu cô nương kia lại là cũng không quay đầu lại, đối Lạc Thanh Y thẻ lưỡi phát ra hơi 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 thanh âm, liền muốn nên ngang rời đi. Thế nhưng là vừa xài bước ra, cũng cảm giác mình sau lưng siết chặt. Không đợi quay đầu, cả người liền đã bị lực đạo này giơ lên, mặt hướng trời xanh đưa lưng về phía đất vàng, tứ chi loạn đảo, lại không hề có tác dụng. Thả ta ra. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi đây là tạo phản nữ phản, cũng dám như thế đối bản công chúa. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Ai nha, nắm lấy ta đến cùng là ai? Đừng muốn lung tung sợ ta. Điền Miêu Miêu một mặt mê mang, sờ hai lần thế nào? Nữ. Tiểu cô nương kia ngẩn ngơ, tiếp theo cảm thấy giật mình, ngươi một nữ nhân, làm sao khí lực lớn như vậy, ngươi ăn cái gì lớn lên? Ăn cơm a. Điền Miêu Miêu đương nhiên nói ra, chẳng lẽ lại còn có thể gặm tảng đá. Vậy nhưng chưa hẳn không được. Bị nâng tại trên trời tiểu cô nương chứng chặt đàng hoàng nói ra, ta hiểu rõ một môn võ công, tên là Kim Thạch Thần Công, chính là ăn tảng đá tu luyện. Đem tảng đá luyện đến của mình tứ chi bách hải, tăng cường thể phách. Tu luyện đến tuyệt đỉnh tình trạng, liền có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô địch khắp thiên hạ. A, lợi hại như vậy. Điền Miêu Miêu nhịn không được trừng lớn hai mắt, vậy có hay không người luyện thành? Dù sao ta biết không có, đều bị tảng đá hế tử. Điền Miêu Miêu lập tức cảm giác rất đáng tiếc, cái kia hẳn là cắn nát một điểm lại ăn. Ai nói không phải? Hai cái này cô nương tựa hồ vẫn rất có tiếng nói chung, nghe Giang Nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Cũng may Điền Miêu Miêu đến cùng còn nhớ rõ ai là chủ tử, hàn huyên hai câu về sau, liền nhanh lên đem tiểu cô nương này ném tới Giang Nhiên trước mặt. Lại qua kéo lấy Lạc Thanh Ý Liễu một cái chân, đem hắn lôi đến Giang Nhiên trước mặt. Giang Nhiên cho Lạc Thanh Ý Liễu nhìn một chút, rút ra hắn giữa hai chân cây ngân châm kia. Tiến đến trước mặt hơi ngửi ngửi, thật là lợi hại thuốc mê, còn tốt, không phải độc dược. Cái đó là? Không phải, hắn liền đã chết rồi. Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhưng biết, bản công chúa không dễ chọc đi. Ta khuyên ngươi, nhanh lên đem ta thả, truy sát ta người hết sức lợi hại, các ngươi những rượu này túi gói cơm nhưng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Đến lúc đó lại nói là bản công chúa làm liên lụy các ngươi mất mạng. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nói vẫn còn may không phải là độc dược, là bởi vì nếu như là độc dược, hắn có chết hay không cũng còn chưa biết, ngươi là đến lập tức phải chết. Về phần truy sát ngươi người, hắn truy sát chính là ngươi, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Cùng lắm thì hắn sau khi đến, ta trực tiếp đưa ngươi giao ra chính là. Ngươi người này làm sao như vậy ngon độc? Tiểu cô nương lạ thường chấn kinh, ngươi không phải Thu Diệp người sao? Ngươi như thế đối với mình nhà công chúa, ngươi hảo hảo ý tứ tự xưng Thu Diệp người trong nước, ai biết ngươi đến cùng là thật là giả? Giang Nhiên nhếch miệng, ngươi một cái không biết từ nơi nào tới tiểu nha đầu. Giả mạo nước ta công chúa, ta chưa từng đưa ngươi bắt được hỏi tội, ngươi liền hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Vẫn còn ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến, còn làm mê muội ta người. Hắn nhìn Lạc Thanh Ý liền một chút, cảm giác có chút mất mặt. Đi theo mình cũng không phải một ngày hai ngày, ban sơ lúc gặp mặt, không có phát hiện con hàng này như thế cỡ, làm sao càng ngày càng cỡ đây. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu cô nương cao mày, biết đám người này cũng không đơn giản, mình thình lình chơi đổ một cái, đã là may mắn. Lại nghĩ đắc thủ, chỉ sợ khó khăn. Mới thế xịu bản sự này cũng rất không tệ. Phi châm gần trong gang tấc, hắn còn có thể trong nháy mắt tiếp được nhiều như vậy. Mà dạng này một thân bản lĩnh, lại chỉ là người trẻ tuổi này thủ hạ. Nhìn hắn bình chân như bại bộ dáng, có thể thấy được nắm chắc thắng lợi trong tay, có khác nghi trượng. Vì kế hoạch hôm nay, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vẫn là trước nghe một chút hắn nói thế nào. Giang Nhiên cũng không khách khí, trước tiên nói một chút người tên là gì. Khê Nguyệt. Tiểu cô nương không cần suy nghĩ, chỉ là nhìn Giang Nhiên ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm, lúc này mới ủ rũ nói ra, nói thật các ngươi không tin, được rồi, vậy các ngươi liền cứ gọi ta Tiểu Nguyệt tốt. Tiểu Nguyệt. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cái tên này ngược lại là phù hợp khí chất của ngươi. Hay nói một chút, người nào truy sát ngươi? Nói đến đây cái, Tiểu Nguyệt lập tức chi lăng, nói ra hủ chết các ngươi. Giang Nhiên nghe kèm chút không có vui lên tiếng, liền ngay cả kia giới vọng hòa thượng cũng nhịn không được dở khóc dở cười, nữ thí chủ lời này ngược lại là thú vị, truy sát ngươi người đáng sợ như vậy, ngươi không cảm thấy dọa người, ngược lại là cảm thấy biết dọa chúng ta. Kia là, Tiểu Nguyệt cô nương hừ một tiếng nói ra, chỉ vì người này cùng các ngươi Thanh Quốc lập trưởng khác biệt, lại cứ người này võ công lại cao minh đến cực điểm. Cho nên, phàm là để bọn hắn nhìn thấy các ngươi, mặc kệ các ngươi có giúp ta hay không, các ngươi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nhiên con mắt hơi híp, cảm giác tiểu cô nương này nói chuyện, tựa hồ trở nên thú vị. Liên hỏi, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, rốt cuộc là ai? Nếu như có thể đem chúng ta dọa chết ngươi, ngươi thừa dịp loạn đảo tẩu, không phải tốt hơn? Có đạo lý. Tiểu Nguyệt cô nương lúc này gật đầu, sau đó nói ra, truy sát ta không phải người bên ngoài, chính là bây giờ Kim Thiền Vương triều đệ nhất cao thủ. Kinh thần đao, Giang Nhiên là ta. Khu khu cụ. Sau lưng trưởng công chúa đang uống nước, nghe vậy kém chút sặc chết. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết thì là lẫn nhau. Kỳ thật tại Tiểu Nguyệt cô nương nói, người này cùng Thanh Quốc lập trưởng khác biệt, lại cứ võ công cái thế, câu nói này thời điểm, liền đã có chút suy đoán. Thật là nghe được nàng nói như vậy, vẫn là để người có chút im lặng. Giang Nhiên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Giang Nhiên a, nguyên lai là hắn. Giới vọng hòa thượng thì là cao mày, nữ thí chủ, ngươi lời nói nhưng là thật. Việc này can hệ trọng đại, các không thể nói bừa. Tiểu Nguyệt cô nương còn kém chỉ thiên thể, truy sát ta người, chính là Giang Nhiên. Cái kia kinh thần cửu đao, xoát xoát xoát, giết người đều không nháy mắt. Ngươi là không biết ta, chúng ta tới thời điểm, chiến trận rất lớn. Dù sao ta thế nhưng là Thu Diệp Khê Nguyệt công chúa. Bên người chương 429, truy sát, 2, chương 429, truy sát, 2, tùy tung à, hộ vệ à, làm quan à, quân tốt à, nhiều vô số kể. Mà lại, vì hiện ra thành ý, chúng ta lần này thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật, một đám người quy mô lớn. Kết quả kia Giang Nhiên chợt phát hiện thân, cầm trong tay một ngụm đao mổ heo. Không đúng, là giết người đao. Đi lên liền giết người, giơ tay chém xuống, từ đội ngũ mở đầu, một hơi chặt tới xuất ngũ cuối cùng. Đao trong tay đều chặt quyển lưới đao. Kết quả hắn lại mí mắt đều không nháy mắt một cái. Người im ngay. Giới vọng thật sự là nhịn không được. Lúc bắt đầu hắn còn nghe chứng chạc đàng hoàng, kết quả tiểu cô nương này càng nói càng không có chuyện. Nói xong lời cuối cùng, cái này đều lộn xộn cái gì? Giang Nhiên kinh thần cựu đao đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Cẩm Dương phủ chi chiến thời điểm, cũng đã chuyển về Thanh Quốc. Một đao có thể chạm trăm vạn quân. Một thức quan thương hải, coi là thật rung động lòng người. Dạng này người, muốn từ đội ngũ mở đầu, giết tới đội ngũ cuối cùng, còn có thể thanh đao chặt quyển lưỡi đao rồi. Mà lại, ai cũng biết, Giang Nhiên dùng đao vậy cũng không phải bình thường cương đao. Hắn dùng thế nhưng là mảnh vàng ngũ đao. Thanh này bảo đao lưu truyền nhiều năm, không có chút nào mài mòn, làm sao có thể quyển lưỡi đao. Tiểu cô nương miệng đầy nói láo, thật sự là không đủ thủ tín. Mà tiểu Nguyệt cô nương cũng là biết nghe lời phải, hòa thượng nhường nàng im ngay, nàng liền tranh thủ thời gian im ngay, cũng không tiếp tục nhiều lời một chữ. Giang Nhiên dở khóc dở cười một gốc dạ về sau, thì là sờ lên cái cằm, thế nhân đều biết, kinh thần đao Giang Nhiên bảo hộ Kim Tiền trưởng công chúa tiến vào Thanh Quốc cảnh nội. Bây giờ tại bị Thanh Quốc giang hồ, khắp thiên hạ tìm kiếm, như muốn giết chi cho thông khoái. Ngươi gặp phải người chỉ có một cái. Vẫn là nói, bên người còn có một đám cao thủ. Đúng đúng đúng, có một đám. Còn có một cái cũng tự xưng bản cung, hẳn là trưởng công chúa. Tiểu Nguyệt cô nương lập tức nói ra, người trên giang hồ đều đang đuổi giết bọn hắn. Vậy bọn hắn làm sao có thời gian rỗi theo đuổi giết ta? Cái này sao? Ngược lại là rất dễ lý giải. Giang Nhiên cười một tiếng, hoặc là, truy sát ngươi kinh thần cửu đao, là có người cố ý mạo danh thay thế. Hoặc là, chính là ngươi cái này miệng đầy hoang ngôn tiểu nha đầu, ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng mà mặc kệ là loại kia. Tiểu cô nương, ngươi tạm thời chỉ sợ cũng không thể đi. Vì cái gì? Tiểu Nguyệt cô nương trừng lớn hai mắt. Thứ nhất, nếu như truy sát ngươi người mạo danh thay thế, không phải kinh thần đao một nhóm. Vậy bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi? Hiện nay Kim Tiền cùng Thanh Quốc ở giữa chính sử dụng bạo lực. Ngươi bạn nhất thật là Khê Nguyệt công chúa, đúng là có bị bọn hắn truy sát tất yếu. Dù sao đỉnh lấy Giang Nhiên tên tuổi, giết Khê Nguyệt công chúa. Thu Diệp thế tất đem bút chướng này tính tại Kim Tiền trên đầu. Mà nếu quả như thật là kinh thần đao Giang Nhiên đang đuổi giết ngươi, vậy ngươi thân phận này, tựa hồ cũng rất có triển vọng. Thật giống như ngươi bàn sơ nói như vậy, đưa ngươi hộ tống đến Thanh Quốc hoàng đô, gặp mặt thanh đế. Đối chúng ta tới nói đều là một cái công lớn. Giang Nhiên duỗi ra ngón tay đầu, thứ hai, nếu như là ngươi tiểu nha đầu này nói hiệu nói vượng, dám can đảm giả mạo ta Thu Diệp công chúa, chuyện này chịu tội không nhỏ. Để ngươi liền như vậy rời đi, ta làm bậy Thu Diệp người. Cuối cùng điểm thứ ba, ngươi một cái nhảy dựng lên không có tảng đá cao tiểu nha đầu, một người tại cái này trên giang hồ sông loạn đi loạn, không khỏi quá mức nguy hiểm. Tại hạ thật sự là không đành lòng nhìn ngươi đột tử giang hồ. Trước đem ngươi giữ ở bên người, bảo hộ một phen, cũng coi là hợp tình lý. Ngươi người này còn trách tốt lắm. Tiểu Nguyệt cô nương tựa hồ cho Giang Nhiên tha được vòng. Gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói ra, kia, các ngươi là muốn đi địa phương nào? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ta muốn đi Thanh Quốc hoàng đô. Vị đại sư này cùng chúng ta đồng hành, hắn là Đại Phạm Thiền Viện cao tăng, Thanh Quốc Đại Phạm Thiền Viện. Tiểu Nguyệt cô nương sắc mặt lập tức biến đổi, nghe nói kia Giang Nhiên xuất đạo giang hồ thời điểm, liền đã từng thi triển qua Đại Phạm Thiền Viện Đại Phạm Kim Cương Quyết. Bởi vậy có người nói qua Giang Nhiên có thể xuất thân Đại Phạm Thiền Viện. Liên quan tới chuyện này, Đại Hòa Thượng ngươi nói thế nào? Lời nói vô căn cứ. Giới Vọng mặt đen lên, nhìn Giang Nhiên một chút, Giang thí chủ, vị này nữ thí chủ lai lịch chỉ sợ có chút vấn đề, đưa nàng mang theo trên người, chỉ sợ. Ừm, Bần tăng đi qua giới hạn. Vốn là muốn khuyên Giang Nhiên, không muốn mang theo cái mới nhìn qua này liền một thân phiền phức tiểu nha đầu. Nhưng là nghĩ đến lúc trước cùng Giang Nhiên ước định qua, mặc dù đồng hành một đường, nhưng là lẫn nhau mình phụ trách. Khuyên Giang Nhiên, nhưng thật ra là không tới phiên mình tới nói, mà lại không thể không nói, Giang Nhiên mới lời nói này vẫn rất có đạo lý. Nhất là sau cùng một cái lý do, có thể thấy được Giang Nhiên tâm địa nhân thiện. Như thế nhường Giới Vọng cảm thấy, mình đối Giang Nhiên hoài nghi, có phải thật vậy hay không sai rồi. Giang Nhiên lúc này thì nhẹ nhàng khoát tay, đại sư nói có lý, bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, nếu như bị một tiểu nha đầu cho đồ bẩn, vậy cái này giang hồ có thể nói là vô ích pha trộn một trận. Ừm. Hai vị phu nhân. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết. Hai người chính đáp ứng chỉ thấy kia tiểu Nguyệt cô nương trừng lớn hai mắt, ngươi lại có hai cái giống nhau như lúc phu nhân. Các nàng là quan hệ thế nào? Tỷ muội sao? Sẽ không phải là mẫu nữ a? Ồ, thì ra là ngươi là như vậy người. Giang Nhiên đột nhiên cảm giác được, đem tiểu nha đầu này đánh chết, tìm một chỗ một chôn, đại khái là không thể tốt hơn chuyện. Bởi vậy, hắn bấm tay một điểm, vô hình chỉ lực rơi vào tiểu cô nương đầu vai. Tiểu cô nương bị đau, lập tức kinh hô, ngươi muốn làm gì? Nhìn ta dáng dấp đẹp mắt, liền lên lòng xấu xa sao? Trên thân ngay cả hai lạng thịt cũng chưa tới, làm một chút ba ba, ai biết đối ngươi dạng này tiểu nha đầu lên lòng xấu xa. Giang Nhiên phun ra một hơi, nộ khí hơi lắng lại, đối Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết nói ra, tiểu nha đầu này tạm thời giao cho các ngươi. Ừm, yên tâm chính là, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Diệp Kinh Tuyết nét mặt tươi cười như hoa, chỉ là ánh mắt có chút rét run. Diệp Kinh Sương thì cho Giang Nhiên một cái an tâm ánh mắt. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chuyện này liền như vậy định ra. Giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi đến cùng sẽ không quá lâu, đám người ăn uống một phen về sau, liền tiếp theo đi đường. Chỉ là một đoàn người bên trong, không hiểu thấu nhiều hơn một cái bị kinh thần đao Giang Nhiên truy sát tiểu nha đầu. Vừa đi vừa nghỉ, đến buổi chiều cũng không có tốc đầu, chỉ có thể ở dã ngoại nghỉ ngơi. Dù sao đám người bọn họ đi còn không phải con đạo. Đối với điểm này, Giang Nhiên cho Giới Vọng giải thích là, hắn muốn đến Thanh Quốc du lịch, nhìn Thanh Quốc tốt đẹp non sông, không có ý định đi con đạo, quá nhiều người, hắn nhìn chính là cảnh sát, cũng không phải đến xem người. Chỉ có sơn dã nơi yên tĩnh, mới có thể kiến thức đến xanh um tươi tốt sơn hà vẻ đẹp. Cái này tựa như thăng lên đến người quan niệm vấn đề. Giới Vọng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Lạc Thanh Y lì mãi cho đến trời sắp tối rồi mới tỉnh lại, lại nhìn Tiểu Nguyệt cô nương thời điểm, cũng cảm giác tiểu nha đầu này khuôn mặt đáng ghét, nhất là để cho mình ở trước mặt công tử mất mặt, càng là ghê tởm đến cực điểm. Tỉnh lại không bao lâu, hắn liền phải thu thập nấu cơm, ôm lấy từng khối tảng đá, quay trùng quanh một đống lửa, tay chân lanh lẹ, chuẩn bị ăn uống. Tiểu Nguyệt cô nương cắn móng tay, đứng ở một bên nhìn xem, thì ra là ngươi là đầu bếp a. Một cái đầu bếp võ công đều lợi hại như vậy, nhóm người này tựa như xác thực không phải đơn giản như vậy. Lạc Thanh Y vì mặt đen lên chừng nàng một chút, không muốn nói chuyện với ta. Vì cái gì? Tiểu Nguyệt cô nương kỳ quái hỏi. Ta mang thủ, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lạc Thanh Y vì mặt đen lên trả lời. Ai nha, ngươi một đại nam nhân cùng ta một cái tiểu cô nương tính toán chi ly, ngươi cũng thật không ngại. Tiểu Nguyệt cô nương lớn tiếng rêu cận, sau đó cũng không để ý tới nổi trận lôi đình Lạc Thanh Y vì, liền tự mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Bắt đầu nhào nặng đi một ngày, hế ẩm sưng đau đớn chân. Trưởng công chúa đem ánh mắt từ tiểu Nguyệt cô nương trên thân thu hồi lại, lặng yên đi tới Giang Nhiên bên người, thấp giọng mở miệng, tiểu cô nương này thân phận không đơn giản. Ừm, ngươi cảm thấy nàng thật là Thu Diệp công chúa. Giang Nhiên đang đứng ở một bên, nhìn xem đám người thu thập địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghe vậy thần sắc không thay đổi, chỉ có thanh âm thật thấp truyền ra. Bọn hắn không phải tại để đợi hờ ong tờ y hế u nguyệt cô nương, mà là tại để phòng Giới Vọng hòa thượng. Trưởng công chúa nhẹ giọng nói ra, nàng hành vi cử chỉ mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng có cố ý hiểm nghi. Ta hôm nay quan sát nàng một ngày, thực chất bên trong cao quý là không sửa đổi được. Thật giống như bà cung, có chút hành vi quen thuộc, cũng là một chút xíu cải biến. Nàng có lẽ thật là Thu Diệp công chúa. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, nhưng nếu như nàng thật là Thu Diệp công chúa, kia truy sát nàng đến cùng sẽ là người nào? Chương 430, Kim Thiền Giang Nhiên, 1, chương 430, Kim Thiền Giang Nhiên, 1, Giang Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, không quay đầu lại, ngược lại là thấp túi đầu, tựa hồ là đang nhìn dưới chân cục đá. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, trong lòng kỳ thật liền đã có đáp án. Cho nên, ngươi mới một ý muốn đem người này lưu lại. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi lại gặp sắc khởi ý đâu. Giang Nhiên khỏe miệng giật một cái, có thể hay không đừng dù sao vẫn đem ta nhìn thành cái loại người này. Kia ngươi là ai? Trưởng công chúa thừa dịp chung quanh không người phát giác, liền nhẹ nhàng đâm Giang Nhiên sau lưng, đâm một chút hỏi một câu, nói à, vậy là ngươi người nào? Ừm. Mau nói. Giang Nhiên bước ra một bước, né tránh trưởng công chúa ma trưởng. Trưởng công chúa còn muốn đuổi theo, nhưng cứ như vậy động tác cũng quá mức rõ ràng. Hánh hánh nhiên đành phải thôi. Giang Nhiên thì một đường đi tới vị kia tiểu nguyệt cô nương bên người, tiện tay cầm lên nàng sau cổ áo, liền cùng xách con gà con, đưa nàng cho xách lên. Lúc đầu nàng ngồi ở chỗ đó xoa chân, một bên nhào nặng còn một bên không buông tha Lạc Thanh Y, tại kia nói liên miên lại nhải. Giang Nhiên đưa nàng kéo dậy, đằng sau nói im bặt mà dừng không nói, một câu cứu mạng cũng chỉ nói nửa chữ. Liền bị Giang Nhiên ném cho Diệp Kinh Tuyết, đừng để nàng đảo loạn, không phải, buổi tối hôm nay ăn, liền không nhất định là thứ gì. Biết. Diệp Kinh Tuyết hơi bước bước đầu ngón tay của mình, ta còn muốn cùng với nàng hào hào nói chuyện tâm tình đâu. Tỷ tỷ, không cần thiết như vậy đi. Nói thế nào mọi người cũng đều là nữ nhân a, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Tiểu Nguyệt cô nương nhìn thấy Diệp Kinh Tuyết ánh mắt bất thiện, vừa nghĩ tới hôm nay đến chưa đi đường thời điểm, đều bị nàng như có như không đến chiêu đãi, mặc dù không đến mức đặc biệt khổ sở, nhưng là chỉnh thể mà nói đều là không thoải mái. Bây giờ mắt nhìn thấy ngầm đâm đâm đối với mình làm thủ đoạn, liền muốn biến thành trắng trợn. Nàng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, này lại cầu xin tha thứ đã chậm. Giang Nhiên không có đi để ý tới Diệp Kinh Tuyết như thế nào thu thập Tiểu Nguyệt cô nương, ngược lại là nhớ tới giữa chưa rời đi Lệ Thiên Vũ, không biết hắn này lại như thế nào rồi. Tìm được Bạch Lộ về sau, hai người lại sẽ có dạng gì đến tiếp sau. Mà nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn đông nhiên cảm giác có chút kỳ diệu. Đời trước hắn nhìn qua một câu, nhân sinh tựa như là một trận đường đi. Giang Nhiên phát hiện mình từ khi đặt chân giang hồ đến nay, cũng giống như là bước vào một trận vô bờ bến đường đi bên trong. Đường đi dài dằng dặc, bên người cũng từ ban đầu một người, từ từ người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn có là muốn cùng Giang Nhiên cùng đi đến điểm cuối cùng, cũng có là có mục đích của mình điểm. Cái này bên trong, còn có vụ vặt lẻ tẻ người, đánh bậy đánh bạ xâm nhập Giang Nhiên lộ tuyến bên trong. Đợi khi tìm được bọn hắn nguyên bản quỹ tích vận hành lúc, liền sẽ từ trên chiếc xe này xuống tới, nhảy đến nguyên bản trên xe, lai hướng ban sơ mục đích. Hắn nghĩ tới nơi này thời điểm, ánh mắt liền không chịu được nhìn về phía Diệp Kinh Sương, ngẫu nhiên cũng biết nhìn một chút trưởng công chúa. Sau đó trong lòng liền không thể ngăn chặn sinh ra tưởng niệm đường hòa ý, tưởng niệm đường thi tình, còn muốn niệm ở xa kinh thành Nhan Vô Song. Nghĩ đi nghĩ lại, liền không chịu được thở dài. Thanh âm truyền vào trong tai, nhưng chính hắn giật nảy mình. Không nghĩ tới, mình cũng sẽ có như vậy cảm hoài thời điểm. Bất quá, cảm hoài chỉ là một lát. Đợi chờ Lạc Thanh Y lìa đem cơm canh ngồi xuống, cả đám trời liền bắt đầu ăn uống bắt đầu. Nửa đường, Giang Nhiên lại mời Giới Vọng tới uống rượu. Giới Vọng dở khóc dở cười, Giang thí chủ chớ có trò đùa. Người xuất gia sao có thể uống rượu đâu? Giang Nhiên ánh mắt rơi vào trên người hắn, đưa qua đến cùng một chỗ ăn một chút gì đi, không ăn thịt, chí ít cũng có một chút cái khác có thể ăn uống. Không cần. Giới Vọng huy vũ một chút trong tay quả, nhẹ giọng cười nói, bần tăng có cái này là được rồi. Giang Nhiên gặp này cũng không còn có nhiều, đang muốn bay đầu ăn cơm của mình đồ ăn, liền nghe đến một thanh âm cười nói, đại phạm tiền viện hòa thượng, nhất là không thú vị. Thịt cũng không ăn, rượu cũng không uống, đối với nữ nhân, càng là nhượng bộ lui binh. Dạng này người, còn sống còn có cái gì thú vị? Không bằng chết tốt. Giang Nhiên tiện tay kéo xuống một đầu đùi gà, đưa cho Diệp Kinh Sương, cười nói ra, huynh đài đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Ai nói ta không hiện thân? Ta cái này không đã trải qua tới rồi sao? Thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đám người quay đầu đi xem, lại không chịu được đồng thời nhướng mày. Tiểu Nguyệt cô nương càng là lên tiếng kinh hô, quỷ a! Đứng tại rừng cây phía dưới, không phải một người. Sọ não sáng loáng, hai mắt trừng trừng, mí mắt nháy mắt đều không nháy mắt, bởi vì kia là cái con rối. Bây giờ màn đêm đã bao phủ, đen nhánh phía dưới, cái này con rối càng có vẻ kỳ quái. Mà lại, thứ này có thể miệng nói tiếng người, chẳng phải là cùng quỷ giống như? Người gỗ, thành tinh. Tiểu Nguyệt cô nương lại bổ sung một câu, sau đó lập tức liền giấu đến Diệp Kinh Tuyết sau lưng. Kết quả bị Diệp Kinh Tuyết một thanh liền bắt lại ra, tìm ta sau lưng làm cái gì? Là muốn âm thầm đánh lén ta sao? Tiểu Nguyệt cô nương lúc trước đánh lén Lạc Thanh Y gì chuyện, quả thực là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Loại tình huống này, há có thể nhường nàng thừa cơ làm loạn? Giang Nhiên thì là cười một tiếng, huynh đài chớ có trò đùa, nếu là người qua đường, cùng là chân trời lưu là người, không bằng nhờ vào đó gặp nhau một trận. Nếu không phải qua đường, mà là có mục đích, cũng tận có thể cứ ra tay. Như vậy chơi bừa, là thật không thú vị. Lời nói này xong sau, một cái đầu liền từ phía sau cây nô ra. Đây là một người mặc trang phục màu xanh lục người, trên đầu thậm chí còn mang theo lục sắc mũ, liền ngay cả trên mặt vị trí đều có lục vải che chắn. Mà tại kia lục trên vải thì thêu lên một cái to lớn một chữ. Liền nghe thanh âm từ kia lục vải phía dưới truyền ra, ngươi người ngược lại là rất tốt, ta đúng là đi ngang qua, đối với các ngươi không có ác ý, chính là nhìn thấy hòa thượng này giả vờ giả vị, trong lòng khó chịu. Ừm, ta có thể đi qua cùng các ngươi cùng một chỗ ăn một chút gì sao? Ta có bạn. Tự nhiên có thể. Giang Nhiên cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Giới Vọng hòa thượng, đại sư, trước mắt thế nhưng là bách một môn cao nhân. Giang thí chủ nói không sai. Giới Vọng hòa thượng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tựa như đối cái này bách một môn người hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, chỉ là cao nhân cũng chưa nói tới, bất quá là biết một chút kỳ kỹ dâm xảo giang hồ thuật sĩ mà thôi. Giang Nhiên giật mình, cái này đại phạm tiền viện hơn phân nửa cùng bách một môn người, không ra thế nào đối phó. Bách một môn người kia cười một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn, liền nghe phần phật một tiếng, đứng tại rừng cây phía dưới người gỗ, chỉ chợt lóe công phu, liền đã đi tới bách một môn người sau lưng. Theo sát lấy bách một môn người bước ra một bước, dùng một loại tinh diệu đến cực điểm kinh công, trong nháy mắt đến Giang Nhiên đám người trước mặt. Như vậy phát lực chi pháp, xa so với Giang Nhiên suy nghĩ còn muốn cổ quái. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống hai chân của hắn, lúc này mới phát hiện, dưới chân hắn mặc giày là gỗ làm. Không khỏi hơi sững sờ, không đợi mở miệng, người kia đã ngồi ở Lạc Thanh Y bên người. Lạc Thanh Y thì hôm nay đối tất cả lai lịch không rõ người, đều ôm lấy thái độ cẩn thận, luôn cảm giác bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên thân bất kỳ vị trí nào bắn ra kỳ quái kim châm ngân châm, để cho mình một ngủ chính là đến trưa. Bởi vậy, người này ngồi xuống về sau, hắn liền bất động thanh sắc hướng bên cạnh Xê Dịch. Người kia kinh ngạc nhìn hắn một chút, cũng không có để ý mà là ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Thấy không rõ lắm mặt này khăn phía dưới con mắt, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không đang nhìn Giang Nhiên, chỉ là thanh âm từ phía dưới truyền ra, vậy ta thật ăn à. Mời dùng. Giang Nhiên đưa cánh tay làm dẫn. Người kia liền lấy một khối thịt chín đưa đến khăn che mặt phía dưới gặm. Ngươi vì cái gì mang theo khăn che mặt a? Điền Miêu Miêu thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến, đây là Bách Mộc môn người tiêu chí sao? Đúng vậy a. Khăn che mặt phía dưới thanh âm đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, mà lại, không phải tất cả Bách Mộc môn người đều có tư cách đeo một nhân mặt ta thế, nhưng là Bách Mộc môn cao thủ. A Di Đà Phật. Giới Vọng đống nhiên nói một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Bách Mộc môn người ánh mắt lại mang theo một tia thương hại. Bách Mộc môn người đã nhận ra ánh mắt của hắn, cười lạnh một tiếng, giả từ bi. Giang Nhiên ánh mắt tại giữa hai cái này lưu chuyển, cảm chương 430, Kim Thiền Giang Nhiên, 2, chương 430, Kim Thiền Giang Nhiên, 2, rất có chút kỳ quái. Hai người kia nói chuyện đều rất kỳ quái. Một cái nói mình là Bách Mộc môn bên trong cao thủ, lại bị hòa thượng dùng ánh mắt thương hại nhìn xem. Kết quả lại bị Bách Mộc môn người nói là giả từ bi. Cái này lời thoại đều là từ đâu mà đến? Trong lòng như vậy suy nghĩ, liền nghe đến kia Bách Mộc môn người cười nói, huynh đài, các ngươi như thế một đoàn người người, đây là muốn đi nơi nào à? A, tại hạ là từ Thu Diệp mà đến người rảnh rỗi. Đi vào Thanh Quốc du lịch giang hồ. Hắn cũng không lo lắng nói như vậy, sẽ để cho Giới Vọng tiêu lý, vặn hỏi hắn vì cái gì nói có chuyện quan trọng, kết quả chỉ là vì du lịch giang hồ. Dù sao Giang Nhiên không có khả năng đối một cái mới quen người liền móc tim móc phổi. Ứng phó, luôn luôn đều có. Lý do này, có thể nói qua được. Thu Diệp A. Kia Bách Mộc môn người suy nghĩ một chút nói ra, ta nhớ được Thu Diệp tựa hồ cũng có một cái sở trường tại cơ quan thuật môn phái. Thủ đoạn cũng là không hề tầm thường. Chỉ tiếc, ta cả đời này cũng không từng bước ra Thanh Quốc một bước. Không phải nếu là có cơ hội, nhất định sẽ đi Thu Diệp lĩnh giáo một phen. Ai? Tổ tông trí tuệ, truyền thừa đến nay, vậy mà dần dần tàn lụi, nếu là bị tổ tông biết, chẳng phải là đến khí từ trong quan tài nhảy ra giận dữ mắng mỏ chúng ta kế tục người bất hiếu. Người thời nay dù là trí tuệ không cạn, có thể nghĩ muốn sửa cũ thành mới, lại sáng tạo cái mới cao, cũng là khó càng thêm khó a xem ra, đem cơ quan thuật phát dương quang đại điểm này, chỉ có dựa vào ta Bách Mộc môn. Hắn nói, vậy mà bắt đầu tự biên tự diễn đi lên. Giới Vọng Hòa thượng nghe vậy mở mắt, tựa hồ có chuyện muốn nói. Thế nhưng là lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Chỉ coi không nghe thấy. Giang Nhiên thì là cười một tiếng, tại hạ mặc dù yêu thích du lịch, có thể đối cơ quan thuật lại cũng không giải thích như thế nào. Xin hỏi vị huynh đài này, ngươi mới sử dụng một nhân là chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy thú vị? Ngươi cũng phải nói thú vị. Bách Mộc môn tiếng người âm đến tận đây, đột nhiên xoay người một cái, hiện ra bị hắn bắt tại sau lưng người gỗ. Chỉ thấy đầu gỗ kia người há miệng, ta nơi nào có thú. Tiểu Nguyệt cô nương dọa đến tóc đều nhanh muốn đứng lên, lập tức tránh ra thật xa, lại nói, nó còn há mồm, nó nhất định là thành tinh. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đầy trời thần Phật phù hộ, chẳng yêu trừ ma, thái thượng lao quân cấp như luật lệ. Giang Nhiên xem chừng, cũng chính là nàng kiến thức nắm chặt đến cái này. Không phải, không chỉ là đầy trời thần Phật, còn phải làm thứ gì kết hợp. Lên tới thượng đế, xuống đến lũ sai ở, một cái cũng đừng nghĩ trốn, cũng phải bị nàng quấy rối một lần. Người gỗ lập tức cười ha ha, thanh âm lại là khôi phục thành kia Bách Mộc môn thanh âm của người, tiểu cô nương chẳng lẽ khi còn bé chưa từng gặp qua kịch đèn chiếu sao? Nguyên lý nhưng thật ra là giống như, ta cái này người gỗ, ta tự có điều khiển chi pháp. Để nó há mồm, nó liền há mồm, để nó ngậm miệng, nó liền ngậm miệng, sau đó tại nó há mồm thời điểm, ta thi triển thuật nói bằng bụng mở miệng, liền làm ra người gỗ tại mở miệng nói chuyện giả tượng. A. Tiểu Nguyệt nghe được sửng sốt một chút, mà Bách Mộc môn người lúc này cũng quay đầu trở lại, cái này người gỗ a, là Bách Mộc môn cơ quan mấu chốt. Tên là một nhân thân là mỗi một cái Bách Mộc môn người nhập môn về sau đều sẽ phân phối. Đương nhiên, cụ thể vì sao mấu chốt, ta lại không thể nói cho ngươi, đây chính là Bách Mộc môn lập thân gốc dễ. Chỉ là giống ta dạng này Bách Mộc môn cao nhân, một nhân thân đối ta tác dụng kỳ thật đã không lớn. Nhưng ở chung lâu, cũng liền như có cảm tình đồng dạng. Đi tới chỗ nào, đều thích mang theo. Thiếu đi nó a, ăn cơm ăn không thơm, đi ngủ ngủ được không nữa, liền ngay cả cùng nữ nhân. A, cái này không nói với các ngươi, nơi này cô nương quá nhiều, quay đầu chúng ta vụng trộm nói. A. Điền Miêu Miêu bực, vì cái gì cô nương nhiều, liền không thể nghe a. Không ai phản ứng nàng. Giới Vọng lúc này thì nhịn không được nói ra, Bách Mộc môn gần trăm năm nay, làm việc càng ngày càng là quỷ quyệt. Chỉ sợ cứ thế mãi, biết bước vào ma đạo bên trong. Lúc trước ta đại phạm thiền viện sư thúc pháp sáng thiền sư, tiến về Bách Mộc môn thẳng khiển trách hắn không phải. Xem ra các ngươi là hoàn toàn không có nghe lọt. Thật chẳng lẽ không sợ, sau khi chết không cách nào siêu sinh sao? Sau khi chết chuyện quá xa, vẫn là nói một chút còn sống chuyện đi. Nhắc tới cũng là cổ quái a, người ta đều nghiên cứu làm như thế nào sống thế nào. Liền các ngươi những ngày hòa thượng, mỗi ngày suy nghĩ sau khi chết à, đời sau a nói chứng trạc đàng hoàng, đơn giản chính là dòng chuẩn, các ngươi nói sau khi chết, không ai có thể phản bác chứ sao? Dù sao ai cũng không có chết qua. Thật đã chết rồi, gặp không có gặp lục đạo luân hồi, gặp không có gặp địa tạng tôn Phật, hắn cũng không có bản sự đi lên cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Không phải là toàn bằng há miệng, ai có các ngươi những này không lưu tóc sẽ nói a. Bách Mộc môn người cái miệng này cũng không thể khinh thường. Giới Vọng nói sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, cuối cùng thở dài, là thật là giả, tự có phần nói. Liền biết cho mình trên mặt thiết vàng. Bách Mộc môn người nhẹ nhàng lắc đầu, theo ta thấy à, sau khi chết chuyện quá mức hư vô mờ mịt, vẫn là nghĩ kỹ đời này phải làm thế nào còn sống mới là mấu chốt. Ta nhớ được không sai, Kim Tiền Vương triều bên kia tựa hồ liền có một môn tuyệt học, gọi cái không nghe đạo khí. Môn võ công này sau khi luyện thành, ra 70-80 tuổi đều có thể phản lão hoàn đồng. Mặc dù công phạt một đường, không bằng ta bách một môn xa rồi, nhưng là người ta có thể sống á trường sinh cựu thị, ngươi biết hay không? Trường sinh đều là hư ảo, nhục thân đều là túi da. Trầm Luân khổ hải mà không biết, là thật buồn cười. Giới Vọng cũng không ngẩng đầu lên. Bách một môn người nhếch miệng, nói với Giang Nhiên, ngươi xem một chút, bọn hắn chính là cái này chết bộ dáng. Nói không lại ngươi, liền bắt đầu tại kia nói hư. Lời thật tình một câu không có. Biết không, toàn bộ đại phạm thiền viện trước trước sau sau hết thảy đến cột lên 3600 cây dây thừng, lúc này mới có thể để nó vững vàng ngồi tại trên đỉnh núi, không phải đều bị bọn hắn hư phiêu lên. Giang Nhiên rất khó không đồng ý rơi ác ba tên hòa thượng chết như thế nào. Còn không phải liền là tại kia nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nói không lại, liền bắt đầu kéo Phật nói. Phật nói không nói Giang Nhiên không biết, dù sao đều là kia ba tấm miệng đang nói. Điểm này, đúng là làm cho người chán ghét. Chỉ là lúc này, Giang Nhiên ngược lại không tốt mở miệng đồng ý bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bách một môn người cũng không tiếp tục nghĩ nói chuyện với Giới Vọng tự nhiên cũng không có hứng thú cùng hắn chuyện phiếm. Hai môn phái mặc dù trước đó không lâu còn tại Diên Hư thành hợp tác qua, này lại còn kém không có nhảy dựng lên đập đối phương đầu sát. Chiếu như vậy xem ra, cái này Thanh Quốc giang hồ, hiển nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Mà vào lúc này, kia Bách một môn người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc hỏi Giang Nhiên, các ngươi còn có cửu gia? Giang Nhiên lắc đầu, chúng ta mới đến, nơi nào có cửu gia? Nếu có người nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, hắn nói, nhìn về phía Tiểu Nguyệt cô nương. Tiểu Nguyệt cô nương sững sờ, võ công của nàng thấp, căn bản cũng không biết Giang Nhiên cùng kia Bách một môn người đang nói cái gì. Chỉ thấy Giang Nhiên cười một tiếng, kia hơn phân nửa là tiểu cô nương này trêu chọc tới. Ồ, tiểu cô nương chẳng lẽ rất có thân phận? Bách một môn người có chút hiếu kỳ. Giang Nhiên thì nói ra, nàng nói mình là Thu Diệp công chúa. Lời kia vừa thốt ra, Tiểu Nguyệt cô nương dùng sức nhìn hằm hằm Giang Nhiên. Lời này tại sao có thể tùy tiện nói lung tung? Giang Nhiên cũng kỳ quái nhìn nàng một cái, hôm nay chính nàng chẳng phải đang tùy tiện nói lung tung sao? Mình nói có gì không thể? Bách một môn người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bán tín bán nghi, thật hay giả? Thu Diệp công chúa thế nào lại là làm như vậy ba một cái tiểu cô nương? Ta đến cùng chỗ nào khô khan a? Tiểu Nguyệt cô nương rất là tức giận, làm sao từng cái đều nói mình khô khan? Bách một môn người vị này thì là cười một tiếng, không có trả lời Tiểu Nguyệt cô nương, mà là nói với Giang Nhiên, an huynh đài một bữa cơm, không thể không có điểm biểu thị. Đã có người trong lòng ác ý mà đến, vậy tại hạ liền giúp ngươi đổi bọn hắn, cũng coi là báo đáp cái này một bữa cơm tri ân, như thế nào? Tốt. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đa tạ huynh đài. Việc nhỏ việc nhỏ. Kia Bách một môn người khoát tay cười một tiếng, tiếng nói vừa ra, chờ y hắn lăng không mà lên, theo sát lấy sau lưng người gỗ liền cùng xuống lại, dãy rủi lấy từ sau lưng của hắn nhảy xuống tới, chợt lách người, liền đã không vào rừng bên trong. Theo sát lấy liền nghe đến một tiếng kinh nghi, sau đó vang một tiếng bang. Một bóng người liền đã từ rừng cây sau bị đánh ra. Một nhân thân dương dương đắc ý đứng tại người kia trên thân. Hai cánh tay không biết lúc nào đã biến thành hai thanh đao. Lưỡi đao nhất chuyển, đang muốn hung ác hạ độc thủ. Chỉ thấy một cái tay bỗng nhiên từ chỗ tối đưa ra ngoài, một thanh nắm lấy một nhân thân đầu, thú vị, đây chính là Bách một môn một nhân thân sao? Cái này tay lực đạo cực lớn, một nhân thân bị hắn nhấc lên mặc cho kia Bách một môn người như thế nào điều khiển, vậy mà đều không cách nào tránh thoát. Trong thanh âm cũng hơi có vẻ kinh ngạc, người đến người nào? Thanh âm trầm thấp từ chỗ tối vang lên, Kim Thiền. Giang Nhiên. Chương 431, Hỏa Dung Đao, 1, chương 431, Hỏa Dung Đao, 1, từng cây tơ bạc trong bóng đêm nhẹ nhót. Tơ bạc một đoạn dắt tại một nhân thân trên thần, một phía khác thì tại Bách một môn người kia 10 ngón tay bên trên. 10 ngón tay tơ bạc chính là điều khiển một nhân thân mấu chốt. Vậy mà lúc này giờ phút này, tơ bạc nhảy nhót mặc dù không ngừng, một nhân thân lại nửa điểm tránh thoát chi lực đều không có. Mà khi đối phương báo lên tên của mình về sau, mặc kệ là Bách một môn vị kia tự xưng cao thủ, vẫn là ngồi ở một bên lúc đầu thờ ơ lạnh nhạt Giới Vọng, tất cả đều thần sắc đại biến. Giang Nhiên đuôi lông mày có chút giơ lên, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết thì theo bản năng đưa tay đè lại chuôi kiếm. Trưởng công chúa khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phản ứng của mọi người đều có biến hóa. Lạc Thanh Y thì càng là ngừng đang tại xào nấu mỹ vị, liền ngay cả Điển Miêu Miêu đều gãi đầu một cái. Sở Vân Nương lặng yên hướng đám người sau lưng ẩn dấu dấu. Liễu Mộc Thành ngồi dưới tảng cây, tựa như lão tăng nhập định. Trầm mặc đến cuối cùng, chính là đao mang. Đao mang chém xuống, chạm chính là một nhân thân tơ bạc. Đao mang tới ba chạm, lại phát ra tiếng vang chói tai, vậy mà không thể nhất đao lưỡng đoạn. Có chút ý tứ. Hắc ám bên trong Giang Nhiên tựa hồ có chút kinh ngạc, thân hình đột nhiên về sau vừa lui, buông tay. Nói, dùng sức nhất chuyển, muốn cướp đi Bách một môn trong tay người một nhân thân. Lại nghe kia Bách một môn người cười một tiếng, nên buông tay cũng không phải ta ạ. Ừm. Hắc ám bên trong thanh âm hơi có vẻ ngạc nhiên, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, một nhân thân con mắt tựa như mở hai đạo lỗ hổng. Hai con ngươi bên trong phảng phất có trăm ngàn đạo ngân mang bắn trụm mà ra. Kia Giang Nhiên trong tay đơn đao nhất chuyển, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Gần trong gang tấc đánh lén, lại bị hắn một thanh đơn đao đều ngăn lại. Chỉ là kể từ đó, nguyên bản nắm lấy một nhân thân tay, bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra. Kia một nhân thân lúc này nhảy thoát đến cực điểm về tới Bách một môn người bên người, thuận ống tay áo, bò tới trên bờ bay, tựa như là một cái giống như con khỉ nửa ngồi tại hắn đầu bay. Liền nghe Bách một môn người kia cười nói, thật là như thấy quỷ, có người cũng dám tay không bắt ta một nhân thân. A Di Đà Phật. Giới Vọng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải Giang Nhiên. Ồ, Bách Mộc Môn người kia quay đầu nhìn Giới Vọng một chút, không phải Giang Nhiên, đó là ai? Nếu như là Giang Nhiên, ngươi một nhân thân cũng đã bị hắn cướp đi. Hắn cũng không có khả năng một đao chém không đứt người thiên cơ kia. Bất quá hắn đao pháp đúng là lợi hại, gang tấc ở giữa, lại có thể ngăn trở ngươi một nhân thân cơ quan. Có thể có dạng này đao pháp, nhìn chung giang hồ, chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy. Không phải là bởi vì Bách Mộc Môn người cơ quan quá lợi hại, mà là bởi vì mới khoảng cách thật quá gần. Cách xa nhau ngoài một trượng, có thể ngăn trở những ngân châm này liền xem như cao thủ. Mà mới cả hai cách xa nhau không đủ một thước, cơ quan phát xạ vừa nhanh vừa vội, đối phương lại có thể tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đem ngân châm đều ngăn trở. Phần này phản ứng cùng võ công, nhìn chung giang hồ cũng là có ít. Bách Mộc Môn truyền nhân cười cười, đại hòa thượng mỗi ngày liền biết giải người khác uy phong diệt mình chỉ khí. Chỉ bằng điều này, liền dám đoán chắc hắn không phải Giang Nhiên. Theo ý ta, hắn hơn phân nửa chính là. Hắn không biết Bách Mộc Môn một nhân thân không thể trả bảo, có thể thấy được không phải chúng ta cái này một mảnh người giang hồ. Về phần nói, ngươi nói Giang Nhiên có thể chặt đứt ta thiên cơ kia. Dựa vào cái gì? Đối với người này, người ta đều chẳng qua là tin đồn, ta khuyên ngươi một câu, nhưng chớ có đem người này nghĩ quá mức thần thoại. Đồng dạng đều là cha sinh mẹ dưỡng, nhục thể phàm thai, hắn còn có thể thành thần tiên hay sao? Ngươi có chỗ không biết. Giới Vọng đứng dậy, bản môn có bốn vị sư thúc bá, đã từng đi theo đại tướng quân Hầu Đình, tiến về Cẩm Dương phủ. Kia bốn vị sư thúc bá cũng không phải là tại chiến trận chủ sát, mà là lưu tại hậu đại tướng quân bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Bọn hắn vô công cái thế, bốn người liên thủ càng là không phải so bình thường. Lại không nghĩ rằng, nhưng vẫn bị Giang Nhiên chém giết tại chỗ, càng là tại vạn quân từ đó mang đi hậu đại tướng quân. Phần này bản lĩnh, ngươi cảm thấy người trước mặt có thể so sánh cùng nhau sao? Bốn vị đại phạm thiên biệt trọng. A không, Cao Tăng. Lại còn là bị cái này Giang Nhiên giết. Người này là sát tinh chuyển thế sao? Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía trong rừng chỗ hắc ám, chỉ là nghe ngươi nói như vậy, người này hẳn là sát thực không phải Giang Nhiên. Vậy thì có ý tứ. Đã không phải Giang Nhiên, vì sao muốn giả mạo Giang Nhiên? Các ngươi là muốn truy sát tiểu cô nương này. Hắn nói, mặt chuyển hướng tiểu nguyệt cô nương phương hướng. Liền phát hiện cô nương này đã núp xa xa. Lúc này điên lặng cười một tiếng, loại thời điểm này không ở lại trong đám người, ngươi như vậy chạy loạn, ngược lại chết càng nhanh. Tiểu Nguyệt cô nương nghe vậy cười khan một tiếng, ta đây không phải sợ chậm trễ các ngươi phát huy sao? Cái kia, bọn hắn đúng là theo đuổi giết ta, bất quá, ngươi nói hắn không phải Giang Nhiên. Thật hay giả? Người xuất gia không đánh lừa dối. Giới Vọng hòa thượng chắp tay trước ngực, thí chủ, đêm khuya mà đến, mạo danh thay thế, đến tột cùng ý muốn như thế nào, còn không hiện thân thấy một lần sao? Tặc ngốc hồ ngôn loạn ngữ, hảo hảo buồn cười. Một cái bên hông phối đao, mặt khác một bên hông treo hồ lô rượu tuổi trẻ đao khách, liền từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Với hắn sau lưng lờ mờ, còn có mấy người thân ảnh. Liền nghe kia Giang Nhiên cười nói, bất quá, cùng ngươi biện luận thật giả, không có chút ý nghĩa nào. Vừa rồi chẳng qua là thử nghiệm nhỏ một đao, cũng coi là đối với các ngươi không hỏi mà chiến một điểm đã tặng. Hiện nay ta có một lời hay quyến bảo, không biết chư vị nhưng nguyện ý nghe hay không. Người này vừa hiện thân, mọi người tại đây biểu lộ đều có khác biệt. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù quần áo cách ăn mặc cùng Giang Nhiên đi qua tạo hình không khác nhau chút nào, nhưng là mặt lại hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy được đám người này mặc dù mạo danh thay thế, nhưng cũng không có phát rồ đến liền ngay cả mặt đều phải dịch dung cùng Giang Nhiên giống nhau như lúc. Bách Mộc Môn người người thì tại suy nghĩ người này cùng mình nghe được cái kia Giang Nhiên có khác biệt gì. Giới Vọng hòa thượng thì là A Di Đà Phật một tiếng, thí chủ có chuyện mời nói. Chỉ thấy kia Giang Nhiên một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác để lại chôi đao. Tại giữa sân dạo bước, nhẹ giọng mở miệng, tại hạ cũng không phải là thích đại khai sát giới người. Lần này đến đây, không vì cái khác, chỉ vì nha đầu này. Chỉ cần các ngươi đem nha đầu này giao cho tại hạ cam đoan, đao không ra khỏi vỏ, các ngươi chi bằng bình yên vô sự. Nếu không, kinh thần cựu đao phía dưới, đến nay chưa bao giờ có người sống. Khuyên đủ các vị, chớ có lấy thân thử nghiệm. Thì ra là thế. Bách Mộc Môn người kia nhẹ gật đầu, trong giọng nói tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Liền ngay cả trên bả vai hắn một nhân thân cũng liền gật đầu liên tục, có ý tứ, có ý tứ. Rõ ràng là một người điều khiển, lại vẫn cứ chuyển ra hai loại thanh âm. Giới Vọng hòa thượng đối với cái này nhất là không vừa mắt, nhưng lúc này nhưng cũng nhịn không được hỏi, người hiểu rõ rồi. Người không rõ. Bách Mộc Môn người hỏi lại. Giới Vọng đống nhiên liền không muốn nói chuyện cùng hắn. Ta phải hiểu, ta có thể hỏi ngươi sao? Bách Mộc Môn người người này thì là cười một tiếng, ý của người này rất đơn giản à, hắn cũng không muốn ra tay với chúng ta, lại muốn đem tiểu cô nương này mang đi. Lo lắng bị chúng ta ngăn cản, hắn liền cố ý cầm kinh thần cựu đao cái này hù dọa người. Hắn là muốn để chúng ta chưa chiến trước e sợ, hắn được không chiến mà khuất nhân chi minh. Người đây đều không rõ. Mỗi ngày niệm Phật trải qua, quả nhiên đầu óc đều niệm tròn váng. A Di Đà Phật. Giới Vọng nhàn nhạt mở miệng nói ra, bần tăng thành tín lễ Phật, trong lòng xác thực không có thí chủ như vậy cựu khúc liên hoàn. Ừm. Bách Mộc Môn người sững sờ, có ý tứ gì? Nói là ta tâm nhắn nhiều. Bần tăng chỉ là bội phục thí chủ. Vì cái gì ta nghe không có chút nào cảm thấy cao hứng? Bách Mộc Môn vị này không khỏi không cao hứng, sắc mặt còn rất đen. Nhưng mà sắc mặt so với hắn còn đen hơn thì là đối diện Giang Nhiên. Hắn nguyên bản chuẩn bị thật nhiều lời nói, cảm giác trong chớp nhoáng này cũng không dùng tới. Lúc này hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngu xuẩn mất khôn. Liền thế giết. Một thanh âm từ phía sau hắn truyền ra, Giang Nhiên, ngươi giúp bản cung giết bọn hắn. Vâng, trưởng công chúa điện hạ. Giang Nhiên không người đáp lại ấn lấy trôi đao chậm rãi tiến lên, kinh thần cửu đao, tùy tiện chưa từng ra khỏi vỏ. Các chương 431, Hỏa Dung Đao, 2, chương 431, hỏa dung đao, 2, ngươi đã ngu xuẩn mất hồn, liền để các ngươi kiến thức một phen, cái này ở trong thủ đoạn. Tiếng nói đến tận đây, mặc kệ là Bách Mộc môn người hay là giới vọng, cũng không dám phất lở. Người có tên cây có bóng, Giang Nhiên tên tuổi quá lớn. Cẩm Dương phủ một đao chạm lui trăm vạn quân. Mặc dù nói là có khoa trương, nhưng cũng có thể muốn gặp, đao pháp của hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dạng này người, mặc kệ trước mắt đây là thật hay giả, đều phải cẩn thận đối đãi. Liên ở trong nháy mắt này, trước mắt Giang Nhiên bỗng nhiên rút đao. Lưỡi đao sáng lên một cái mắt, một vòng phong mang thỉnh lình cũng đã đến Bách Mộc môn người mặt trước đó. Nhất định phải dùng một chữ để hình dung một đao kia. Đó chính là nhanh. Không có gì sánh kịp nhanh. Rút đao một cái trước mắt, một kích chí mạng. Chỉ nghe bột một tiếng vang, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một nhân thân cứ thế mà tại một đao kia chém giết Bách Mộc môn người nháy mắt, ngăn tại lưỡi đao trước đó. Lưỡi đao cùng một nhân thân vừa chạm vào, lúc này xoắn nát một nhân thân một nửa thân thể. Nhân cơ hội này, Bách Mộc môn thân người hình phiêu nhiên lui lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, đều nằm xuống. Tiếng nói vừa ra, liền gặp được lấm ta lấm tấm ánh lửa chợt hiện, theo sát lấy một cỗ quang mang mãnh liệt đống nhiên sáng lên. Theo ầm vang một tiếng thật lớn, kia một nhân thân thình lình bạo tạc, kịch liệt nổ vang, không chỉ đem kia Giang Nhiên bắn bay ra ngoài, vừa bên trên Sở Vân Nương tiểu nguyệt cô nương mấy cái không có thân thủ, tại chỗ liền cho lật ngược. Cho dù là Giang Nhiên, đều bị cái này tiếng nổ gợi lên sợi tóc. Lúc này mới khắc sâu cảm nhận được câu nói kia, Bách Mộc môn một nhân thân không động được. Ai cũng không biết, hắn cái này một nhân thân bên trong đến cùng thả thứ gì đồ chơi. Cơ quan ám khí một đồng lớn, tại Bách Mộc môn người điều khiển phía dưới, những này một nhân thân không chỉ là cực kỳ cao minh giết chóc thế thân, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể phát ra dạng này tự bạo uy lực. Bất quá, lương trước đây còn không phải cái này còn không biết tính danh Bách Mộc môn người toàn bộ bản sự. Hắn đã từng nói, đến hắn cấp độ này, một nhân thân với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở dĩ tùy thân mang theo, đơn giản là một cái thói quen vấn đề. Giang Nhiên không hiểu liền rất là chờ mong, người này còn có cái gì bản sự. Chỉ là trước lúc này, hắn cũng nhìn về phía cái kia đang từ trên mặt đất bò dậy Giang Nhiên. Liệt diễm lượn lờ áo bào, trên thân cũng có hết lần này tới lần khác đốt bị thương, lại cũng không chí mạng. Hắn cầm trôi đao tay, nổi gân xanh, hiển nhiên cũng là sợ không thôi. Liền nghe hắn lạnh giọng mở miệng, "Tốt tốt tốt, hôm nay xem như thấy được Bách Mộc môn thủ đoạn, nhưng lại không biết, ngươi đến cùng có mấy cái một nhân thân, lại có thể cứu ngươi mấy lần. Ngươi giả mạo Giang Nhiên, chí ít cũng phải có điểm phong phạm cao thủ đi." Bách Mộc môn người đột nhiên về tới tại chỗ, khẽ cười một tiếng, "Chẳng lẽ không biết, nghi trượng ngoại vật, cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Ngươi a, vẫn là phải dựa vào chính mình." Hắn tiếng nói đến tận đây, đột nhiên tìm vào tay, một trưởng liền đã đến kia Giang Nhiên trước mặt. Giang Nhiên trong tay đơn đao nhất chuyển, chỉ nghe đinh một tiếng vang, lưỡi đao chạm tại trên bàn tay, mãnh liệt minh âm truyền lại từ phương. Không ít người đem thanh âm này nghe vào trong tai, đều cảm giác tựa như linh hồn đều cho rung ra khiếu. Liên liên đối mặt Giang Nhiên cũng cảm thấy đầu óc ông một tiếng. Nhưng mà đao mang một quyển, đã đem Bách Mộc môn tay của người kia bộ xoắn nát. Giang Nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, Bách Mộc môn người tay, nguyên lai là giả. Cùng đao phong này chạm nhau tay, là một cái kim mộc giao nhau kết cấu, làm giống như lúc mỗi một cái khớp nối đều cùng bình thường bàn tay, nhưng mà kim loại tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, lấp lóe quang trạch. Tay không đặt vào dao sắc, càng là nửa điểm vết thương cũng không. Cái gì? Giang Nhiên lấy làm kinh hãi, lúc này liền muốn đem đao mang thu hồi. Bách Mộc môn người người này phản ứng tự nhiên cũng không chậm, lúc này năm ngón tay vừa thu lại, cứ thế mà đem đao này nắm vào mình năm ngón tay ở giữa, mơ tưởng trốn. Như vậy tính ra kỳ thật ngươi còn không lỗ. Giang Nhiên mang theo Kim Tiền trưởng công chúa xâm nhập thành quốc truyện, chuyển khắp giang hồ. Chúng ta cũng đã sớm muốn tìm cơ hội kiến thức một chút người này bản sự. Cái này tiếp tay đến chính là vì lấy ra đối phó hắn, lại không nghĩ rằng để ngươi nếm tươi. Hôm nay việc này ngươi nhưng chớ có ngoại chuyện, lại để cho hắn nghe được, lên phòng bị. Giang Nhiên nhẹ nhàng nuốt nuốt cái mũi của mình, trong lòng suy nghĩ, vậy ta đi. Bất quá mắt thấy lấy cái này mượn tay người khác, Giang Nhiên bỗng nhiên hiểu được, mới Bách Mộc môn người thi triển khinh công thời điểm, vì sao như vậy cổ quái. Không chỉ có như thế, bao quát hiện tại, bộ pháp của hắn võ công cũng cực khác lẽ thường. Đầu gối không cần phát lực, liền có thể lăng không mà lên, dưới chân tùy ý biến hóa, căn bản không cần để ý xương cốt khớp nối cực hạn. Chỉ sợ hai chân của người này cũng không phải thật. Lại liên tưởng người này mới vừa nói cái gì, người a, vẫn là phải dựa vào chính mình. Làm nửa bầu trời, hắn cái gọi là dựa vào chính mình, chính là đem ngoại lực biến thành mình tứ chi. Vậy hắn lúc trước nói kia một bộ trường sinh cựu thị, cũng có phải hay không là cũng có quan hệ. Đây là nhục thân đều khổ, máy móc phi thăng a. Chỉ có điều, cái này Bách Mộc môn đến tột cùng làm được mức nào? Trong lòng nghĩ như vậy, giữa sân lại xảy ra biến hóa. Bách Mộc môn người một tay nắm lấy trong tay đối phương đao, cái này năm ngón tay không biết như thế nào phát lực, phàm là nắm chặt, trừ phi đem tay này triệt để đánh nát, nếu không, mơ tưởng từ đó lấy ra binh khí của mình. Cùng lúc đó, một cái tay khác đã không có đầu không mặt mũi đập xuống. Đã thấy kia Giang Nhiên thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với này hoàn toàn lơ đễnh, chỉ là nhẹ giọng nói ra, ngoại vật chính là ngoại vật, đem nó được chuyển tới trên người mình, liền không tính là ngoại vật rồi. Những này tử vật, cuối cùng đều có cực hạn, không có tự thân võ nghệ, vô tận vô hạn vô cực. Tiếng nói đến tận đây, ngập trời khí thế ầm vang mà lên, tại hắn phía sau tựa như tạo thành liệu nguyên chi hỏa. Hỏa quang kia rắc nhuộm đến lưỡi đao phía trên, lưỡi đao lập tức nhấc lên liệt diễm. Bách Mộc môn người tay chân giả bên trên gỗ, mặc dù là trải qua đặc thù xử lý, nhưng đến ngọn nguồn là gỗ, như cũng sợ lửa. Lúc này không dám tiếp tục nắm lấy cây đao này, buông tay ra về sau, liền nghe đến một tiếng Phật hiệu từ sau lưng truyền đến, "Ngã Phật Từ Bi." Tiếng nói vừa ra, một trưởng lăng không mà hàng. Cương khí ngưng tụ, hắn hiện ra bên ngoài, một cái to lớn bàn tay hiện ra tại giữa trời phía dưới, trong lòng bàn tay như ẩn như hiện có một cái vạn chữ tại lưu động. Trường chưa tới, trên mặt đất liền ẩn ẩn cắt bay đá chạy. Bách Mục Môn mắt người thấy ở đây, không chịu được mắng một câu, xen vào việc của người khác. Kia Giang Nhiên thì đơn đao cùng một chỗ, đao mượn lửa thế, lửa mượn đao mang. Cương khí trùng thiên, tựa như liệt diễm đốt ngày. Cả hai nháy mắt vừa chạm vào, mới còn tại mắng đại phạm thiền viện hòa thượng xen vào việc của người khác, Bách Mục Môn người bỗng nhiên biến sắc, không tốt, không muốn đón đỡ. Nhưng mà nói ở đây, đã là chậm một bước. Chỉ nghe ha một tiếng, đao mang kia cắt vào cương khí bên trong, đem kia bàn tay khổng lồ một phân thành hai, đến tận đây dư lực không kiệt, từ giới vọng đầu vai chợt lóe lên. Đao mang cắt qua bả vai, nhưng không có máu tươi chảy ra. Phun ra ngoài, lại là lửa. Giới vọng kinh ngạc nhìn về phía đầu vai vết thương, trong con ngươi lúc này mới lóe lên một vòng hiểu ra, phía sau than nhẹ một tiếng liền từ giữa không trung rơi xuống. Bách Mục Môn người tiến lên một bước, tiếp nhận hắn, con lửa trọng, con lửa ngốc ca. Cũng không nhìn một chút đó là cái gì đâu, ngươi liền dám tiếp. Đây không phải chính ngươi tìm chết sao? Cùng lúc đó, Giang Nhiên bọn người liền phát hiện, giới vọng thân thể vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát. Đầu vai hỏa diễm vậy mà vô luận như thế nào cũng chưa từng dập tắt, ngược lại là càng ngày càng tràn đầy. Tình huống này cực kỳ cổ quái, thật giống như trong thân thể của hắn huyết dịch tất cả đều trở thành nhiên liệu, cứ thế mà nhường chính hắn đem mình đốt sạch sẽ. Giới vọng không để ý đến Bách Một Môn người, mà là nắm lấy cổ tay của hắn nói ra, cỏ cây sắt đá tất nhiên so huyết nhục chi khu cường thịnh gấp trăm lần. Có thể, tại Bần Tăng xem ra, như cũng không phải là chính đạo. Bần Tăng hiểu rõ, Bách Một Môn muốn tái hiện năm đó phong hỏa làm sơn chi đỉnh phong, nhưng mọi thứ không thể nóng đổi. Làm gì chắc đó, cuối cùng gặp. Tiếng nói đến tận đây, đầu hắn nghiêng một cái, không phải chết rồi, mà là bị Giang Nhiên điểm bất tỉnh. Nhìn xem ngọn lửa kia còn tại thiêu đốt, Giang Nhiên buồn bực, hôn mê, lửa này đều bất diệt, bởi vì hắn bên trong là hỏa dung đao. Bách Một Môn người hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn một chút, chính chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới cái này, Giang Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, ngươi quả nhiên không phải Giang Nhiên, ngươi là 20 năm trước Tả Viêm núi Tan Thần Đao doanh Bạch Mi truyền nhân. Tan Thần Đao. Kia Giang Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đao tan và bật, khí không sinh biển. Hắn vốn nên là cái này trên giang hồ hóng ánh nhất một đao, lại chết tại Kinh Thần Cựu Đao đoạn Đông Lưu Đao hạ. Ngươi nói không sai, ta không phải Giang Nhiên, ta là Tan Thần Đao doanh Bạch Mi đệ tử, ngươi có thể gọi ta Doanh Thần Đao. Nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong con ngươi đao mang nhấp đồ, chỉ tiếc, biết chuyện này người, chỉ có một cái hạ chẳng. Đó chính là chết. Chương 432, ngươi cũng họ Giang. Một, chương 432, ngươi cũng họ Giang. Một, Doanh Thần Đao ánh mắt bên trong, sát ý ngập trời. Cùng lúc đó, bóng đen bên trong, kia lờ mở thân ảnh, cũng dần dần hiện ra tại trước mọi người. Cái này bên trong, có nam có nữ, khí chất đều có khác biệt, chỉ là sát ý không khác nhau chút nào. Kia Bách Một Môn truyền nhân nhìn xem hấp hối mắt thấy liền bị đốt sống chết tươi giới vọng hòa thượng, bất đắc dĩ thở dài, nói với Giang Nhiên, huynh đài, buổi tối hôm nay bữa cơm này ăn có chút không đáng à? Xác thực. Giang Nhiên lúc này nhẹ gật đầu. Bất quá chỉ là ăn một miếng thịt, kết quả đi theo hắn nhiều năm một nhân thân nổ không nói, còn dựng vào giới vọng một cái mạng. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, nếu như không có ngoài ý muốn, liền ngay cả chính hắn tính mệnh đều phải dựng vào. Thấy thế nào, khối này thịt ăn đều rất không đáng. Chỉ là a, thân ở giang hồ, nói ra nói luôn luôn đến chắc chắn. Bách Một Môn người này che mặt khăn xuống dưới truyền ra một tiếng cười khẽ, đã nói qua, buổi tối hôm nay gặp phải phiền phức, ta biết giúp ngươi đuổi. Liên thế quả quyết không thể béo nhờ nuốt lời. Nhưng hiện nay nhìn, muốn đuổi bọn hắn không quá dễ dàng. Huynh này, bằng vào ta suốt đời sở học, có thể lấy ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi, đi nhanh đi. Những lời này, gọi Doanh Thần Đao khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nhưng mà càng thêm nhường hắn ngoài ý muốn chính là Giang Nhiên trả lời chắc chắn, tốt, đa tạ, ngươi bảo trọng, cáo tử. Sau khi nói xong, giống như là lo lắng cái này Bách Một Môn đệ tử đổi ý đồng dạng, xoay người, trong miệng hô quát nói, nhanh nhanh nhanh, thu dọn đồ đạc, không xong chạy mau. Tiểu Nguyệt cô nương nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi thật đúng là chạy a. Bọn hắn dạng này cao thủ cũng không là đối thủ. Ta lưu tại nơi này, ngoại trừ bồi tiếp bọn hắn cũng chết, còn có thể làm sao? Giang Nhiên nói ra, hiện tại không đi, tính mạng của bọn hắn đây mới là lãng phí một cách vô ích. Giang Hương. Tiểu Nguyệt cô nương đống nhiên nói một câu để cho người không thể lý giải. Giang Nhiên sững sờ, ý gì? Một miếng thịt, đổi một cái mạng, ngươi không phải gian thương ai là gian thương? Tiểu Nguyệt cô nương rất có lòng hiểm nghĩa, lòng đầy căm phẫn nói. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cảm giác nàng nói có đạo lý, sau đó vung tay lên, điểm nàng á huyệt, khiêng đi. Doanh Thần Đao nhìn trước mắt một màn này náo kịch, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, ngược lại nhìn về phía kia Bách Một Môn người, đáng ra không? Kia Bách Một Môn người gãi đầu một cái, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, hiện tại ta cũng đang do dự đến cùng có đáng giá hay không được. Chỉ là xem bọn hắn tốc độ, hẳn là tại ta đổi ý trước đó liền đã chạy xa. Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến Doanh Thần Đao sau lưng bỗng nhiên có người phi thân mà ra, thẳng đến kia Tiểu Nguyệt cô nương, muốn đi có thể, đem người lưu lại. Vừa dứt lời, không đợi đã đem Tiểu Nguyệt cô nương kháng trên bờ vai Diệp Kinh Tuyết xuất kiếm, một cái tay bỗng nhiên lăng không mà đi, một thanh khóa lại người kia đầu vai. Người kia lập tức sững sờ, vừa quay đầu lại, liền thấy một con kim mục dao nhau tay, chính treo ở trên vai của mình. Nhưng lại không có cánh tay, nguyên bản kết nối cánh tay địa phương, thì là một sợi dây thừng. Dây thừng bến mở, chính là tại kia Bách Một Môn người trong tay áo. Cái này, dưới sự kinh hãi, một cỗ đại lực ngang nhiên truyền đến. cả người không tự chủ được liền hướng phía Bách Mộc Môn người kia phóng đi. Bách Mộc Môn vị này thì thuận thế một cước đưa ra. Một cước này lại hảo hảo lợi hại. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, bên hông cổ sống bị một cước này đều đập gãy. Cả người hình thành hai mảnh trạng thái, treo ở hắn chân bên trên. Chỉ thấy Bách Mộc Môn vị này, một chân đứng trên mặt đất, một chân giơ lên cao cao, phía trên còn mang theo một người. Bay ra ngoài bàn tay, theo cơ quan chuyển động thanh âm, về tới nguyên bản vị trí bên trên. Hắn dùng mình một cái tay khác, hơi giật giật cái này trở về mượn tay người khác, nhẹ nhàng lắc đầu, quá nóng lòng, ta này lại còn không có đổi ý đâu. Trong lúc nói chuyện dưới chân nhất chuyển, chỉ nghe phần phật một tiếng, treo ở trên chân người kia cũng đã hướng phía Doanh Thần Đao đánh tới. Doanh Thần Đao ánh mắt không thay đổi, đao mang lóe lên. Người kia lập tức bị một phân thành hai, theo sát lấy đao mang xông lên, trong nháy mắt chém về phía kia Bách Mộc Môn người trước ngực yếu hại. Bách Mộc Môn vị kia thì thân hình thoát một cái, cũng không né tránh. Lưỡi đao rơi vào trước ngực, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lưỡi đao cắt ra một mảng lớn vào áo, hiện ra ở trong kim một kết hợp kết cấu. Doanh Thần Đao biến sắc, ngươi thậm chí ngay cả thân thể đều. Đại Phạm Tiền Viện nói không sai, các ngươi càng phát đi vào ma đạo bên trong. Ma đạo? Bách Mộc Môn người kia cười một tiếng, ngươi cảm thấy cái gì là ma đạo? Kỳ thật trên đời này căn bản cũng không có cái gì ma đạo. Ma giáo truy cầu cái gọi là thiên ma đại tự tại, đơn giản là thực hiện suy nghĩ trong lòng, muốn làm trốn tránh trần thế kẻ đáng thương. Nhưng mà trên đời này ngoại trừ nhân chi bên ngoài, chỗ nào lại có cái gì thần quỷ yêu phật? Đơn giản đều là người lập mà ra thôi. Ta Bách Mộc Môn người, không tin thần, cũng không tin quỷ, chỉ tin tưởng người khác định thắng thiên. Người cũng đã biết, cái gì là nhân định thắng thiên. Doanh Thần Đao lông mày cao lại, không có thời gian rồi ở chỗ này nghe ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Liên tại hai người giao thủ cái này chỉ là một cái chớp mắt công phu, Giang Nhiên bên kia đồ vật đều đã thu thập xong. Xem bọn hắn động tác, thành thạo giống như mỗi một ngày đều đang bị người truy sát đồng dạng. Thôi có cái gió thổi cỏ lay, liền có thể trốn không còn chút tung tích. Lúc này hắn không để ý tới cái này Bách Mộc Môn không người không quỷ đồ vật, muốn xông tới giết Tiểu Nguyệt cô nương. Tiện thể lấy đem Giang Nhiên một đoàn người đều giết khẩu. Nhưng vừa mới khởi hành, trước mặt liền tới một bóng người. Chính là kêu Bách Mộc Môn người, thanh âm của hắn từ khăn che mặt phía dưới truyền ra, tràn đầy đều là ý cười, ta đều nói, ta này lại còn không có hối hận đâu, ngươi cần gì phải nóng đội. Huống chi, bên ta mới nói đều nói đến kia phân thượng, ngươi vì sao như vậy không biết kiêm tốn dốc lòng cầu học. Được rồi, xem như ta thích lên mặt dạy đời. Cái gọi là nhân định thắng thiên, chính là lấy nhân chi lực, làm ra thần tiên mới có thể làm chuyện xảy ra. Thì như, Đoạn Chi trọng tụ. Mặc dù trên giang hồ có một ít võ công, đến đạo này có nhiều lần túi. Thế nhưng là, người bình thường lại như thế nào có thể tiếp xúc đến những này võ công? Bọn hắn nếu là thiếu một cái cánh tay, một cái chân, tương lai quãng đời còn lại đều là cực khổ dày vò. Có ít người muốn khẩn cầu trời xanh, có thần tiên phủ xuống, ban thưởng tiên dược, trùng hoạch tứ chi. Nhưng đây bất quá là phán đoán thôi, bởi vậy cũng có người đặc biệt tin tưởng, trên đời này có thể thật sự có bản đảo một loại ăn có thể trường sinh bất lao đồ vật. Thế nhưng là, sẽ có sao? Sẽ không. Cho nên, ta Bách Mộc Môn lấy cơ quan chi thuật, khiến cái này không có cánh tay người, lại lần nữa có được cánh tay, nhường không có chân đứng không dậy nổi người, một lần nữa đứng lên, đi lại như bay. Có thể làm được điểm này, cũng không phải là bởi vì chúng ta được thần tiên thủ đoạn, chỉ là bởi vì chúng ta không ngừng mà cầu học, trên dưới tìm kiếm, luồn túi tổ tông lưu lại bí tịch trí tuệ. Cuối cùng, chúng ta mới có thể lấy nhân chi thân, đi tiên việc. Đây cũng là nhân định thắng thiên. Hắn nói liên miên lại nhải nói không ngừng, nhìn như lẫn nhau tựa hồ còn tại hữu hảo giao lưu. Trên thực tế căn bản không phải. Doanh Thần Đao nơi nào có thời gian dỗi nghe hắn nói, cũng sớm đã xách đao đến giết. Cái này Bách Mộc Môn người một bên đậu thủ, vừa mở miệng, ỷ vào một thân phần lớn là giả, kia hỏa dung đao trong lúc nhất thời đều không làm gì được hắn. Lúc này mới nói lời vô dụng cho tới bây giờ. Doanh Thần Đao trên mặt càng phát không kiên nhẫn, nhất là nhìn xem Giang Nhiên bọn người từng cái phi thân nhảy vào hắc ám bên trong, cả người triệt để không kèm được. Hắn mặt đen lên, vung tay lên, hắn khăng khăng tìm chết, ta ở chỗ này tiện hắn một đoạn. Các ngươi đi đem những người kia đều giết, nhất là Khê Nguyệt công chúa, nàng nhất định phải chết. Vâng. Trung quanh một đoàn người đáp ứng nhau nhau nhảy vào hắc ám bên trong. Sau đó chỉ thấy kia Bách Mộc Môn người dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía trong rừng. Doanh Thần Đao cười lạnh một tiếng, ngươi tại sao không nói? Ta hiện tại nói với ngươi câu lời nói thật được hay không? Bách Mộc Môn người cười lấy nói ra, kỳ thật ta hối hận, ta hiện tại không muốn ngăn lấy ngươi, ngươi đuổi theo bọn hắn đi. Đám người này thật sự là quá mức vô tình vô nghĩa. Nói đi vậy mà thật tất cả đều đi. Dù là làm dáng một chút cũng tốt, ta sở dĩ lạnh lùng như vậy. Chẳng chương 432, ngươi cũng họ Giang. 2, chương 432. Ngươi cũng họ Giang. Hai, lẽ cũng là bởi vì ta cùng bọn hắn kỳ thật căn bản không biết sao. Doanh Thần Đao giận quá mà cười, theo ta thấy, ngươi chính là đang tìm chết. Cũng là khó nói. Bách Mộc Môn người cười ha ha một tiếng, đã đều đi, liền thể hiện ra một phen bản lĩnh thật sự tốt. Nói thật, rất lâu chưa từng chân chính buông tay buông chân. Hỏa Dung Đao, lưu ý. Nói xong đống nhiên xoay người chạy. Doanh Thần Đao nghe được cái này Bách Mộc Môn người, nguyên bản còn tưởng rằng hắn coi là thật có cái gì tuyệt học muốn thi triển đâu. Kết quả lại là 36 kế. Lúc này giận không kèm được, xách đao liền truy. Lại không nghĩ, một bước này xông ra, một cái tay liền đã đến trước mặt. Chính là Bách Mộc Môn người con kia mượn tay người khác. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bàn tay cùng gương mặt của hắn giao thoa mà qua. Doanh Thần Đao chỉ tới kịp chuyển động con mắt, liền thấy bàn tay kia năm cái đầu ngón tay, trong nháy mắt này đột nhiên thay đổi phương hướng, hiện ra nội bộ lưỡi đao. Năm ngón tay trong chốc lát hàn quang trong vắt, chỉ là đánh một cái xoáy, liền xông về mình sau cái cổ. Trong tay đơn đao cùng một chỗ, lưỡi đao gác ở liên lụy mượn tay người khác cùng Bách Mục Môn Nhân cánh tay cây kia dây thường phía trên. Ầm ầm, cả hai vừa chạm vào, lập tức hỏa tinh thành chuỗi. Cảm giác phía sau sát cơ càng ngày càng gần, doanh thần đao dưới chân phát lực, cả người lăng không mà lên, đâm nghiêng bên trong những người, sợi tóc lập tức bị kia mượn tay người khác bên trên lưỡi đao chặt đứt một tiết. Không kịp tức giận, liền nghe đến Bách Mục Môn người cười ha ha. Doanh thần đao giận dữ, còn cười. Đang muốn tiến lên, chợt phát hiện mặt đất không biết lúc nào hạ xuống một chút màu đen nhỏ viên thuốc. Những này nhỏ viên thuốc đều là từ Bách Mục Môn bàn tay người bên trên rơi xuống dưới. Tại cùng trên mặt đất tảng đá va chạm một cái mắt, kịch liệt ánh lửa lập tức từ đó truyền ra. Thiên Lôi Tử, Doanh Thần Đao mặt đều đen. Bách Mục Môn người, võ công có cao hay không tạm thời không nói, bọn hắn những thủ đoạn này, quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị. Một nhân thân bên trong dấu thuốc nổ, một con mượn tay người khác, đều bị bọn hắn chơi ra hoa văn. Không kịp nghĩ nhiều, cả người lăng không mà lên. Vừa mới vọt lên nửa thước, ánh lửa liền đã luồn lên. Khói đặc quần quần bên trong, Doanh Thần Đao phiêu nhiên rơi xuống đất, một nửa quần đều nhanh đốt sạch rồi. Hắn đưa tay đập một chút trên người hỏa tinh con, thủ đoạn này dùng đến nơi này, không sai biệt lắm nên kết thúc à. Vẫn là nói, ngươi còn có cái gì kỳ kỳ dâm xảo, cũng có thể lấy ra thi triển một phen. Tốt gọi ta kiến thức một chút. Ngươi thật giống như không nóng này rồi. Bách Mục Môn người cười lấy nói ra, đối với mình thủ hạ rất có lòng tin. Bọn hắn đều là võ công cao tuyệt hạng người, đối mặt loại kia nhát gan bọn chuột nhắt, không có ngoài ý muốn. Doanh Thần Đao nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, bản lĩnh của ngươi rất tốt, không nên rơi vào kết cục như thế, chỉ là ngươi chọn sai đường. Nói lời tạm biệt nói như thế tuyệt đối đi, Bách Mục Môn người kia gãi đầu một cái nói ra, ta luôn cảm giác vừa rồi đào tẩu những cái kia không phải người bình thường. Bọn hắn nhìn ánh mắt của các ngươi, kỳ thật chưa hề đều không có sợ hãi, ngược lại là giống tại bình luận cái gì, cuối cùng còn rất thất vọng dáng vẻ. Theo ta thấy, những thủ hạ của ngươi hơn phân nửa là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Nói chuyện giật gân. Doanh Thần Đao nói thì nói như thế, nhưng là trong lòng cũng không hiểu nổi lên nói thầm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình tức tĩnh khí. Mà Bách Mục Môn người kia thì nói ra, trừ cái đó ra à, ta nói bọn hắn không đơn giản, còn có một cái khác lý do. Lý do gì? Mặc dù trong lòng không muốn đi suy nghĩ những chuyện này, nhưng nghe nói như thế về sau, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Chỉ thấy Bách Mục Môn người kia chỉ một ngón tay trên đất Giới Vọng Hòa Thượng, ngươi nhìn, hắn còn sống. Doanh Thần Đao sững sờ, lúc này mới ý thức được, Giới Vọng huyết nhục chi khu, chúng mình hỏa dung đao, vậy mà không chết. Mới một thì là bị Bách Mục Môn người này lời nói quá nhiều, thứ hai Giang Nhiên bọn người đại động tác muốn chạy trốn, đều dẫn dắt hắn rất nhiều lực chú ý, dĩ nhiên thẳng đến bị Bách Mục Môn người này nhắc nhở, hắn mới ý thức được điểm này. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nhiên bọn người rời đi phương hướng. Vậy mà lúc này giờ phút này, cây rừng thật sâu, thê lanh vắng vẻ, nhưng lại có thể nhìn ra được cái gì. Cùng lúc đó, Giang Nhiên bọn người xác thực đã bị người đuổi kịp. Cây rừng ở giữa, Giang Nhiên một đoàn người ở giữa, chung quanh mấy người đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Đối mắt nhìn nhau ở giữa, không đợi đối phương mở miệng, chỉ thấy Giang Nhiên nhìn xem một cái con cung tiễn mà hỏi, ngươi chẳng lẽ gọi Lệ Thiên Vũ? Dựa theo lệ cũ, đối phương vốn là muốn trước nói dọa. Kết quả, nói đều không nói ra, liền bị hỏi trước một câu. Nhất thời đều là sững sờ, kia con cung tiễn tuổi trẻ nam tử, có chút hoang mang, làm sao ngươi biết? Bắt trước không giống a. Giang Nhiên cười nói ra, Lệ Thiên Vũ, giống như không đợi được trước mặt, trước hết âm thanh bằng người. Ngươi hẳn là nhiều dấu ở âm thầm bắn tên. Một cái cung tiễn thủ, chính đại quang minh đứng tại cái này trong đó. Quá bất hợp lý. Đúng rồi, ngươi nhãn lực như thế nào? Lệ Thiên Vũ thế nhưng là có giảm nhãn, ngươi có sao? Người kia nghe đều cảm thấy xấu hổ, cảm giác đối phương tựa như so với mình đều giải mình vai trò người này. Mà trưởng công chúa thì tò mò nhìn đối diện cái kia quần áo lộng lẫy nữ tử, ngươi là Kim Thiền trưởng công chúa Đơn Ngọc Thiền. Ngươi có lời gì nói? Kia giả công chúa cao mày. Giam ba câu này ở giữa, làm sao cảm giác bị vây quanh giống như không phải bọn hắn, mà là mình cái này một nhóm người. Bọn hắn ngược lại là đứng ở chỗ này, đối bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân đi lên. Không giống, không giống. Trưởng công chúa liên tiếp lắc đầu. Kim Thiền trưởng công chúa đối với công chúa cái thân phận này chưa từng chấp nhất, huống chi hiện nay toàn bộ thành quốc giang hồ người đều muốn giết nàng. Nàng làm sao có thể còn mặc như thế lộng lẫy? Khí chất ung dung, tựa như tại nói cho tất cả mọi người, ta chính là Kim Thiền trưởng công chúa, các ngươi mau tới giết ta đi. Đây không phải đầu có bệnh dữ sao? Ngươi. Kia giả công chúa còn muốn mở miệng, chỉ thấy một cái hán tử nhảy sắp xuất hiện đến, đừng muốn cùng bọn hắn nói nhảm, tất cả đều giết. Tiếng nói vừa ra, huy quyền liền đánh. Mãi cho đến nhìn người nọ ra quyền, Lạc Thanh Y thì lúc này mới kịp phản ứng cái gì, trong miệng phát ra a a thanh âm, cũng đã xuống tới. Đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Hai quyền va chạm ở giữa, Lạc Thanh Y thì không nhúc nhích một chút, người kia lại trong miệng rên lên một tiếng, cả người bay ngược mà đi. Hai con ngươi bên trong tất cả đều là vẻ không dám tin, đây không có khả năng. Không chỉ là hắn cảm thấy không có khả năng, giữa sân bọn hắn đoàn người này đều cảm thấy không có khả năng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn cùng lớp quyền pháp, cái kia hẳn là so Giang Nhiên bên người cái kia Lạc Thanh Y Liễu, còn cao minh hơn rất nhiều. Dù là đối mặt chân chính Lạc Thanh Y Liễu, cũng không nên dễ dàng sụp đổ. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, công khóa của các ngươi hiển nhiên làm không tốt. Lạc Thanh Y Liễu đại tượng thần quyền đã tinh tiến rất nhiều. Huống chi, hắn còn chiếm được một kiện 12 thiên xảo bên trong Trích Tinh Thủ. Người bình thường tới va chạm quyền cước, dù là võ công cao hơn hắn, đều phải thua trận. Nhưng là các ngươi bên này người, trên tay chùy lủi, ngay cả cái bao tay đều không mang, làm sao dám nói mình là thật? Các ngươi, kia giả mạo trưởng công chúa nữ tử, sắc mặt đống nhiên thay đổi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối Giang Nhiên một bằng người? Hiểu rõ như vậy khắc sâu. Bởi vì thường xuyên gặp mặt ta. Diệp Kinh Dương đương nhiên nói ra, mỗi sáng sớm vừa chiếu tấm gương, gặp được. Đi ra ngoài cùng đồng bạn chào hỏi, cũng nhìn được. Ngươi nói đúng đi, Giang đại ca. Ngươi cũng họ Giang. Giả mạo trưởng công chúa người kia nói lời này thời điểm, cũng không từng phát giác được thanh âm của mình vậy mà tại run rẩy. Cùng lúc đó, một người trong đó hình dáng không gì đặc biệt đau khách, cùng một người mặc áo trắng, trên mặt che mặt nữ tử, đột nhiên liếc nhau, không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Nhưng mà quay người lại, lại phát hiện nguyên bản còn tại trong đám người, đối bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân Giang Nhiên, không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng bọn họ. Thi tình họa ý lệ thiên tâm. Các ngươi như biết, cái này nhìn như là ba người, lại là hai người. Giang Nhiên lời này mới nói được nơi này, hai người kia liền đối với xem một chút, đồng thời ra tay. Lại không nghĩ, liền trong nháy mắt này, một cỗ thao thiên ma diễm ẩm vàng mà lên. Giang Nhiên người đứng ở nơi đó, vẫn nhực là bộ dáng kia, nhìn như không có nửa điểm khác biệt. Trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng là kịch liệt sợ hãi, tựa như từng cái vô hình ma trượng, nắm lấy mỗi người bọn họ trái tim. Mạo danh thay thế, ta kỳ thật cũng không thèm để ý. Giang Nhiên một bên nói, một bên đi lên phía trước. Giả mạo thi tình họa ý hai người, vốn cho là hắn đi vào trước mặt, liền muốn động thủ. Nhưng trở ngại trong lòng sợ hãi, bọn hắn vậy mà không sinh ra mảy may phản kháng chi niệm. Lại không nghĩ, Giang Nhiên chỉ là từ bên cạnh của bọn hắn xen kẽ mà qua, chậm rãi về tới trong đám người. Nhẹ giọng nói ra, nhưng là, giả mạo như thế giả. Liền có chút làm người ta cao hứng không nổi. Tiếng nói đến tận đây, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Liền nghe đến răng rắc, như có từng cái vô hình đắc thủ, trong chốc lát đem đám này mạo danh thay thế người, có một cái tính một cái, đều bạn gãy cổ. Thi thể đồng loạt ngã xuống đất. Giang Nhiên không thấy những thi thể này, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vị tiểu nguyệt cô nương. Mà tiểu cô nương này tại chạm tới Giang Nhiên ánh mắt một cái mắt, cũng đã gắt gao nhắm mắt lại, sau đó nín thở, tựa như đã chết đồng dạng. Nhưng là đại khái là cân nhắc đến dạng này là lừa gạt không đến Giang Nhiên. Liên đành phải mở mắt, cười khan một tiếng, ta này lại nếu là nói cho ngươi, ta kỳ thật không phải Khê Nguyệt công chúa, ta chính là công chúa Nha Hoàn, thị nữ ngươi tin hay không? Chương 433, chúc dung có thể chạm, thần cũng có thể đổ. 1. Chương 433, chúc dung có thể chạm, thần cũng có thể đổ. 1. Tiểu Nguyệt cô nương tận khả năng dùng lấy lòng biểu lộ nhìn xem Giang Nhiên, đồng thời để cho mình gương mặt kia nhìn qua thuần chân mà ngu xuẩn. Dù sao, đây đại khái là mình sống sót duy nhất trông cậy vào. Chuyện cho tới bây giờ, nàng dù cho là có ngốc, cũng biết Giang Nhiên đoàn người này thân phận. Bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì từ thu diệp tới người giang hồ. Cái này họ Giang, chính là cái kia kinh thần đao Giang Nhiên. Mà lại, người này xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Hiện nay, Kim Thiền Tiến đánh Thanh Quốc, mình thân là thu diệp công chúa, đến đây Thanh Quốc là vì cùng Thanh Đế kết minh, cùng một chỗ đối phó Kim Thiền. Kết quả rơi xuống Giang Nhiên trong tay, cái này có thể có quả ngon để ăn. Càng quan trọng hơn là, nếu như không có nhớ lầm, Giang Nhiên bên người còn có Kim Thiền trưởng công chúa. Nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt cô nương chỉ cảm thấy đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Chỉ có thể tận khả năng dùng ánh mắt chân thành, biểu đạt sự ngu xuẩn của mình. Hy vọng Giang Nhiên có thể làm cho mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin chuyện hoang đường của mình. Sau đó nàng liền phát hiện, Giang Nhiên khỏe miệng ý cười không giảm, ánh mắt cũng nhu hòa đến cực điểm, chỉ là ngôn ngữ băng lãnh để cho người cốt tủy đều phải đông cứng, không tin. Tiểu Nguyệt cô nương vẻ mặt cầu xin, dù sao cũng không cần tiền, nếu không, ngươi nhiều ít tin một điểm. Giang Nhiên cũng đã không để ý tới nàng, mà là đối Lạc Thanh Y liền bọn người nói ra, đem thi thể thu thập một chút, xử lý sạch sẽ, ta đi xem một chút kia bách một môn người đã chết không có. Một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ ném cho Lạc Thanh Y liền, đây là bất lực khí, dùng ít đi chút. Biết công tử. Lạc Thanh Y liền nhìn về phía Giang Nhiên ánh mắt lại có chút phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Giang Nhiên ma đạo võ học. Mặc dù kinh thành bên ngoài trận chiến kia, Giang Nhiên đã từng chính miệng thừa nhận mình thân là ma giáo thiếu tôn sự thật. Nhưng lúc đó Lạc Thanh Y Lìa Điền Miêu Miêu bọn hắn còn tại không rời trăn trở, bởi vậy cũng không nhìn thấy. Lúc này thấy, nhường trong lòng của hắn không chịu được sinh ra rất nhiều ý niệm, phân loạn hỗn tạp, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng cuối cùng vẫn là thành thật thật đối người hành lễ, sau đó liền bắt đầu cầm bất lực khí xử lý thi thể. Giang Nhiên ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một chút về sau, lại cho Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết một ánh mắt, liền phi thân mà đi. Làm thu Diệp tới Giang công tử, đối mặt hỏa dung đao truy sát, tự nhiên là đến chuẩn mất. Nhưng làm Kim Tiền Kinh Thần Đao Giang Nhiên, loại nhân vật này dám đến truy sát mình, dù sao cũng phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Mà lại, hắn đối cái kia bách một môn người, kỳ thật còn rất có hảo cảm. Không quá hy vọng hắn trực tiếp chết tại kia hỏa dung đao phía dưới. Cậu thả lưu băng, nhanh như kinh hồng. Trong nháy mắt, Giang Nhiên cũng đã đi tới lân cận. Nơi đây, liệt diễm bừng bừng, hiển nhiên là doanh thần đao đã bắt đầu phóng hỏa đốt rừng. Hai đạo nhân ảnh ngay tại hỏa quang kia trùng điệp ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua. Một người đao quang lăng liệt, những nơi đi qua, liệt diễm ngập trời. Một người chằn trọc xê dịch, cùng người bình thường tuyệt không giống nhau, khi thì bàn tay bay ra, quay tròn xoay tròn, khi thì thân hình nhất chuyển, trăm ngàn ngân mang bắn trụ mà ra. Giang Nhiên ngồi tại trên chạc tê, tinh quan một màn này, ngược lại là đối cái này bách một môn võ công, có càng sâu hiểu rõ. Về phần nói kia hỏa dung đao, mặc dù chân khí cùng đao pháp đều có chỗ cao minh, lại không được Giang Nhiên nhìn ở trong mắt. Có thể nói, trên đời này luyện đao, Giang Nhiên bây giờ đều có thể không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ là, Giang Nhiên không xem ở trong mắt, cũng không đại biểu không lợi hại. Bách một môn truyền nhân ứng đối đã càng phát ra gian nan. Cái kia cơ hồ đao thương bất nhập mượn tay người khác phía trên, đã là vết rách loang lổ, lúc nào cũng có thể bể nát. Quần áo trên người cũng đã thất linh bắt lạc. Nhờ ánh lửa, vậy mà mới nhìn ra, người này nửa thân thể đều là giả. Sở dĩ trên mặt che mặt thì là bởi vì hắn gần phân nửa đầu cũng là giả. Đều là loại kia kỳ quái kim một kết cấu hỗn hợp mà sinh. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy còn có thể sống được. Lại liên tưởng đến giới vọng hòa thượng trước đó cùng hắn đối thoại, liền đại khái có thể hiểu rõ, vì sao lại nói như vậy. Giang Nhiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên lại bắt đầu tìm kiếm giới vọng hòa thượng. Rất nhanh hắn ngay tại đống lửa phụ cận phát hiện hắn. Lặng yên đi vào trước mặt, thăm dò một chút, phát hiện con hàng này còn chưa có chết, lúc này mới đem hắn cho dẫn tới địa phương an toàn. Giang Nhiên kỳ thật đối đại phạm thiền viện không có cái gì ác ý, nếu không phải bọn hắn ngu xuẩn mất hồn, một mực tìm chết, Giang Nhiên thậm chí không muốn giết bọn hắn. Dù sao ngày xưa không đoán, hôm nay không thủ, là thật là không có giết người đạo lý. Cho nên mới giới vọng hòa thượng mắt thấy sẽ chết tại hỏa dung đao dưới, vẫn là Giang Nhiên bụng trộm ra tay, khống chế được thương thế của hắn, vì hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Một lần nữa trở lại trên cây, chỉ thấy kia nguyên bản đánh túi bụi hai người đã dừng động tác lại. Bách Mục Môn người đứng tại lửa bụi ở giữa, nhìn xem quanh mình bay múa hỏa diễm, nhẹ nhàng thở dài, thanh âm lại không phải từ miệng bên trong phát ra tới, mà là từ yết hầu. Nơi đó có một cái kỳ diệu cơ quan, có thể thông qua cổ họng chấn động phát ra hắn muốn phát ra tiếng vang. Nói cách khác, con hàng này căn bản liền sẽ không thuật nói bằng bụng. Lúc trước nói tất cả đều là thuật ngữ bức. Loại này hoàn cảnh thật để cho người bất an, ta đều nhanh dung thành nước thép. Có thể tại ta hỏa dung đao dưới kiên trì đến bây giờ, đã đủ để kiêu ngạo. Doanh Thần Đao hai mắt nhắm lại, nhưng là cũng nên dừng ở đây rồi. Cái này dừng ở đây, ta cảm thấy mình còn có thể kiên trì đâu. Bách Mục Môn người này nói tới nơi này, chợt nghe răng rắc thanh âm vang lên. Không đợi cúi đầu, liền nghe phịch một tiếng. Con kia mượn tay người khác đã vỡ nát. Bách Mục Môn người trầm mặc nhìn cái này tay một chút, thở dài, xem ra là thật không được. Vì một ngụm thịt rơi xuống tình cảnh như vậy, thật là. Ai, kiếp sau hành tẩu giang hồ, vẫn là thêm chút tâm đi. Người xa lạ đồ vật, không thể tùy tiện ăn bậy. Đúng hay không? Ngươi nói đúng. Doanh Thần Đao khẽ ngẩng đầu, cặp mắt của hắn như cũng nhắm, nhưng có gì ngôn? Có. Nói. Cái gì đều được. Đi. Vậy ngươi tự bật đi. Bách Mục Môn người vui, còn có cái này chuyện tốt đâu. Sớm biết, làm gì đánh loạn thất bát ao. Ngươi trực tiếp tự sát, nhiều bất việc. Doanh Thần Đao trên trán bụt một chút bạo khởi gân xanh, ta để ngươi tùy tiện nói, nhưng là không nói ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ngươi đem ta xem như kẻ ngu sao? Không được a. Bách Mục Môn người thở dài, cái kia còn nói cái rắm. Ngươi tên là gì? Doanh Thần Đao nhàn nhạt mở miệng, bằng võ công của ngươi bản sự, có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi tên. Tên a? Được rồi, vẫn là không nói. Sinh ra chết đi, vốn cũng không phải là mang theo tiền tới, chết về sau, cần gì phải bị các ngươi nhớ. Tới đi, động thủ đi. Bách Mục Môn người nhân ngôn nói đến tận đây, đột nhiên ngẩng đầu, một nửa một mặt giả trong mắt, ẩn ẩn lộ ra ngân mang. Doanh Thần Đao đột nhiên mở hai mắt ra, đang muốn ra tay, lại lập tức sắc mặt đại biến, ngươi, ta. Bách Mục Môn người ngạc nhiên, ta thế nào? Ngươi làm sao đông nhiên liền sợ hãi? Doanh Thần Đao nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn chòng chọc vào Bách Mục Môn người kia sau lưng. Bách Mục Môn người đang muốn quay đầu, nhưng lại ngừng lại. Một con mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại, đằng sau ta có người. Người võ công mạnh hơn ta, không có đạo lý dùng loại biện pháp này gạt ta đi chết. Cho nên, đằng sau ta coi là thật có người. Chờ một chút. Ngươi đừng nói đằng sau ta người là ai. Hắn xuất hiện sau lưng ta, nhưng không có ra tay với ta, hẳn là đối ta không có ác ý, chỉ là không muốn để cho ta gặp được hắn. Đã như vậy, tả hưu muốn chết, không bằng liều một phát. Tiếng nói đến tận đây, hắn dùng còn sót lại cái tay kia, trở tay liền cho mình đầu một trường. Cả người hừ đều không có hừ một tiếng, cũng đã hể bại trên mặt đất, như vậy hôn mê đi. Trên thực tế tại Bách Mục Môn người lời nói này nói đến một nửa thời điểm, Doanh Thần Đao liền đã hiểu rõ Bách Mục Môn người này ý nghĩ. Lúc này liền muốn mở miệng nói rõ phía sau hắn thân phận của người kia. Thế nhưng là cái này há miệng, nhưng lại phát hiện mình không biết nên như thế nào hình dung. Liền cái này một chậm trễ công phu, Bách Mục Môn người đã ngất đi. Khí Doanh Thần Đao kém chút giơ chân. Quá quả đoán a, một điểm do dự đều không có a. Giang Nhiên chương 433, Trúc Dung có thể chạm, thần cũng có thể đổ. 2, chương 433, Trúc Dung có thể chạm, thần cũng có thể đổ. 2, cũng là kinh ngạc nhìn người này một chút, đông nhiên cười, luận đến sáng suốt, người này có thể tại ta gặp phải trong mọi người, xếp tới trước ba. Người của ta thế nào? Doanh Thần Đao nhìn trước mắt Giang Nhiên, sắc mặt liền không chịu được chìm xuống dưới. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, tự nhiên là đều đã chết. Đây không có khả năng. Doanh Thần Đao không nguyện ý tin tưởng, bọn hắn võ công mặc dù không bằng ta, nhưng cũng đều là cao thủ. Làm sao có thể trong nháy mắt liền tất cả đều tử vong? Không tin. Giang Nhiên hai chữ nói xong, thân hình đột nhiên biến mất. Doanh Thần Đao sững sờ, đột nhiên nhìn quanh tứ phương tìm kiếm. Nhưng mà bốn phương tám hướng dốc tuyết, chỉ có thanh âm từ một bên vang lên, liền thế thử một chút. Lần này Doanh Thần Đao không cần phải nhiều lời nữa, trong tay đơn đao nhất chuyển, liệt diễm đao mang đột nhiên mà lên. Nhưng mà đao mang lướt qua, lại dốc tuyết. Giang Nhiên thanh âm thì lại từ mặt khác một chỗ truyền đến, ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi giả mạo Giang Nhiên? Truy sát Khê Nguyệt công chúa. Doanh Thần Đao chỉ là không đáp, theo thanh âm xuất đao. Vốn cho rằng một đao kia rơi xuống, vẫn như cũng là một cái không. Kết quả lại đụng phải đồ vật. Không phải lưỡi đao đụng phải, mà là cổ tay. Hắn đụng phải một cái tay. Lực đạo đưa tới, hắn chỉ cảm thấy cổ tay của mình lập tức run lên, suýt nữa bắt không được trong lòng bàn tay đao. Không kịp nghĩ nhiều, lưỡi đao nhất chuyển, chiêu thức liên tiếp biến hóa. Hỏa Dung đao không chỉ là chân khí có ảo diệu, đao chiêu cũng là tinh diệu đến cực điểm. Bách Mục Môn người cùng hắn tranh đấu, nhưng thật ra là lấy xảo. Nếu không phải trên người hắn có một nửa tứ chi đều là giả, đồng thời thay thế tứ chi cơ hồ đao thương bất nhập, kia Bách Mục Môn người cũng sớm đã chết đi không biết bao lâu. Nhưng mà cái này mọi việc đều thuận lợi đao pháp, lần này lại là thật gặp đối thủ. Mặc cho hắn như thế nào thi triển, chính là không đụng tới đối diện người này nửa mảnh ống tay áo. Mặc cho ngươi chân khí vô song, có vô cùng ảo diệu, mặc cho ngươi đao pháp như thần, người chúng tất vong. Nhưng là, ngươi chặt không đến người, vậy thì cái gì dùng đều không có. Doanh Thần Đao lần thứ nhất tại sát phạt bên trong cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình đối mặt, căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái u hồn. Không dùng sức, không đến mắt, hơi không cẩn thận liền từ trước mắt biến mất. Đợi chờ một lần nữa bắt được thân ảnh của đối phương, nhưng lại không ngừng mà lặp lại trước đó trình tự. Một bộ Tan Thần Đao lăn qua lộn lại dùng nhiều lần, kết quả chim dùng không có. Doanh Thần Đao tâm là càng đánh càng hướng trong vực sâu chìm. Mà Giang Nhiên thanh âm lại như bóng với hình, Khê Nguyệt công chúa đến Thanh Quốc mục đích ai ai cũng biết. Ngươi giả mạo Giang Nhiên, muốn giết nàng, là muốn để cho người ta coi là Kim Tiền Vi không cho Thanh Quốc cùng Thu Diệp thúc đẩy liên minh, lúc này mới ở giữa phá hư. Đồng dạng, Giang Nhiên giết Khê Nguyệt công chúa, từ đó cùng Thu Nguyệt liền sinh ra không thể điều tiết cừu hận. Kể từ đó, Kim Tiền sẽ không chỗ trống. Thế nhưng là, ngươi cùng Kim Tiền không oán không cừu, cùng Giang Nhiên thậm chí chưa từng nhận biết. Tại sao phải làm loại chuyện này? Là có người ở sau lưng bày mưu tính kế, để ngươi tới làm. Hắn hẳn là sẽ không để ngươi làm không? Ừm, ngươi cùng Đoạn Đông Lưu có thủ. Đoạn Đông Lưu nhưng lại là Giang Nhiên sư phụ. Người kia có phải hay không nói cho ngươi, chỉ cần ngươi giết Khê Nguyệt công chúa, đồng thời đem chuyện này giá họa cho Giang Nhiên, sẽ có thể giúp ngươi giết Đoạn Đông Lưu, hay là giúp ngươi giết Giang Nhiên? Doanh Thần Đao nghe đối phương, cảm thụ được đối phương kia thâm bất khả chắc võ công, chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi xông lên đầu. Không chịu được tức giận quát, ngươi căn bản không phải Thu Diệp người, ngươi rốt cuộc là ai? Ai? Giang Nhiên thở dài, để ngươi giả mạo Giang Nhiên người, vậy mà chưa hề cũng không cho ngươi xem một chút hắn tướng mạo sao? Ngươi ngay cả mình giả mạo người bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ, lại ngây thơ vô tri, há không buồn cười? Doanh Thần Đao con ngươi đột nhiên co bảo, ngươi là Giang Nhiên. Tiếng nói đến tận đây, khắp thiên hỏa quang chi bên trong, Doanh Thần Đao trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy Giang Nhiên đứng chắp tay, đang đứng tại hắn cách đó không xa, dùng một loại bình tĩnh đến cực hạn ánh mắt nhìn xem hắn, không giống như là nhìn xem một người sống, mà tựa như là nhìn xem một cái có thể mặc cho hắn tùy tiện nắm tử vật. Chỉ thấy hắn khép cười một tiếng, không tầm thường, ngươi vậy mà đoán được thân phận của ta. Chỉ tiếc, biết thân phận ta người, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Doanh Thần Đao cảm giác lời này nghe rất chói tai, cũng rất quen tai, nhưng là sau một khắc, hắn liền ha ha cười như điên, Giang Nhiên, ngươi thì ra là chính là Giang Nhiên, cái này thật sự là quá tốt rồi. 20 năm trước, sư phụ ngươi Đoạn Đông Lưu giết ta sư phụ, chỉ vì một cái có lẽ có truyền ôn. Hiện nay, ngươi tự mình đến trước mặt của ta, ta chính có thể vì ân sư của ta báo thù rửa hận. Là báo thù rửa hận, không phải làm theo hắn đi chết. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, mặc dù là người ta đệ tử, nhưng cũng không có đạo lý cái gì đều học. Chuyện năm đó cụ thể như thế nào, ta không biết. Vậy sẽ ta vừa mới xuất sinh, chỗ nào giải những người trưởng thành này ở giữa hiểm ác? Nhưng là lão tiểu vì làm việc, xưa nay tính trước làm sau. Hắn không có khả năng bởi vì một cái hư vô mở mịt tin tức, liền tùy tiện giết người. Nói cách khác, hắn muốn giết ngươi sư phụ, tất nhiên là sư phụ ngươi. Có đường đến chỗ chết. Hoang đường tuyệt luân. Doanh Thần Đao chậm rãi nhắm hai mắt lại, hỏa dung đao, hỏa dung đao. Thân như đao, máu như lửa. Đao tan bật bật. Khí không sinh biển. Tầng tầng liệt diễm đao mang, đột nhiên từ Doanh Thần Đao phía sau bật lên. Từng sợi đao mang ngưng tụ tại trong bàn tay hắn lưỡi đao phía trên. Quanh người hắn trên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hoàn toàn đỏ đậm, liền ngay cả tóc của hắn tựa hồ cũng lây dính một tầng hỏa khí, theo gió lắc lư, tựa như là một đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Giang Nhiên, nếu là người khác thì ta chỉ sợ còn đánh không ra một đao kia, nhưng đối thủ nếu là ngươi, hôm nay ta chiến máu sôi trào, cùng đao tương dung, lại để ngươi kiến thức một chút. Ta hỏa dung đao mạnh nhất một thức, chạm trúc dung, trúc dung có thể chạm, thần cũng có thể đổ. Lang liệt phong mang trong chốc lát bay thẳng cửu tiêu, đao ý lan tràn, dáng đỏ ngày. Cực hạn phong mang trong chốc lát từ cửu tiên mà tới. Đột nhiên ngàn vạn dặm, một chém hết bụi bặm. Ha một tiếng, đao mang qua, vạn vật hóa thổ, một đầu hỏa tuyến, chớp mắt nổ tung, lượn lờ ở giữa, tựa như màn trời. Những nơi đi qua, vô luận là cự thạch, cũng hay là đại thụ, đều bị một phân thành hai. Liệt diễm hừng hực. Nhưng mà đao mang tiêu tán, Giang Nhiên như cũ đứng ở nơi đó. Doanh Thần Đao chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt huyết sắc đều cởi tận, đây không có khả năng. Giang Nhiên nhìn xem ngay tại bên chân hỏa tuyến, nhẹ nhàng gật đầu, hảo đao pháp. Ba chữ này là thật tâm từ lòng. Một đao kia uy lực mạnh, còn tại quỷ thần kinh phía trên. Một đao kia chạm trúc dung, đúng là có chút trúc dung có thể chạm, thần cũng có thể đổ hương vị. Nhưng mà, Giang Nhiên khép cười một tiếng, đáng tiếc, đánh không đến người, cái dám dùng không có. Người đao ý không đủ kiên quyết, tâm như sắt đá, chưa hề dung nhập cái này hỏa dung đao bên trong. Từ người đao ý đến xem, hỏa dung đao đao tàn vật vật, cái thứ nhất muốn tan, chính là tâm của ngươi. Đây là xả thân đao, ngươi lại yêu quý bản thân, làm sao có thể lĩnh hội trong đó quyết hiếu? Đơn giản là chỉ có bề ngoài, loại người thôi. Một phen, tựa như lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Doanh Thần Đao tim. Chỉ có bề ngoài, tâm như sắt đá, chưa hề dàn xếp vào hỏa dung đao. Cái thứ nhất muốn tan, chính là lòng ta. Xả thân đao, xả thân đao, xả thân phó biển lửa, nơi nào không phải đao? Khí không sinh biển, vạn vật đều mang. Doanh Thần Đao đông nhiên ngẩng đầu, đa tạ chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn đột nhiên câu lên hai cây đầu ngón tay, theo một tiếng hét thảm vang lên. Một đôi bảng hiệu vậy mà cứ thế mà bị chính hắn cho trục ra. Máu tươi thuận hốc mắt chảy xuôi mà xuống. Giang Nhiên kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi nói tâm ta ý không đủ kiên quyết, chưa hề dung nhập trong đao, ngươi nói đúng. Hai con ngươi nhìn hết nhân gian sắc, há có thể chuyên chú trong lòng bàn tay đao. Sư phụ năm đó liền có dạy bảo, hai con ngươi tại đao chính là ngoại vật, dùng con mắt nhìn, chưa hề cũng sẽ không rõ ràng, hẳn là dụng tâm ý đi xem, đi cảm thụ, mới có thể cảm nhận được ở trong chân lý. Doanh Thần Đao nhàn nhạt mở miệng, ta mỗi lần xuất đao trước đó, mặc dù đều tận khả năng hai mắt nhắm lại, rụt mở đại cảm thụ, nhưng chung quy là kém một tuyến. Cuối cùng, vẫn như cũng là bởi vì đôi mắt này vấn đề. Bây giờ ta đã mất đi hai mắt, tâm tư lại càng thêm thuần túy, phồn hoa trần thế, rốt cuộc được không được lòng ta. Giang Nhiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra, liền nghe đến một tiếng vang. Doanh Thần Đao chỉ cảm thấy trên mặt chấn động, cả người đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Đợi chờ sau khi rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy mê mang, mình là bị đánh sao? Địa phương nào, làm sao ra tay? Vì cái gì mình nhìn không thấy? A, con mắt ta nhường chính ta móc ra. Ta nhìn ngươi chính là luyện đao luyện ma trướng. Giang Nhiên liếc mắt, mở to mắt đều chặt không đến ta, không có con mắt, ngươi còn có thể làm cái gì? Chương 434, tình cảnh 1, chương 434, tình cảnh 1, Doanh Thần Đao cho Giang Nhiên đánh trên đầu kim tinh lượn lờ. Trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin, không có khả năng. Làm sao có thể? Ta đã đảo cặp mắt của ta, vì sao như cũng không nhìn thấy động tác của ngươi? Chính ngươi nghe một chút ngươi nói, đây là tiếng người. Giang Nhiên lật ra thật là lớn một cái liếc mắt, ta nói ngươi đây là xả thân đao, không phải để ngươi buông tha trong mắt của mình a, đơn giản không hiểu đấu. Ngươi cho rằng ngươi đây là tại diễn phim truyền hình sao? Hắn nói chuyện ở giữa, đã đến Doanh Thần Đao trước mặt. Doanh Thần Đao mang thai khẽ động, đang muốn xuất đao, liền bị Giang Nhiên một cước đá vào trên cổ tay. Trong tay đơn đao lập tức đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Theo sát lấy Giang Nhiên giương tay vồ một cái, một nháy mắt liền bắt được trước ngực hắn các nơi yếu huyệt, cuối cùng Giang Nhiên còn thở dài, lúc đầu nhìn ngươi cái này hỏa dung đao, có chút ý tứ, còn muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Kết quả, không hiểu thấu mình đem mình phế đi. Thôi thôi, đem hy vọng ký thác vào như ngươi loại này ngu ngốc trên thân, là lỗi của ta. Nói xong tiện tay đem người này xách bắt đầu, liền muốn rời khỏi. Nhưng là nhìn lấy trong rừng này biển lửa, cảm giác như vậy đốt xuống dưới chỉ sợ không ổn. Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Thôi thôi. Hắn tiện tay đem Doanh Thần Đao ném tới một bên. Theo sát lấy hai trưởng một phần, một cỗ cương phong lập tức tràn ra, tứ phương thiên địa trong một chớp mắt tại nội lực của hắn ảnh hưởng phía dưới, lắc lư chập trùng. Đây là tham xoa chuyển luân quyết. Theo Giang Nhiên hai trưởng biến hóa, trên mặt đất trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, tảng đá trong khoảnh khắc tại hắn trưởng lực bao trùm phía dưới, hóa thành một mịt. Bùn cắt bay lên dựa theo quỹ tích từ từ hướng phía Giang Nhiên quanh thân tụ lại. Cùng lúc đó tùy theo mà đến còn có cây kêu bên trên hỏa diễm. Quanh mình đây hết thảy tựa như dòng hút thủy, hỏa diễm phát hỏa ngọn lửa, bị Giang Nhiên cương khí dẫn động, cùng bùn cắt chồng xen một đoàn. Cả hai chạm nhau, hỏa diễm dần dần tiêu tán. Bùn cắt thì càng phát ra nhiệt độ cao. Cuối cùng dần dần hội tụ thành một cái lộ ra hào quang màu đỏ to lớn bàn tay bộ dáng, bị Giang Nhiên tiện tay ném đi, ném tới một bên trên đất trống. Quanh một tiếng vang, mặt đất đều một trận rung động kịch liệt. Mà quanh mình hỏa diễm đều đã dập tắt, chỉ để lại cuốn quanh đến một nửa sơn hắc mộc than. Giang Nhiên ánh mắt lại tại kia bách mộc môn trên thân thể người lướt qua, tiếp theo cười một tiếng, tiện tay cơ lấy trên đất Doanh Thần Đao, thân hình thoát một cái cũng đã bay lên không. Đợi chờ Giang Nhiên đi không đến thời gian đốt một nén hương, trên đất bách mộc môn người bỗng nhiên phần phật một tiếng ngồi dậy. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, trực tiếp nhìn về phía trên đất cái kia bàn tay khổng lồ. Bây giờ trong bùn hồng quang đã tắt, biến làm đen ngòm. Bách mộc môn vị này nhìn xem cái này to lớn bàn tay, nửa ngày nhẹ nhàng đột xuất khẩu khí, kinh thần đao Giang Nhiên. Không cần đao vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Hắn trầm ngâm một chút, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra thiên lôi tử, đều ném vào bàn tay kia phía trên. Chỉ nghe rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ vang. Bàn tay kia lập tức bị tạc phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc nhìn không ra diện mạo như trước. Do dự một chút về sau, hắn lại đi tìm được giới vọng. Đưa tay lại dò xét, không nhịn được cười một tiếng, tặc ngốc mệnh, chính là lớn a. Bất quá, ngươi đến cùng là thế nào cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau? Ừm, chỉ là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người giả mạo Giang Nhiên, chặn giết Thu Diệp công chúa, là muốn vu oan giá họa. Giang Nhiên đổi tên đổi họ, dịch dung đổi mạo, muốn tiến về hoàng đô, lại là vì cái gì? Kim Tiền cùng Thanh Quốc chiến tranh, còn có Thu Diệp đăng tràng, cùng cái này một đám mạo danh thay thế. Làm sao cảm giác trong này có vấn đề đâu? Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên rời đi phương hướng. Hắn cho mình một chữ kia, đúng là thật nặng ấn đạo lý tới nói, nếu như là một người bình thường, đúng là đã hôn mê. Nhưng hắn không phải người bình thường. Bách một môn người, phàm là đạt đến nhất định độ cao, cũng không thể xem như người bình thường. Cho nên hắn kỳ thật cũng không có thật hôn mê, vẫn luôn đang trộm mắt đứng ngoài quan sát. Hắn lúc bắt đầu không nghĩ tới Giang Nhiên võ công vậy mà lại cao như vậy, hỏa dung đao ở trước mặt của hắn, giống như là ba tuổi trẻ nhỏ, không hề có lực hoàn thủ. Mãi cho đến nghe được Giang Nhiên tự bạo tính danh, mới chợt hiểu ra. Nếu như là kinh thần đao ở trước mặt, liền thế hợp lý. Chỉ là không nghĩ tới, cái này kinh thần đao đối mặt hỏa dung đao, vậy mà lại là như vậy kết cục. Hắn luôn cảm giác, Doanh Thần Đao sở dĩ đem tròng mắt của mình cho đảo, đều phải quái Giang Nhiên bộ kia lắc lư, trực tiếp đem người cho lắc lư quẻ. Đây chính là không đánh mà thắng chi bình a. Bách Mục Môn lòng người có sợ hãi về sau, nhưng lại cau mày, ta nếu là ở trước mặt hỏi hắn, hắn có thể nói cho ta biết không? Giới Vọng đến cùng tại sao muốn đi theo hắn a?
Ừm.
Không được, xem ra ta cũng phải hướng Hoàng Đô đi một chuyến. Hiện nay đầy giang hồ đều đang nghĩ muốn giết Giang Nhiên. Đây không phải mình tìm chết sao? Luôn cảm giác, hắn như vậy mai danh nhận tích, dịch dung giả dạng, ngoại trừ phòng ngừa phiền phức bên ngoài, càng nhiều hơn chính là không nguyện ý đại khai sát giới. Tốt tốt thì thầm nửa ngày sau, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn là trước tiên đem Giới Vọng cho đeo lên. Kết quả cái này một lưng, cũng không biết xúc động Giới Vọng cái nào dây thần kinh. Dẫn tới hắn kêu lên một tiếng đau đớn, A Di Đà Phật. Bần tăng thế nhưng là đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến cái rắm, hiện tại là phương Bắc Cực Nhật thế giới. Bách Mục Môn người kia liếc mắt.
Ừm.
Giới Vọng khô khan trên mặt, mang theo một tia mê mang, hai con ngươi bên trong càng là chấn kinh không nói gì, đây không có khả năng.
Cái gì không có khả năng?
Ngươi không nóng.
Nóng không phải trọng điểm a.
Ngươi làm sao có thể sau khi chết cũng tới đến Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ? Thân thể ngươi như vậy không trọn vẹn, mà lại là tự hủy tự thương hại ấn đạo lý tới nói, ngươi cũng không vào luân hồi, giữa thiên địa lang thang không nơi nương tựa mới đúng.
Giới Vọng trong con ngươi, ẩn ẩn có loại tín ngưỡng sụp đổ chi sắc.
Bách Mục Môn người lại đen mặt, ngươi lại nói nhảm, ta để ngươi biết cái gì mới là lang thang không nơi nương tựa.
Giới Vọng trầm mặc rất lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra,
Bần tăng còn sống.
Hỏa dung đao, người chúng không cứu nổi, xem ra là nói ngoa.
Không nghĩ tới, vậy mà lại bị các ngươi Bách Mục Môn người cứu.
Ta cũng có thể không cứu.
Vậy cũng rất không cần phải.
Hai người ngươi một lời ta một câu đến cái này, Giới Vọng đột nhiên hỏi, Giang thí chủ bọn người ở đâu?
Bọn hắn đi.
Bách Mục Môn truyền nhân thuận miệng đáp một câu.
Cái gì?
Giới Vọng sắc mặt lập tức biến đổi, đi đến nơi nào?
Bần tăng.
Bần tăng phải đi truy bọn hắn.
Nói liền muốn dãy rủa từ Bách Mục Môn vị này trên thân xuống tới.
Nhưng mà huyết dịch của hắn bị hỏa dung đao dẫn đốt, thân thể đều khô quắt xuống tới, lại nơi nào còn có cái gì lực lượng.
Phen này hao tổn chí lớn, còn không biết cụ thể như thế nào.
Nhưng nhẹ thì võ công toàn bộ phế, nặng thì không có mấy ngày tốt sống.
Bây giờ tình huống này, lại thế nào có thể cố chấp qua được Bách Mục Môn truyền nhân ủi.
Liền nghe kia Bách Mục Môn người nói ra, ngươi nhưng nghỉ ngơi một chút đi, liền ngươi dạng này, đi ngang qua một con dạ miêu đều có thể đem ngươi cho điều đi.
Phí hết tâm tư bảo trụ tính mạng của ngươi, đã là đáng quý.
Hiện nay ngươi liền thành thành thật thật, ta trước dẫn ngươi đi tìm địa phương an toàn đợi.
Về phần kia họ Giang, ta đi tìm hắn.
Bất quá, ngươi vì cái gì đối với hắn như vậy chấp nhất?
Giới Vọng trầm mặc một chút, cho dù đối với đối phương nói tới đi ngang qua một con dạ miêu đều có thể đem mình điêu đi loại chuyện này không thể đồng ý, nhưng lại cũng biết, dù là mình coi như là có thể hành động tự nhiên, cũng đổi không kịp Giang Nhiên bọn hắn.
Lúc này thở dài, đem mình vì sao nhất định phải đi theo Giang Nhiên chuyện bên người, như thế như vậy nói một lần.
Bách Mục Môn truyền nhân lông mày cao lại, cho nên, ngươi đi theo đám bọn hắn là bởi vì ngươi hoài nghi kia họ Giang giết người bà vị sư mình.
Vậy ngươi liền không lo lắng, bọn hắn giết ngươi?
Ta như bỏ mình, hắn thoát không khỏi liên quan.
Đáng tiếc ngươi không chết.
Vì cái gì đáng tiếc?
Nói lỡ miệng.
Bách Mục Môn người vui lên, được rồi, đại khái đến tình huống ta đã biết.
Chuyện này cũng chương 434, tình cảnh 2, chương 434, tình cảnh 2, có thể tạm thời giao cho ta.
Ngươi một mực đến địa phương an toàn về sau, đem bên này chuyện xảy ra, từ đầu chí cuối bẩm báo cho đại phạm thiền viện chính là.
Trong miệng hắn là nói như vậy lấy, nhưng lại hiểu rõ, giới ác hòa thượng bọn người, rất đại khái suất là thật chết tại Giang Nhiên trong tay.
Hắn được chứng kiến Giang Nhiên võ công.
Rất rõ ràng kia ma đổ võ công liền xem như lại cao hơn, cũng tuyệt không có khả năng cao hơn Giang Nhiên.
Liền thế không tồn tại ở ngay trước mặt hắn giết người loại sự tình này.
Trừ phi là hắn cố ý dung túng, hoặc là chính là hắn tự mình ra tay.
Nói không chừng chính là bởi vì thân phận bại lộ, cho nên mới hung ác hạ độc thủ.
Nhưng là từ hắn bảo vệ Giới Vọng một mạng chuyện này đến xem, hắn hẳn là đối đại phạm thiền viện cũng không ác ý, vậy khẳng định là đám hòa thượng này đúng lý không tha người.
Bách Mục Môn cùng đại phạm thiền viện tương giao nhiều năm, mỗi một mối nhân cùng đối phương cùng thế hệ đều có gặp nhau.
Bách Mục Môn vị này nhưng hiểu rất rõ đại phạm thiền biện đám này toàn cơ bắp con lựa chọn.
Nghĩ tới đây hắn khe khẽ thở dài.
Chỉ là liên quan tới việc này, hắn cũng chưa nhiều lời.
Mà khi Giới Vọng hỏi hắn, kia hỏa dung đao doanh thần đao ở đâu?
Hắn liền chẳng biết xấu hổ mà nói, là bị mình giết đi.
Lương trước Giang Nhiên cũng không có khả năng nảy ra, cùng hắn đoạt công lao này.
Giới Vọng hòa thượng lúc này đối cái này Bách Mục Môn truyền nhân lau mắt mà nhìn.
Hai người nói một chút đi một chút, dần dần biến mất tại hắc ám bên trong.
Mà liên tại bọn hắn hoàn toàn biến mất tại cây rừng ở giữa, một cái bước chân đông nhiên từ phía sau cây bước ra.
Trong tay còn vẫn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh doanh thần đao.
Một thân chính là Giang Nhiên.
Hắn giết một cái hồi mã thương, chính là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, Bách Mục Môn vị này căn bản cũng không phải là thật hôn mê.
Nếu như mới người này có nửa điểm dị thường,
Giang Nhiên đều sẽ hung ác hạ độc thủ.
Nhưng mà hiện nay, hắn lại chỉ là nhìn xem kia đã vỡ vụn tứ phương bùn cắt tự trường.
Trầm ngâm một chút về sau, quay người rời đi.
Đợi chờ trở lại Lạc Thanh Ý Liễu bọn người vị trí chỗ ở về sau, liền phát hiện thi thể trên mặt đất cũng đã sớm xử lý sạch sẽ.
Lạc Thanh Ý Liễu này lại đang tại cho mọi người chuẩn bị ăn bia.
Tiểu Nguyệt cô nương thì bị đám người vây vào giữa, nàng hai tay ôm chân, chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái rơi vào trong bầy sói con cừu non.
Xem ai đều có thể yêu ba ba.
Chỉ tiếc, quanh mình không có một cái nào để ý nàng cái này tội nghiệp ánh mắt.
Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết tự nhiên không cần nhiều lời.
Sở Vân Nương theo đạo lý tới nói, nhưng thật ra là đồng tình nàng.
Dù sao hai người cảnh ngộ tương đối tương tự.
Làm sao, chính nàng ở vào cái này bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tự cứu chi pháp. đi qua hùng tâm trang trí, muốn cầu dẫn Giang Nhiên. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, tiến triển cơ bản là không. Dù là đồng tình, cũng là không có tác dụng gì. Một cái duy nhất có khả năng nhất đồng tình nàng, chính là Lạc Thanh Y Lìa đáng tiếc, ban sơ nàng liền đối Lạc Thanh Y hung ác hạ độc thủ. Đến mức Lạc Thanh Y thì hiện tại cũng đối nàng tránh như xả hạt. Về phần nói thì Mạc Chi Lưu, liền thế hoàn toàn không thể trông cậy vào. Ngược lại là trưởng công chúa lôi kéo nàng nói chuyện tào lao nửa ngày, làm nàng cho là mình có cơ hội để lợi dụng được thời điểm, cái kia quản gia bộ dáng liền đến hô một tiếng trưởng công chúa. Nàng lập tức liền chết phần này tâm. Ngược lại là trưởng công chúa đối nàng mười phần kiên nhẫn, nói cho nàng không cần sợ hãi, Giang Nhiên không phải người tốt lành gì, cực kỳ ác độc, cho nên sợ hãi cũng vô dụng. Tiểu Nguyệt cô nương đập đầu chết lòng của nàng đều có. Giang Nhiên trở về thời điểm, Tiểu Nguyệt cô nương đang suy nghĩ mình 100 loại kiểu chết. Mãi cho đến Giang Nhiên đem cái kia doanh thần đao ném tới nàng bên người về sau, nàng lúc này mới phản ứng lại. Nàng ngơ ngác nhìn doanh thần đao, không có lúc trước đối với cái này sát thủ e ngại, ngược lại là có chút đồng tình. Thật đáng thương, gặp cái này chân chính đại ma đầu. Thây dương kính để cho người ta phá hủy a, mình cũng cho bắt a. Trong mắt làm sao còn để cho người ta cho chủ. Cái này đại ma đầu, ra tay thật hắc a. Tiểu Nguyệt cô nương theo bản năng nhắm mắt lại, về sau rụt rụt. Liền nghe trưởng công chúa thanh âm cũng hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao đem hắn con mắt cho đảo? Không phải ta. Giang Nhiên thuận miệng đáp. Trưởng công chúa căn bản không tin, không phải ngươi, chẳng lẽ là chính hắn chủ? Tiểu Nguyệt cô nương liên tục gật đầu, cái này đại ma đầu nói láo đều chẳng qua đầu óc sao? Giang Nhiên dở khóc dở cười, vẫn thật là chính hắn cho chủ. A. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết nghe hắn nói như vậy, cũng nhịn không được bu lại, hắn tại sao muốn làm như thế? Không đợi Giang Nhiên trả lời, trưởng công chúa lại bắt đầu đáp, cái này có thể có cái gì nguyên nhân? Đơn giản chính là hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Giang Nhiên nói láo, căn bản cũng không phải là chính hắn chụp đến trong mắt, chính là bị cái này tiểu ma đầu cho chụp, còn không thừa nhận. Loại thứ hai có thể, đại khái là hắn không muốn gặp ngươi. Giang Nhiên đưa tay nhấn lấy trưởng công chúa chán, mau mau cút. Liễu Mộc Thành sau khi nghe xong không vui, Giang công tử, dù nói thế nào vị này cũng là đường triều trưởng công chúa, ngươi ngôn ngữ vô dáng, cũng nên có cái hạ độ. Chuyện này, đợi chờ hồi kinh về sau, hạ quan nhất định phải báo cáo thánh thượng, định ngươi một cái phạm thượng chi tội. Giang Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, trưởng công chúa liền trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhanh im ngay đi. Sau đó hỏi Giang Nhiên, bản cung đoán đúng sao? Đúng cái thí. Giang Nhiên nhắc lên chuyện này, đều cảm thấy dở khóc dở cười, trái phải đám người tò mò, liền đem chuyện như thế như vậy nói một lần. Cuối cùng cảm khái, ta vốn là nhìn hắn hỏa dung đao có chút phương pháp, muốn điểm một điểm hắn, xem hắn có thể hay không lâm trận đột phá. Kết quả, hắn cũng không biết là ban đêm ăn sai thứ gì, không hiểu thấu đào trong mắt của mình, nói mình còn có một bộ tâm nhãn. Ta nhìn hắn căn bản chính là thiếu thông minh. Diệp Kinh Tuyết cảm giác mình đã bị rung động rất lớn, dù là thật sự có cái gì tâm nhãn, cũng không thể lâm trận đảo mình trong mắt ta. Như thế rất tốt, vốn đang có thể cùng ngươi qua hai chiều, kết quả. Đáng thương a. Giang Nhiên lắc đầu, đúng là nghe đáng thương, ngốc đến đáng thương. Được rồi, trước không đề cập tới cái này, áo xanh. Công tử. Lạc Thanh Y Lìa lúc này đứng lên. Giang Nhiên từ trong ngực lấy ra Diêm Vương Nộ, ném cho Lạc Thanh Y Lìa, lại muốn qua bất lực ý, đây là Diêm Vương Nộ, cẩn thận một chút, thứ này có thể phóng đại cảm xúc. Ngươi một hồi xóa điểm tại chân hắn tâm, sau đó, hắn dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Nguyệt cô nương, sau đó nhường tiểu nha đầu này cao lòng bán chân của hắn tấm. Doanh thần đao mặc dù là không thể động đậy, nhưng không phải chết rồi, cũng không phải hôn mê, nghe được Giang Nhiên nói về sau, theo bản năng dùng mình một cái. Vốn là nghĩ kỹ, mặc kệ Giang Nhiên đối với mình thi triển cái gì cực hình, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không công khai. Kết quả, người này vậy mà như vậy âm hiểm sao? Mà Tiểu Nguyệt cô nương càng là theo bản năng từ chối, ta mới không muốn. Ngươi mơ tưởng. Ồ. Giang Nhiên nhìn về phía Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi xác định? Tiểu Nguyệt cô nương theo bản năng rụt cổ một cái, ta không làm. Có bản lĩnh, ngươi giết ta được rồi. Ta giết ngươi làm cái gì? Giang Nhiên dở khóc dở cười, muốn giết ngươi chính là giả Giang Nhiên, cũng không phải ta. Hiện tại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình rất an toàn sao? An toàn? Tiểu Nguyệt cô nương mở to hai mắt nhìn, tại ngươi cái này đại ma đầu bên người, làm sao lại an toàn? Luôn cảm giác hơi không cẩn thận, Giang Nhiên mí mắt đều không nháy mắt một chút, là có thể đem mình nhai ai nhai ai ăn. Chẳng lẽ không phải? Giang Nhiên cười một tiếng, bởi vì ta chưa hề đều không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Gặp được ngươi là ngoài dự liệu chuyện. Khê Nguyệt công chúa điện hạ, tựa hồ còn chưa rõ hiện nay tình cảnh. Có người giả mạo ta, muốn giết ngươi, là muốn vu oan giá họa trò Kim Điền. Mục đích vì sao? Công chúa điện hạ sao không nắm lại? Một câu nói kia, lập tức nhường Tiểu Nguyệt cô nương trong lòng lộ bộ một tiếng. Nàng nhìn xem Giang Nhiên, cau mày, ngươi, lời này của ngươi ngược lại là có đạo lý. Thế nhưng là, ngươi là Kim Điền người, mà lại nghe lệnh của Kim Điền trưởng công chúa. Khoan đã. Giang Nhiên không đợi nàng nói xong, cũng đã đánh gãy. Ta lúc nào nghe lệnh của Kim Tiền trưởng công chúa? Trưởng công chúa mặt đen lên nói ra, nghe lệnh của ta hủy khuất ngươi sao? Ừm. Giang Nhiên ngáy máy mắt. Vậy ta nghe lệnh của ngựa hải được rồi. Quá đần, không muốn. Trưởng công chúa tức sủi bọt mép, ai cũng đừng cản ta, hôm nay bản cung liều mạng với ngươi. Đám người ai cũng không có ngăn đón. Bao quát Liễu Mục Thành. Tiểu Nguyệt cô nương nhìn trợn tròn mắt, các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này không trọng yếu. Giang Nhiên cười cười, trọng yếu là ngươi hiện nay tình cảnh. Muốn người giết ngươi không phải ta, cũng không phải Kim Tiền người. Ngươi đoán, chân chính muốn để ngươi chết, sẽ là người nào? Tiểu Nguyệt cô nương suy nghĩ một chút, càng nghĩ, sắc mặt liền càng trắng, ta. ta là Thu Diệp công chúa, đến đây thanh quốc kết minh. Ở trong sẽ có không ít điều khoản. Nhưng nếu là ta chết đi, những này điều khoản tự nhiên cũng liền tất cả đều không có. Cái này thành Kim Tiền cùng Thu Diệp ở giữa cửu hận. Đến lúc đó, hai nhà liên thủ tất nhiên thành kết cục đã định. Vậy cũng chưa chắc. Giang Nhiên con mắt có chút nheo lại, có thể là ba nhà hôn chiến. Chương 435, loạn thế sắp tới, 1, chương 435, loạn thế sắp tới, 1, ba nhà hôn chiến. Tiểu Nguyệt cô nương, cũng chính là Khê Nguyệt công chúa ngạc nhiên nhìn xem Giang Nhiên, vì sao lại là ba nhà hôn chiến? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy, trận này tiết mục, nhìn qua rất là nhìn quen mắt sao? Một bên trưởng công chúa lúc này bỗng nhiên mở miệng. Khê Nguyệt công chúa cao mày, không nghĩ ra được cái này nhìn quen mắt ở nơi nào. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, ngươi còn nhớ đến, Kim Thiền cùng Thanh Quốc, ban sơ đến tột cùng bởi vì chuyện gì mà làm to chuyện. Bởi vì, Khê Nguyệt công chúa thốt ra hai chữ về sau, sắc mặt đông nhiên trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì trong truyền thuyết, trưởng công chúa giết thanh đế tiểu nhi tử. Hiện nay, Giang Nhiên lại giết Thu Diệp thánh thiên con công chúa. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, bình mới rượu cũ. Ta xem bọn hắn cũng là hết biện pháp. Khê Nguyệt công chúa nghe đến đó, trong nháy mắt bắt được mấu chốt, bọn hắn là ai? Thiên Thượng Khuyết. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Thiên Thượng Khuyết tôn chủ quân gì quá thay. Công chúa hẳn là cũng nghe nói qua, trước đó không lâu tại Diên Hư trong thành, Bách Mộc Môn, Huyền Cơ thư viện, còn có Đại Phạm Thiền viện, liên hợp tứ đại gia tộc, cùng người của ma giáo động thủ một lần. Mà tổ chức sự tình lần này người, chính là quân gì quá thay. Hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn, bắt ma giáo đương đại giáo chủ, dẫn ma giáo đến đây cứu người. Lại sớm làm xong bố trí, muốn đem ma giáo vây giết. Ma giáo giáo chủ. Khê Nguyệt công chúa cảm giác đầu của mình lớn không chỉ một vòng, tại sao lại cùng người của ma giáo liên lụy đến cùng một chỗ? Chuyện này nói rất dài dòng. Trưởng công chúa khoát tay háo nói ra, tóm lại tới nói, ma giáo chưa chắc là ngươi hiểu biết ma giáo, giang hồ cũng không phải ngươi cho nên vì cái gì tòa kia giang hồ. Thiên hạ thế cục cũng hầu như tại những này lơ đãng đầy tay, trợ giúp phía dưới, trở nên hoàn toàn thay đổi. Không được không được. Khê Nguyệt công chúa hung hăng lắc đầu, ta nhất định phải chỉnh lý rõ ràng. Thiên Thượng Khuyết, quân gì quá thay, đến cùng tại sao muốn làm như thế? Hắn rốt cuộc là ai? Khê Nguyệt công chúa nhìn trước mắt hai người. Giang Nhiên cùng trưởng công chúa liếc nhau một cái, sau đó liền bắt đầu cùng cái này Khê Nguyệt công chúa thẳng thắn nói chuyện bắt đầu. Nói tới quân gì quá thay xuất thân ma giáo, lại vô cùng có khả năng âm thầm phản bội ma giáo. 20 năm trước một trận đại chiến chân chính nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, điểm này Giang Nhiên chưa hề nói. Nhưng lại nói, kia một trận đại chiến ma giáo thành duy nhất vật hy sinh. Từ đó về sau, ma giáo sụp đổ, quân gì quá thay thì gia nhập Thiên Thượng Khuyết pha trộn đến tôn chủ vị trí. Phía sau âm thầm lưu đồ nhiều năm, muốn bước lên thiên hạ đại loạn. Hắn đầu tiên là mạo danh thay thế, giết Thanh Quốc tiểu hoàng tử, giá họa cho Kim Thiền trưởng công chúa, đưa tới Thanh Quốc cùng Kim Thiền một phen tranh đấu. Tiếp theo, chính là hiện nay, cái này doanh thần đao vô cùng có khả năng chính là từ quân gì quá thay phái tới giết Khê Nguyệt công chúa. Từ đó bước lên Kim Thiền cùng Thu Nguyệt tranh đấu. Đợi chờ sau khi nói đến đây, Khê Nguyệt công chúa liền không nhịn được nói ra, chờ một chút. Nếu như là dạng này, Kim Thiền tại hai nước giáp công phía dưới, làm sao có thể ngăn cản? Huống chi còn có Ly Quốc nhìn chằm chằm. Ly Quốc hiện nay tình huống tạm thời không rõ. Trưởng công chúa nói ra, nhưng ngươi vì sao lại cảm thấy Thu Diệp nhất định sẽ cùng Thanh Quốc cùng nhau liên thủ đối phó Kim Thiền? Bởi vì, Khê Nguyệt công chúa đang muốn nói, bởi vì các ngươi đem ta giết đi a, liền nghe Giang Nhiên nói ra, nhưng là, Giang Nhiên giết ngươi. Đây bất quá là một cái hoang ngôn. Nếu như nói, tại cái này bên trong, có người lại châm ngòi ly gián. Liền nói, sở dĩ sẽ có Giang Nhiên giết ngươi chuyện này xảy ra, nhưng thật ra là Thanh Đế một tay đạo diễn. Mục đích đúng là vì để cho Thu Diệp liên thủ với Thanh Quốc, cùng một chỗ đối phó Kim Thiền đâu. Đầu tiên, ngươi chết tại Thanh Quốc cảnh nội, Thanh Đế trốn không thoát liên quan. Dù là ngay lúc đó việc cấp bách là muốn trước giải quyết Kim Thiền, lại đến đối phó Thanh Quốc, lại có dạng này một phen, ngươi cảm thấy Thánh Thiên Con sẽ như thế nào lựa chọn? Đừng quên, nếu như vậy sẽ kịch chiến say xưa, Thanh Quốc hợp tác với Thu Diệp thân mật vô gian. Kia Thu Diệp một khi phản chiến, Thanh Quốc lại nên làm như thế nào? Thanh Quốc tất nhiên nguyên khí đại thương. Kim Thiền tại hai nước vây công phía dưới, tất nhiên là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đến lúc đó, là Thu Diệp một nhà độc đại. Khê Nguyệt công chúa nói đến đây, không cảm thấy vui sướng, ngược lại cảm thấy thất vọng. Bởi vì cục diện nếu như dựa theo Giang Nhiên cùng trưởng công chúa nói, một tay tạo nên dạng này cục diện người, cũng tuyệt đối không thể nào là đối Thu Diệp lòng mang thiện ý, lúc này mới như vậy chủ tính. Mà lại, Thanh Quốc cùng Kim Thiền cũng tuyệt không phải ngớ ngẩn. Bỏ mặc Thu Diệp làm như vậy lớn, há không nghe môi hở răng lạnh. Đến lúc đó, ba nhà đại chiến, tất nhiên rối loạn. Mà Ly Quốc hiện nay đang cùng chiêu nước chinh chiến. Đến lúc này, cũng đã tái diễn năm nước loạn thế. Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Khê Nguyệt công chúa trên mặt trắng bệch một mảnh. Giang Nhiên cùng trưởng công chúa thì là sững sờ. Ly Quốc cùng chiêu nước đánh nhau, đây là có chuyện gì? Các ngươi không biết? Khê Nguyệt công chúa nhìn hai người một chút. Giang Nhiên lắc đầu, mấy tháng gần đây vẫn luôn tại Thanh Quốc cảnh nội, không có cái gì tin tức con đường, căn bản không biết thiên hạ đại thế. Ly Quốc cùng chiêu nước vì sao đống nhiên đánh lên? Tựa như là bởi vì. Khê Nguyệt công chúa nói đến đây, đống nhiên biểu lộ có chút cứng ngắc, trầm mặc một chút về sau mới mở miệng nói ra, nghe nói là Bạch Ngọc Lâu giết chiêu nước Đông Hầu Thường Nghi Ngờ Cẩn. Lúc ấy Thường Nghi Ngờ Cẩn đi Ly Quốc du lịch, Bạch Ngọc Lâu thì tại truy sát Thả Bình Chương. Nửa đường ngẫu nhiên gặp Thường Nghi Ngờ Cẩn, hai người không biết bởi vì nguyên nhân gì, lên quẹ miệng. Kết quả, thường nghi ngờ cần như thế nào là cái này Ly Quốc đệ nhất cao thủ Bạch Ngọc Lâu đối thủ, bị hắn đánh chết tại đương trường. Chuyện xảy ra về sau, Chiêu Đế giận dữ, muốn nhường Ly Quốc Thiên Tử đem Bạch Ngọc Lâu áp giải đến Chiêu nước chờ đợi xử lý. Kết quả Ly Quốc Thiên Tử không làm, dù sao Bạch Ngọc Lâu mặc dù là Ly Quốc đệ nhất cao thủ, lại nghe mệnh tại triều đình. Những năm gần đây vì Ly Quốc làm không biết bao nhiêu chuyện, Ly Quốc Thiên Tử tự nhiên không thể đem hắn giao cho Chiêu Đế. Kết quả, Chiêu Đế dưới cơn nóng giận, thương binh 30 vạn, nâng nước phạt cách. Tính toán thời gian, đại khái đã qua trọn vẹn một tháng có thừa. Một tháng. Trưởng công chúa lông mày cau lại, thế nhưng là, thời gian dài như vậy, nhưng không có bất luận cái gì đôi câu vài lời rơi xuống lỗ tai của chúng ta bên trong. Nàng nói đến đây, nhìn về phía Giang Nhiên, ta hiện tại càng phát lo lắng hoàng huynh. Đợi chờ thanh quốc chuyện, chúng ta liền lập tức trở về. Giang Nhiên thì thở dài, bây giờ xem ra, năm nước loạn thế tái diễn, đang ở trước mắt. Thiên hạ này bất tính, lại có cơ khổ. Khê Nguyệt công chúa nghe hắn cảm hoài, không khỏi hơi kinh ngạc, lúc trước Giang Nhiên kia một thân ma khí ngập trời, quả thực là đưa nàng dọa đến kém chút không để ý tới công chúa thể diện, suýt nữa tiểu trong quần. Hiện tại nghe hắn như vậy trách trời thường dần, lại cứ từ trên mặt của hắn còn nhìn không ra nửa điểm giảm bạo. Nhưng nàng trong lúc nhất thời có chút không rõ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người. Mà Giang Nhiên đại khái cũng không có ý định để người khác hiểu rõ cách làm người của mình, lúc không ta đợi, cần tăng thêm tốc độ. Bây giờ giới vọng đã hất ra, chúng ta phải mau chóng lên đường. Chỉ là trước lúc này, còn phải làm phiền Khê Nguyệt công chúa, cào một cào người này bàn chân. Hắn chỉ một ngón tay kia doanh thần đao. Lạc Thanh Y liền này lại đã đem giày của hắn bỏ đi, cầm Diêm Vương nộ nhàn nhạt lau một tầng. Khê Nguyệt công chúa lập tức cảm thấy mình hẳn là thu hồi đối Giang Nhiên mỹ hảo huyết tưởng, con hàng này chính là một cái đại ma đầu. Bước bách mình dạng này một cái như hoa giống như ngọc tiểu tích tích tiểu cô đường, đi cào một cái cậu thả hán tử bàn chân. Đây đều là người có thể làm được tới chuyện sao? Đang suy nghĩ, vì gia quốc đại nghĩa, muốn hay không bỏ qua bản thân ngay miệng, chỉ thấy Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết tới, một trong tay người cầm một đám cỏ đuôi chó. Được rồi, ngươi đừng đùa nàng, dùng cái này là được rồi. Khê Nguyệt công chúa như được đại xá, lập tức đối Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hào hào cảm kích. Giang Nhiên thì có chút thất vọng nhất miệng, được thôi, cứ như vậy. Mà sự đáo lâm đầu, Khê Nguyệt công chúa cầm cỏ đuôi chó, một mặt mê mang, cái này coi là thật chương 435, loạn thế sắp tới, 2, chương 435, loạn thế sắp tới, 2, có thể làm. Nói, liền dùng cỏ đuôi chó tại doanh thần đao bàn chân thử một cái. Dù là doanh thần đao đã làm tốt chuẩn bị, lần này cũng thiếu chút muốn hắn mệnh. Cả người đều lật lên ánh mắt khinh bỉ, còn kém miệng sủi bọt mép. Nhìn xem doanh thần đao lập tức căng thẳng chân, Khê Nguyệt công chúa cũng không đoái hoài tới nhà rảnh người này chân thối, hứng thú tăng nhiều liên tiếp tại dưới chân hắn hoạt động. Doanh thần đao đại khái là đem mình đời này tất cả cực khổ tất cả đều suy nghĩ một lần. Ẩn sư chết thảm, mình thở nhỏ lẻ loi lưu quạng. Bỏ bao công sức, tu hành hỏa dung đao, muốn báo thủ tuyết hận. Lại không nghĩ rằng, sớm gặp Giang Nhiên. Vốn cho rằng Giang Nhiên câu nói kia có thể để cho mình lâm trận đột phá, vì thế thậm chí đào trong mắt. Kết quả, cái này lại là cho không tiến hành. Nhưng mà trong lòng bị phẫn, lại bù không được kia tựa như hồng thủy ngập trời ngưỡng ấy. Hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là một thân mồ hôi ngã tiến vào mạch khang bên trong, đồng thời cái này mạch khang còn hiện ra các chạy chi thế, một chút xíu đem mình vùi lấp trong đó. Phần này thống khổ, căn bản không phải người thường có khả năng chịu được. Rốt cục, hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, dừng tay. Van cầu ngươi dừng tay. Các ngươi muốn để cho ta nói cái gì, hỏi ta a? Đừng một mực tra tấn ta. Thật là đáng sợ. Trưởng công chúa chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, nghĩ đến doanh thần đao bị ma luyện, đều cảm giác toàn thân rét run. Là dạng gì thống khổ, nhưng cái này lạnh lẽo như đao hắn tử. Phát ra tựa như giống như trẻ nít khóc nỉ non. Dù là không có bất kỳ cái gì biểu lộ ở trên mặt thì mạc, đều yên lặng lui về sau hai bước, muốn khoảng cách Giang Nhiên xa một chút. Người này, không phải người tốt ta. Giang Nhiên vô hót một cái, ta không có hỏi sao. Khê Nguyệt công chúa buồn bực nhìn xem Giang Nhiên, ngươi không có hỏi. Ta hỏi a. Giang Nhiên nói ra, là ai phái ngươi đến giết Khê Nguyệt công chúa? Thanh đế. Doanh thần đao không cần suy nghĩ, thốt ra, Thanh đế triệu tập chúng ta cao thủ, hội tụ ở hoàng đô bên trong. Đem Khê Nguyệt công chúa chuyến này lộ tuyến, đều nói rõ. Để cho chúng ta tại trên đường mai phục giám sát. Chuyện này là thanh đế để chúng ta làm. Đây không có khả năng. Khê Nguyệt công chúa cái thứ nhất không tin, bản cung này đến, vốn là vì cùng thanh quốc kết minh. Thanh đế đến cùng có lý do gì giết ta? Như thế hành vi, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người nắm cán. Hắn trừ phi điên rồi, nếu không nói làm sao lại làm như thế? Cũng không có cái gì không có khả năng đến, hắn nói không chừng thật là điên rồi. Giang Nhiên nói ra, nếu không nữa thì, hắn có thể là bị quản chế tại người. Cũng hay là bị người dùng thủ đoạn mất phương hướng tâm trí, thành một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Nếu không nữa thì, hắn căn bản cũng không phải là thanh đế. Trên đời này không có chuyện gì là không thể nào. Người đang hoài nghi, thanh đế có thể chính là quân gì quá hay. Trưởng công chúa nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên thì là cười một tiếng, dù sao lão thanh đế chết quá mức kỳ hoặc. Xem ra chúng ta phải mau chóng hướng hoàng đô một nhóm. Sau đó Giang Nhiên lại hỏi doanh thần đao mấy vấn đề. Chỉ là doanh thần đao đối với chuyện này chân tướng hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là thanh đế mời bọn họ giết người, sau đó đáp ứng giúp bọn hắn mỗi người hoàn thành một cái tâm nguyện. Thân là thiên tử, nói ra nói tự nhiên là có chỗ bảo hộ. Cho nên doanh thần đao một bọn người, mới như vậy hoành hành không sợ, tùy ý làm vậy. Lại không nghĩ rằng, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Đợi chờ sau khi hỏi xong, Giang Nhiên liền định cho doanh thần đao một thông khoái. Doanh thần đao không cảm thấy đây coi là cái gì bi thương chuyện, chỉ có thể coi là một loại giải thoát. Thế nhưng là trước khi chết, lại như cũng mở miệng nhường Giang Nhiên khoan động thủ đã. Giang Nhiên cũng biết nghe lời phải, ngươi cũng có di ngôn. Tuyệt không phải là Bách Mộc Môn người kia, nói cái gì để ngươi tự sát. Doanh Thần Đao hít một hơi thật sâu, Giang Nhiên, ngươi võ công cái thế, đến tiếp sau liền xem như ta coi là thật luyện thành tâm nhãn, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Phần này huyết ỉu, ta là báo không được nữa. Nhưng là, ta muốn cầu ngươi một việc. Cứ nói đừng ngại. Hỏa Dung Đao chính là ân sư của ta cả đời tâm huyết. Ta chưa từng đem nó phát dương quang đại, thẹn với ân sư. Năm đó việc, ta cũng vô lực điều tra. Theo cái chết của ta, đây hết thảy cũng đều hạ màn kết thúc. Nhưng là, đao pháp này cùng cừu hận không quan hệ. Ta nghĩ mời ngươi vì đao pháp này tìm một vị thích hợp chuyên nhân, nhường hắn kế thừa. Tan Thần Đao y bát, chớ có nhường cái này, sáng chói một đao. Như vậy tiêu tán ở giang hồ. Doanh Thần Đao giọng thành khẩn. Giang Nhiên trầm ngâm một chút về sau, liền đáp ứng xuống, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Đa tạ." Doanh Thần Đao từ trong ngực lấy ra hai quyển sách, một quyển là Hỏa Dung Đao bí tịch, mặt khác một bản thì là sư phụ hắn chuyển thừa bản chép tay. Phía trên ghi chép sáng chế Hỏa Dung Đao về sau đủ loại tâm đắc, phía sau lại gia nhập chính Doanh Thần Đao luyện đao tâm đắc, có thể nói là bọn hắn cả đời tâm huyết. Giang Nhiên nhìn kỹ một chút, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới nhận lấy. Phía sau cũng không nhiều lời, trở tay một trường trực tiếp đánh chết Doanh Thần Đao, lại lấy ra bất lực khí, hủy thi diệt tích. Liên quan tới Tan Thần Đao tất cả, liền cũng liền tạm thời tiêu tán ở đây. Khê Nguyệt công chúa nhìn xem biểu lộ phức tạp, hắn đều nói đến phân thượng này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không giết hắn. Ai biết, ngươi không chỉ không chút do dự, thậm chí còn hủy thi diệt tích. Ta cùng hắn chính diện giao thủ, thắng được quang minh chính đại. Hắn muốn giết ngươi, vu oan tại ta, còn muốn theo ta liều mạng. Chúng ta lẫn nhau cừu hận, là không cách nào bởi vì đồng tình loại hình cảm xúc mà hơi lui nửa phần. Hôm nay ta thả hắn, hắn ngày mai còn phải đến tìm ta báo thù. Nhất thời không đành lòng, liền có khả năng cho tương lai chôn xuống mầm tai họa. Cho nên, mặc kệ bởi vì cái gì lý do, hắn hôm nay đều không chết không thể. Huống chi, ta còn đáp ứng giúp hắn cho Hỏa Dung Đao tìm kiếm truyền nhân, thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần nói hủy thi diệt tích, Giang Nhiên nhìn Khê Nguyệt công chúa một chút, đám người này phạm là có một cái tương tự thi thể xuất hiện, đều sẽ gây nên quân dị quá thay cảnh giác. Cho nên bọn hắn nhất định phải biến mất không còn chút tung tích mới được. Mà lại, liền xem như dạng này, quân dị quá thay đều sẽ có chỗ phát giác. Chẳng qua là chỉ hoãn một chút thôi. Chúng ta muốn làm, chính là tại hắn triệt để phát giác trước đó, tìm tới hắn, giết hắn. Khê Nguyệt công chúa trầm mặc một chút, cảm giác Giang Nhiên nói rất đúng. Chỉ là, lý tính cùng cảm tính cả hai xung đột, hắn nhưng không có bởi vậy nhận nửa phần ảnh hưởng. Cái này nam nhân, quả nhiên không hổ kinh thần đao chi danh. Đem tất cả vết tích tất cả đều xóa đi về sau, đám người lại ăn ít đồ. Mặc dù vừa mới xử lý xong thi thể, đổi người bình thường đại khái là ăn không vô, nhưng Giang Nhiên bên người nào có người bình thường. Lúc trước đi tới chỗ nào đều kéo lấy một xe toa đầu người, bọn hắn đều có thể nên ăn một chút, nên uống một chút, bây giờ càng là không quan trọng. Cũng liền Khê Nguyệt công chúa có chút ăn nuốt không trôi. Đã ăn xong đồ vật hơi nghỉ tạm một hồi, trời cũng liền sáng lên. Đám người lúc này gấp rút khởi hành. Không có giới vọng, Giang Nhiên bọn người lựa chọn lộ tuyến cũng liền càng thêm bí ẩn. Dọc theo con đường này, Giang Nhiên cũng cùng Khê Nguyệt công chúa đàm luận rất nhiều. Hiện nay có mấy chuyện là mấu chốt. Thứ nhất, biết rõ ràng Thanh Đế tình huống. Thứ hai, đến nói cho Thu Diệp cổ quốc bên kia, Khê Nguyệt công chúa còn khỏe mạnh. Thứ ba, bọn hắn vào kinh cần một cái thân phận thích hợp. Mà cái thân phận này, bọn hắn đã suy nghĩ kỹ. Thanh Đế muốn giết Khê Nguyệt công chúa, đây là Doanh Thần Đao để lộ ra tới, cũng không phải là mọi người đều biết. Như đây, Khê Nguyệt công chúa khôi phục thân phận, chính đại quang minh đến Thanh Quốc hoàng đô, kia Thanh Đế mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải thành thành thật thật lấy lễ để tiếp đón. Lần này ám sát, Khê Nguyệt công chúa cũng không cần nhiều lời, chỉ cần dựa theo Thanh Đế kịch bản, nhường Khê Nguyệt công chúa coi là thật là Giang Nhiên một đoàn người ra tay chính là. Giang Nhiên bọn người thì có thể ngụy trang thành trên giang hồ nhân nghĩa chi sĩ, trong lúc lơ đãng cứu gặp rủi ro công chúa, cuối cùng càng đem công chúa đưa đến hoàng đô bên trong. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đạt được thằng Đế tiếp kiến, mà cái này cũng là Giang Nhiên đám người cơ hội. Mọi loại đều nghị định, chỉ còn chờ đến kinh thành. Chỉ có điều, càng đến gần kinh thành, càng là bước đi liên tục khó khăn. Thanh quốc trên giang hồ những người này, liền cùng phát hiện tình huống như thế nào, quanh mình người giang hồ nhiều hơn rất nhiều. Dù là hoang sơn giã lĩnh, cũng sẽ không tiếp tục là nhân gian tỉnh thổ. Thỉnh thoảng liền có mấy cái sen kẽ tại cây rừng ở giữa, xem kỹ đi qua người. Mà đối với Giang Nhiên đám này không đi quan đạo, càng là vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Tóm lại tới nói tổng kết xuống tới đại khái chính là bốn chữ: trước hết giết lại chôn. Dù sao có rất nhiều người chỉ là cầm đuổi bắt kim tiền trưởng công chúa làm lấy cớ, đi kia cản đường cướp bóc hoạt động. Loại người này Giang Nhiên đám người đã gặp mấy phát. Cách đối phó, thường thường cũng đều là trước lục soát lại chôn. Mắt nhìn thấy trước mắt đống nhiên lại nhảy ra một đám người, chỉ vào Giang Nhiên cái mũi tại kia hô nàng chính là kim tiền trưởng công chúa, sau đó liền muốn động thủ. Giang Nhiên liếc mắt, cảm giác hắn ánh mắt còn không bằng Doanh Thần Đao đâu. Theo sát lấy liền nghe đến một tiếng gào to, dừng tay. Chương 436, bạn cung chết rồi. Một, chương 436, bạn cung chết rồi. Một, trước mặt đám này dự định đuổi bắt trưởng công chúa nghe được có người mở lời quát bảo ngưng lại. Lúc này giận tí mặt, người nào dám bao che kim tiền trưởng công chúa? Chẳng lẽ cũng là kim tiền cường đạo? Tốt một cái kim tiền cường đạo. Lần này truyền đến chính là một cô nương thanh âm. Mà theo thanh âm của nàng đến, một đoàn người rất nhanh liền xuất hiện ở Giang Nhiên bọn người trước mặt. Đây là một đám làm thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi. Nam tử đứng thẳng người lên, cầm trong tay thư quyển. Nữ tử khí chất vắng lặng, lưng đeo đoản kiếm. Mặc dù nữ tử mặc không phải thư sinh bảo, chỉ là phục sức tạo hình cùng nam tử cùng loại, có thể thấy được là đồng xuất một môn. Ngăn lại Giang Nhiên đám người này, lập tức biến sắc, Huyền Cơ thư viện đệ tử, chúng ta đi. Nói đang muốn rời đi, liền nghe đến lúc trước kêu gọi đầu hàng thanh âm nam tử âm thanh lạnh lùng nói, lưu lại. Đám người này bước chân dừng lại, một người cầm đầu ngẩng đầu ngóng nhìn Huyền Cơ thư viện đệ tử, các ngươi ý muốn như thế nào? Tốt một cái ý muốn như thế nào? Chỉ thấy mở miệng nói chuyện người thư sinh kia, tiến về phía trước một bước, sắc mặt tương xót, vài ngày trước chúng ta liền đã nghe nói, có người mượn danh nghĩa đuổi bắt Kim Thiền trưởng công chỗ việc, đi cản đường cướp bóc chi thực. Tiểu sinh lúc trước còn không thể tin được, bởi vì cái gọi là quốc nạn vào đầu, há có thể có người như vậy không biết đại cục, giá trị này tồn vong thời khắc, vẫn được như vậy làm điều ngang ngược tiến hành. Lại không nghĩ, vậy mà coi là thật tận mắt nhìn thấy. Người mới vừa nói, ai là trưởng công chúa? Giang Nhiên nghe vậy vui lên, lúc này vội vàng nhấc tay, ta, hắn nói ta là trưởng công chúa. Người im ngay. Cản đường cướp bóc lão đại lập tức đối Giang Nhiên trợn mắt nhìn. Tiếp theo nhìn về phía Huyền Cơ thư viện đệ tử, nhếch miệng cười một tiếng, cái này có lẽ là hiểu lầm. Mới hoa mắt, cũng không phải là cố ý nhận sai. Còn xin vị tiểu huynh đệ này thứ lỗi. Thật sao? Chỉ thấy thư sinh kia đứng phía sau ra một cô đường, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách quyển, từ từ mở ra, tháng trước ngày 3, Hoàng Đô Tây Sơn miệng, các ngươi giết người 14, tài vật cướp bóc cũng thật khống. Mùng 7, Mã gia đồn bên ngoài 10 dặm, vẫn như cũng là các người đám người này, cứng rắn nói một cái từ thu diệp tới trong thương đội cô đường, là trưởng công chúa. Cứ thế mà đem người mang đi, có can đảm ngăn cả người, bị các ngươi tại chỗ chém giết, chết hết thể 5 người. Hôm sau, cô nương kia không chọn vẹn thi thể tại Mã gia đồn giếng cạn bên trong bị người phát hiện. Đây cũng là hiểu lầm. Không chỉ có như thế, tháng trước 15, tiểu thúy trong rừng, ba nhà thương đội từ đường kia qua, lại đều chết thảm tại chỗ, 125 bộ thi thể, tất cả đều bị treo ở trên cây. Chuyện này cũng là hiểu lầm. Nói hiệu nói vượng. Tiểu thúy dừng chuyện, không phải chúng ta làm. Người cầm đầu kia càng nghe, tâm càng hướng xuống chìm. Mãi cho đến nghe được cuối cùng đầu này, thật sự là nhịn không được mở miệng phản bác. Chỉ là lời này nói ra về sau, lại đổi lấy cười lạnh một tiếng, cho nên, phía trước hai chuyện, quả nhiên là các ngươi làm. Tốt tốt tốt, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Chứ bị cái đỉnh cái đều là nhân tài. Nếu như thế, kia lượt núi xanh táng bạch cốt, các ngươi liền an nghỉ tại cái này non xanh nước biết ở giữa tốt. Tiếng nói vừa ra run tay một cái, sau lưng rất nhiều Huyền Cơ thư viện đệ tử nhao nhao nhảy lên một cái, hướng phía đám người này giết tới. Cùng bọn hắn liều mạng. Người cầm đầu kia gào to một tiếng, đi đầu rút đao hướng phía đối diện thư sinh chém tới. Lại không nghĩ, lưỡi đao rơi chỗ, lại là chạm tại một tiết ống tay áo bên trên. Mà lại liên y tay áo đều không có chặt đứt, chỉ cảm thấy lực đạo rơi xuống, tất cả đều là không trùng, căn bản không dùng sức. Muốn đem đao rút về, lại chỉ cảm thấy lưỡi đao tựa như lâm vào trong vũng bùn, muốn rút về cũng là bất lực. Trong lòng đang từ hoảng sợ, chỉ thấy thư sinh cầm trong tay thư quyển, hung hăng đập tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia cầm đầu cường đạo, trực tiếp đập một cái óc vỡ toang. Nhường các ngươi cũng thể hội một chút, như thế nào sách núi chi trọng. Huyền Cơ thư viện đám người này, ra tay đối địch dùng không phải cái gì binh khí, ngoại trừ nữ tử nhiều hơn một thanh đoạn kiếm bên ngoài, nam tử ra tay, sử dụng tất cả đều là sách trong tay bản. Cũng không biết sách này bản đến cùng là thứ đồ gì làm ra, một đập một cái chuẩn. Đập lấy liền tổn thương, đụng liền vong. Chỉ là trong phiến khắc, đám người này liền đã chết một chỗ. Đến tận đây, Huyền Cơ thư viện vị kia cầm đầu thư sinh mới lắc lắc mình trong sách vỡ máu tươi, đi tới Giang Nhiên bọn người trước mặt. Ôn Quyền nói ra, chư vị bị sợ hãi. Giang Nhiên cảm giác đúng là có chút bị sợ hãi, cũng không phải bị đám này cường đạo dọa đến, là thật là lần đầu tiên nhìn thấy người chém giết dùng sách đập. Lúc này cười một tiếng, đa tạ chư vị hảo hán cứu giúp. Không dám, chúng ta cũng chỉ là một đám thư sinh tay trói gà không chặt thôi. Lâm trận đối địch, bằng vào thường thường là một lời hạo nhiên chính khí. Người cầm đầu kia một bên nói, một bên ánh mắt tại Giang Nhiên bọn người trên thân từng cái đảo qua. Đột nhiên hỏi, chư vị nhân số không ít, nam nam nữ nữ, lao già trẻ ít, không hảo hảo đi quan đạo, vì sao muốn đi lại tại cái này núi hoang dã đạo bên trong? Khê Nguyệt công chúa nghe thấy lời ấy, lập tức lau một vệt mồ hôi, không phải là vì mình, mà là vì đối diện đám này thư sinh. Vấn đề này lối ra, hiển nhiên là lên lòng nghi ngờ. Thật là hoài nghi bên trên Giang Nhiên. Đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đừng nhìn đám này thư sinh mới đối phó đám kia cường đạo, tựa như dũng mãnh vô địch. Nhưng nếu là thật đối mặt Giang Nhiên, vậy bọn hắn mới có thể biết cái gì gọi là tay trói gà không chặt. Đoạn đường này đi tới, lộ trình không ngắn. Nàng là thật sự rõ ràng quen biết Giang Nhiên. Đừng nhìn người này mỗi ngày cười hì hì, giống như với ai đều có thể trò chuyện tới. Hắn có thể lên một giây cùng ngươi cười giống như thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, một giây sau là có thể đem cái này thân huynh đệ đánh chết ngươi, sau đó rót bất lực khí, nhường hắn trà trộn vào bùn đất bên trong, cho dù ai cũng nhìn không ra đến, nơi này đã từng có cái người sống sờ sờ. Đang nghĩ ngợi những cái kia nhường nàng cảm giác kinh dị hình tượng lúc, Giang Nhiên cũng đã cười nói ra, thực không dám giấu giếm, bây giờ trên giang hồ loạn thất bát tao, quan đạo cũng không an toàn. Chúng ta có việc muốn đi hoàng đô, không dám xung loạn, chỉ có thể đi lại tại hoàng dã nơi yên tĩnh, thử thời vận. Lại không nghĩ rằng vẫn là suýt nữa gặp độc thủ. Nếu không phải chư vị tới phải kịp thời, chỉ sợ đều đã chết đã lâu. Khê Nguyệt công chúa ở trong lòng liều mạng nhà dánh Giang Nhiên lời này căn bản chính là tại đánh giấm. Cái gì chết đã lâu rồi? Rõ ràng là đối phương chết đã lâu mới đúng. Nhưng mà ý niệm đến nơi đây, nàng chợt phát hiện Giang Nhiên trong lời nói trả lại cho mình lưu lại đường lui. Hắn chỉ nói chết đã lâu, nhưng không có nói là ai chết đã lâu. Tên gian tặc này a mỗi một câu nói đều có huyền cơ, quyết không thể khinh suất xử trí. Trên thực tế đoạn đường này đi tới, Khê Nguyệt công chúa không chỉ cảm nhận được Giang Nhiên võ công làm người bên trên chỗ kinh khủng, kỳ nhân thông minh trí tuệ cũng làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Luôn cảm giác cùng hắn đối nghịch người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thậm chí nhường nàng có một loại xúc động, chính là muốn nhanh đi về bẩm báo phụ hoàng, tuyệt đối không thể cùng Kim Thiền là địch. Đem cái này họ Giang ép, hắn là thật dám xông vào Thu Diệp, đem nàng kia đáng thương phụ hoàng đánh chết tươi tại trên long ỷ, sau đó ngụy trang thành cha hắn hoàng là tự nhiên băng hà, cho dù ai cũng không phát hiện được mánh khỏe. Thì ra là thế. Huyền Cơ thư viện thư sinh kia khẽ gật đầu, ngày gần đây giang hồ đúng là càng ngày càng loạn. Kim Thiền từng bước ép sát, Thu Diệp lại thái độ không hiểu. Ta Thanh Quốc mặc dù cũng không phải là bất lực đối thủ, nhưng cũng bởi vì đã mất đi tiên cơ, dẫn đến từng bước lạc hậu hơn người. Đáng hận hơn chính là trên giang hồ có không ít người, hết lần này tới lần khác tại loại này quốc nạn đương đầu thời khắc nguy cơ, đối với mình người ngầm hạ độc thủ, có thể nói thi tiện. Các ngươi lựa chọn né tránh quan đạo, cũng coi là bên trên là hợp tình hợp lý. Tiếng nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, bất quá, như cũng cần đối với ngươi trở nghiệm minh chính bản thân. Điểm này, còn xin huynh đài thứ lỗi. Nghiệm minh chính bản thân. Giang Nhiên lông mày hơi nhíu, có ý tứ gì? Chư vị chẳng lẽ là quan phủ chương 436, bản cung chết rồi. 2, chương 436, bản cung chết rồi. 2, người. Cũng không phải. Lúc trước hát đệm nữ tử kia tiến lên một bước cười nói, chúng ta cũng không phải là quan phủ, mà là nhân vật giang hồ. Cho nên chúng ta làm việc càng thêm không kiêng sợ. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không tổn thương vô tội. Chỉ cần nghiệm minh chính bản thân, các ngươi cũng không phải là có khác giáp tâm người dịch dung giả dạng, chúng ta giang hồ tự mình hộ tống các ngươi, tiến về hoàng đô. Tiếng nói vừa ra, nàng vung tay lên, lúc này những cái kia vừa mới giết sạch cường đạo Huyền Cơ thư viện đệ tử, lại đem Giang Nhiên một đoàn người cho vây lên. Giang Nhiên trong lòng thở dài, bọn hắn đám người này nhưng không chịu được cha a hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phát hiện mánh khỏe. Dù sao không phải tất cả mọi người biết hắn thu thủy ngưng băng quyết, cũng hay là đường họa ý thiên cơ đấu chuyển đại di hình pháp. Đám người này như coi là thật muốn cha, vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng. Đang muốn đến nơi đây, đột nhiên lông mày có chút giơ lên. Theo sát lấy một thanh âm truyền đến, dừng tay. Tình cảnh này, làm sao giống như đã từng quen biết. Huyền Cơ thư viện cầm đầu thư sinh kia lông mày cau lại, nghe thanh âm này lại cảm giác có chút quen hay. Sướng sờ ở giữa, liền gặp được một cái tay vèo một tiếng đến trước mặt. Hắn theo bản năng giương tay vồ một cái, hai trưởng giao tiếp, một bóng người đột nhiên đã đến trước mặt. Đợi chờ đứng vững, con kia bay tới tay, liền đã về tới trên cổ tay của hắn. Người này một thân màu xanh biết giặt rào, trên mặt có khăn che mặt, trên đó viết một cái to lớn một chữ. Hảo tiểu tử, lúc này mới mấy ngày không thấy, võ công càng phát ra tiến triển a. Người tới cười ha ha một tiếng, tư thái nhẹ nhõm. Chân sư thúc. Thư sinh kia sững sờ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Nhiên nháy nháy mắt, thật sư thúc. Ngươi còn có cái giả sư thúc hay sao? Đây vốn là trêu tức, lại không nghĩ rằng, thư sinh kia vậy mà coi là thật gật đầu, không sai, ta còn có một vị giả sư thúc, ngươi là như thế nào biết được? Bởi vì hắn cùng ta à, xem như bạn cũ. Người tới cười hì hì nói ra, ngươi liền gọi hắn. Giang thúc thúc tốt. Giang Nhiên sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn thoáng qua cái này bách một môn người. Cách xa nhau cái này rất nhiều thời gian, hắn còn tưởng rằng sau này liền xem như gặp lại, cũng không có khả năng nhanh như vậy, lại không nghĩ rằng, cái này còn chưa tới kinh thành đâu, con hàng này liền đã đuổi theo. Mà lại, tới thì tới đi, đi lên liền đưa một cái đại chất tử tới. Đây coi là lễ vật gì? Huyền Cơ thư viện thư sinh kia cũng là có chút xấu hổ, chân sư thúc chớ có trò đùa, vị huynh đài này cùng tại hạ cũng không có chênh lệch mấy tuổi. Trên giang hồ phân biệt đối xử, chừng nào thì bắt đầu lấy tuổi tác luận trường ấu rồi. Bách một môn người kia hừ một tiếng, có thể coi là tuổi tác, người ta ở giữa cũng không có mấy tuổi chênh lệch. Làm sao, ngươi dự định gọi ta chân đại ca? Cái này, đây không phải một chuyện a. Người kia dở khóc dở cười, bách một môn cùng ta Huyền Cơ thư viện giao hảo, nhưng hắn lại không phải bách một môn người a. Nhưng là hắn cùng ta quen biết, chúng ta lấy huynh đệ luận sự, làm sao, ngươi là không nhận hắn a, vẫn là không có ý định nhận ta a. Bách một môn người kia hừ một tiếng, sau đó một thanh ôm trầm thư sinh kia cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nghe sư thúc còn có thể hại ngươi hay sao? Nhận xuống dưới cái này thúc thúc, chỗ tốt của ngươi hưởng thụ không hết. Giang Nhiên mặt đen, là ai dạy ngươi lớn tiếng như đồ bí mật a, ta tất cả đều nghe được a. Chân sư thúc căn bản không nhìn Giang Nhiên, chỉ là gắt gao vô thư sinh kia bà bay. Thư sinh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà đối phương bối phận lớn hơn mình, bây giờ cũng chỉ có thể trung thực nghe lời, thẹn lông mày đạp mắt đối Giang Nhiên túi người hành lễ, Giang thúc thúc. Còn sót lại Huyền Cơ thư viện đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sư minh đều hô thúc thúc, bọn hắn có thể làm sao? Sau đó Giang Nhiên vui sách một đống lớn đại chất tử đại đệ nữ. Giang Nhiên khỏe miệng co giật, nhìn về phía bách một môn người. Người kia đối Giang Nhiên cười cười, đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy thanh âm không nhìn thấy mặt, Giang huynh, đã lâu không gặp, còn mạnh khỏe. Tạm thời còn tính là còn sống. Giang Nhiên phun ra một hơi, mới còn tưởng rằng đến bị người cưỡng ép nghiệm minh chính bản thân đâu. Ha ha ha, yên tâm, hắn không dám. Chân sư thúc vô thư sinh kia bả vai nói ra, tiểu tử này họ Trần, gọi Trần Mục. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là trong Huyền Cơ thư viện còn tính là cũng có số má. Về sau ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó hắn, tuyệt đối dễ dùng. Trần Mục rất muốn kháng nghị, mình không phải bị người lấy ra tùy ý sai sự, mà ở bách một môn chân sư thúc gáp chế dưới, cũng bất lực. Chỉ có thể cười khổ gật đầu, Giang thúc thúc có việc, cũng có thể phân phó ta. Được. Giang Nhiên cũng không khách khí. Trần Mục mặt đen, đột nhiên cảm giác được Giang Nhiên có thể cùng chân sư thúc như tầm như, mã tầm mã, không phải là không có đạo lý. Được rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bách Mục Môn vị này nhìn một chút quanh mình, chúng ta chuyển sang nơi khác cẩn thận tâm sự. Nói đến, tiểu tử ngươi mới suýt nữa gây đại họa, nếu như va chạm quý nhân, chuyện này chỉ sợ khó mà thiện. Quý nhân? Trần Mục hơi sững sờ, từ đâu tới quý nhân? Trong lòng ôm nghi hoặc, nhưng vẫn là đi đầu dẫn đường. Bọn hắn ở phụ cận đây đi lại không phải một ngày hai ngày, nếu không nói sưu tập người ta chứng cứ phạm tội làm sao có thể sưu tập như thế toàn bộ. Tại chung quanh nơi này tự nhiên cũng có bọn hắn lối ra. Rất nhanh đám người liền đến một ngọn núi trong động. Chỉ có điều sơn động còn cũ kỹ, ngoại trừ đống lửa vết tích bên ngoài, cũng không gặp dụng cụ. Giang Nhiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền nhường Lạc Thanh Y sinh hoạt nấu cơm. Nhìn xem Lạc Thanh Y thì thuần thục đến cực điểm lấy ra nồi bát bầu buồn, bắt đầu tắm một cái xuyên xuyến, Huyền Cơ thư viện một ba người trẻ tuổi nhao nhao dâng lên. Một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Thanh Y thì thi triển bản sự. Giang Nhiên buồn bực nhìn bọn hắn một chút, sau đó hỏi vị kia chân sư thúc, bọn hắn đây là thế nào? Ha ha ha, ngươi có chỗ không biết. Chân sư thúc cười nói ra, đám này người đọc sách quy củ rất lớn, tật xấu cũng nhiều đến vô cùng. Ngươi hẳn nghe nói qua cái gì là ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh, càng có chỗ bị quân tử tránh xa nhà bếp đi. Giang Nhiên nghe được quân tử tránh xa nhà bếp thời điểm, thì không khỏi nghĩ đến Khí Thiên Nguyệt. Lúc này điên lặng cười một tiếng. Liền nghe chân sư thúc nói ra, là lấy, bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, là sẽ không mình nhóm lửa nấu cơm. Đều là mang theo lương khô, liền quả dại hướng xuống dùng sức bước. Ngươi xem bọn hắn từng bước, nam trong tuyển, nữ thon thả đúng không? Đều là đói. Hợp lý. Giang Nhiên ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đi ra ngoài bên ngoài, hiển nhiên là không để ý tới kia ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh để ý, có thể ăn một miếng liền xem như không tệ. Nhưng là bọn hắn còn sẽ không nấu cơm. Cho nên, nói ra tốt dáng người. Giang Nhiên dở khóc dở cười về sau, liền nhìn về phía cái này chân sư thúc, nói đến, cho đến nay ta còn không biết ngươi gọi thật tên. Chân Thành. Chăm chú. Lừa ngươi làm gì? Vậy cái này tên nghe bảo, chính là cái hoang ngôn A. Giang Nhiên bất đắc dĩ nhìn vị này Chân Thành một chút, giới vọng như thế nào? Còn sống. Chân Thành nói ra, hắn bị đại phạm tiền viện hòa thượng đón đi, đem tìm tới ngươi chuyện này giao cho ta. Hắn nói đến đây, đông nhiên nhìn trộm nhìn một chút xung quanh, thấp giọng hỏi, giới ác bọn hắn là ngươi giết à? Giang Nhiên con mắt có chút hiếp, tiếp theo chậm rãi gật đầu, chính là. Thật dọa người. Chân Thành về sau rụt rụt, ngươi ở trước mặt ta, ngay cả giả đều không giả bộ một chút rồi. Lúc ấy ngươi làm bộ hôn mê, nằm ở nơi đó nên nghe được không nên nghe được tất cả đều nghe được, hiện tại giả, có ý nghĩa rồi. Giang Nhiên cười nhạt một tiếng, ngươi cũng hẳn là biết, nếu như ta nguyện ý, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Chân Thành đối với cái này không lời nào để nói. Một cái doanh thần đao liền để mình sinh tử lưỡng nan, nhưng mà doanh thần đao ở đây mặt người trước, lại tựa như ba tuổi ngon đồng. Nhìn chung toàn bộ thanh quốc giang hồ, hắn đều không nghĩ ra được có người nào có thể cùng trước mắt cái này Giang Nhiên đối kháng. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, đại phạm thiền viện cùng ta Bách Một Môn cùng là chính đạo. Dựa theo lập trường tới nói, ta hiện tại nên đem chuyện này nói ra, sau đó dẫn Huyền Cơ thư viện đám người này cùng chết. Đừng nói ngay thẳng như vậy. Chân Thành bất đắc dĩ, chúng ta cũng không pha ai buồn nặng, làm sao về phần như vậy liền chết. Nhưng không thể không nói, những năm này đến nay, đại phạm tiền viện càng phát không biết biến báo, từ từ không phân tốt xấu. Ngươi để cho ta nhìn thấy những cái kia, ta một câu cũng không từng nói với giới vọng. Chỉ vì ngươi đêm hôm đó trở về, mà lại thời khắc mấu chốt cũng không lấy tính mạng của ta. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi tuyệt không phải ác ý ác của người. Nếu như cái này đều để ngươi nhất định phải có giết người lý do, vậy ta cảm thấy chỉ có thể là bọn hắn không phải tìm chết. Bách Mục Môn người đều như cùng ngươi giống như khéo hiểu lòng người. Giang Nhiên cười một tiếng, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay gây nên. Ta người này làm việc chưa từng hối hận. Chân Thành giọng điệu cứng rắn nói đến đây, liền gặp được Trần Mục ôm một cái bình đi tới. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì chưa từng hối hận? Đúng rồi, Chân sư thúc, ngươi lúc trước nói quý nhân là chuyện gì xảy ra? Hắn nói đem cái bình buông xuống, mùi rượu thơm lập tức xông vào Giang Nhiên trong mũi. Mà Chân Thành nhìn Giang Nhiên một chút về sau, không có gặp hắn phản đối, liền nói ra, Giang huynh đoạn đường này đều tại hộ tống Thu Diệp Khê Nguyệt công chúa, tiến về hoàng đô trao đổi liên thủ kháng kim tiền việc. Cái gì? Khê Nguyệt công chúa? Trần Mục đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng không phải đã bị kia ác tặc Giang Nhiên giết sao? Khê Nguyệt công chúa nghe vậy cũng ngạc nhiên quay đầu, bản cung chết rồi. Chương 437, như có thần trợ, một, chương 437, như có thần trợ, một câu bản cung chết trực tiếp gọi ở đây tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là Trần Mục. Hắn ngây người thật lâu, mới ngạc nhiên nhìn một chút Khê Nguyệt công chúa, lại nhìn một chút Bách Mục Môn Chân Thành. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hắn đột nhiên quay đầu đi xem Giang Nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là hầu nhi tiểu. Giang Nhiên lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiếng nói vừa ra, run tay một cái, Trần Mục cũng cảm giác trước mặt không còn, lại ngẩng đầu. Cái bình kia đã đến Giang Nhiên trong ngực, chỉ thấy hắn trên dưới tường tận xem xét, trái phải xem xét, sau một lát liền muốn ngửa đầu đi rót, nhưng đang muốn liền miệng, tựa như là nghĩ đến cái gì, lúc này đối Lạc Thanh Y thì hô một tiếng, bắt. Lạc Thanh Y thì nghe hắn thanh âm vội vàng, lúc này không dám thất lễ, mau từ trong bao quần áo tìm được bát, run tay một cái ném cho Giang Nhiên. Giang Nhiên lúc này rót một chén rượu, lúc này mới góp miệng một uống, trên mặt hiện ra một chút vẻ say mê, tốt tốt tốt, cổng vào cây ăn quả mùi thơm ngát, cam thuần giả dích, quả nhiên là rượu ngon. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, không kịp Thiên Luận Sơn trang cậu thả hát vang, nhưng nghĩ đến thứ này là trong núi con khỉ dưới cơ duyên xảo hợp đủ chế, Giang Nhiên liền cảm giác thứ này hương vị thật sự là tuyệt không thể tả. Thì ra sông, Giang thúc thúc rượu ngon. Trần Mục cười một tiếng, đây đúng là hầu nhi tiểu, chúng ta trong núi ngẫu nhiên đoạt được, không dám lãng phí, liền thu nhập trong vỏ. Vốn nghĩ đợi chờ trở lại hoàng đô lại mang lên, lại không nghĩ rằng gặp chân sư thúc cùng Giang thúc thúc, lúc này mới lấy ra đãi khách. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, một bát rót rượu, uống liền ba bát về sau, chân thành lúc này mới kịp phản ứng, ngươi chữa chút cho ta. Nói cũng đối Lạc Thanh Y thì hô một tiếng, cầm chén tới. Lạc Thanh Y thì không thèm để ý hắn, chỉ là lần lượt cho mình người phân bát, đến cuối cùng mới cho hắn một cái bát. Khí chân thành kém chút dơ chân. Giang Nhiên uống liền ba chén lớn về sau, lại cho ở đây tất cả mọi người rót một chén, cái này một vỏ rượu cũng liền thấy đáy. Hắn tư trượt lấy cuối cùng này một chén rượu, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc à, hầu nhi tiểu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái này một bát uống xong, sau này nhưng lại không biết lúc nào mới có thể lại có nhấm nháp như thế phẩm tiểu tư vị. Đúng rồi, ngươi mới vừa hỏi ta cái gì? Trần Mục Như ở trong ngộng mới tỉnh, vỗ hót một cái, Giang thúc thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Khê Nguyệt công chúa cũng sớm đã bị kia ác tặc Giang Nhiên giết đi sao? Nhưng là bây giờ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chuyện này nói rất dài dòng. Giang Nhiên nhìn chân thành một chút, ngươi vị này chân sư thúc cũng biết, ta cùng cái này Khê Nguyệt kết bạn là cơ duyên xảo hợp. Nàng lúc ấy đang bị người truy sát, tự xưng Khê Nguyệt công chúa, chúng ta cũng không tin. Chỉ là nhìn nàng một cái yếu đuối nữ lưu, tại trên giang hồ xung loạn, cuối cùng không phải cái biện pháp. Lúc này mới mang theo nàng đi một đường, kết quả đến buổi chiều, liền thật tới truy sát người. Lúc ấy ngươi chân sư thúc vừa vặn đi ngang qua, đánh kia ăn trực. Chính mắt thấy nhóm người kia tự xưng kinh thần đao Giang Nhiên một nhóm. Kết quả vừa độc thủ, kia tự xưng Giang Nhiên người sử dụng võ công, lại là Hỏa Dung đao. Hỏa Dung đao? Trần Mục hơi trầm ngâm một chút, mới giật mình, chẳng lẽ là 20 năm trước Tan Thần đao Doanh Bạch Mi truyền nhân? Không sai. Chân thành nói ra, một thân tự xưng Doanh Thần đao, giả mạo Giang Nhiên, truy sát trưởng công chúa, chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy nếu không phải có Giang huynh tại, ngươi sư thúc ta này lại sợ là đều đã nhập táng đã lâu. Thì ra là thế. Trần Mục lúc này đối Giang Nhiên lau mắt mà nhìn, Giang thúc thúc thì ra võ công như vậy cao cường, cùng chân sư thúc liên thủ, Giang Nhiên có thể thắng qua Tàn Thần đao truyền nhân. Như thế xem ra, hôm nay vẫn là chân sư thúc cứu lấy chúng ta. Biết liền tốt. Chân thành ngáp một cái nói ra, ngài hôm nay gây nên, thuận tiện giống như ba tuổi ngon đồng, hướng về phía lao hổ nhai răng. Sợ người khác không biết người già kiểu thì mềm. Trần Mục lập tức có chút xấu hổ, muốn nói điểm gì vãn hồi một chính xuống dưới mặt mũi, nhưng lại thật sự là không lời nào để nói. Mà Giang Nhiên lúc này mở miệng nói ra, qua chiến dịch này, Khê Nguyệt công chúa thân phận lúc này mới bị chúng ta biết được. Nghĩ đến nàng này đến Thanh Quốc chính là vì quốc gia đại sự, chúng ta tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Tổng cộng một lúc sau, quyết định hộ tống Khê Nguyệt công chúa tiến về hoàng đô, gặp mặt thanh đế, tốt trao đổi kết minh việc. Nhưng cân nhắc đến, cái này phía sau truy sát lòng người bất tử, cho nên chúng ta cũng không dám tại quan đạo đi lại, mặc dù chưa hẳn sợ sáng nào, nhưng cuối cùng phải để phòng ám tiễn. Lúc này mới tại sơn giã trong rừng tìm kia giã kính đi đường. Trần Mục nghe xong những lời này về sau, lúc này nổi lòng tôn kính, Giang thúc thúc ý chí thiên hạ chính là nhân nghĩa chi sĩ, màn trời chiếu đất không chối từ vất vả, quả thực gọi là tiểu chất bội phủ. Khê Nguyệt công chúa ở một bên nghe thẳng miết miệng, trước đó không lâu còn đối Giang Nhiên nghe rằng này lại liền phục sát đất rồi, họ Giang cái này đại ma đầu lắc lư người quả thực là có một tay. Giang ba câu ở giữa, cái này nhỏ mê đệ liền muốn cúi đầu quỳ gối, nhưng lại không biết đợi chờ ngươi biết cái này họ Giang đến cùng họ gì tên gì, lại sẽ là cái biểu tình gì. Nhân nghĩa không nhân nghĩa tạm thời khác nói. Chân thành bỗng nhiên mở miệng nói ra, nơi này chuyện bên trong nhất gọi ta trong lòng không hiểu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Giang Nhiên mang theo trưởng công chúa tiến vào ta Thanh Quốc cảnh nội, phía sau liền biến mất vô tung, bọn hắn hiện nay đến tột cùng người ở chỗ nào? Chuyện thứ hai, đã truy sát Khê Nguyệt công chúa không phải Giang Nhiên, kia rốt cuộc sẽ là ai? Người này mạo danh thay thế, nghe nhìn lẫn lộn, tựa hồ là muốn vu oan giá họa, thậm chí tại không xác định Khê Nguyệt công chúa sống hay chết điều kiện tiên quyết, vậy mà liền dám lan truyền công chúa đã chết nghe đồn. Cái khác ta ngược lại thật ra không sợ, chính là lo lắng cái tin đồn này một khi xâm nhập lòng người, dù là thật cũng biết biến thành giả. Lời này xem như điểm tới yếu hại phía trên. Khê Nguyệt công chúa còn sống, nhưng là biết nàng người còn sống cũng không nhiều. Đối phương nói nàng chết rồi, dù là Khê Nguyệt công chúa liền đứng ở chỗ này, nếu như không có chứng minh thân phận của mình biện pháp, kia thân phận của nàng thì không được lập. Có ý người thậm chí có thể đổi trắng thay đen, liền nói nàng là mạo danh thay thế, tâm hắn đang chết, lại rót đánh một bừa cạo, nhường cái này Khê Nguyệt công chúa thật thành một cái chết đi công chúa. Vậy cái này kết, liền vĩnh viễn không cởi được. Giang Nhiên ngụm nhỏ uống vào cái này hầu nhi tiểu, tiếp theo nhìn Khê Nguyệt công chúa một chút, ngươi nhưng có chứng minh thân phận của mình biện pháp? Tự nhiên sẽ có. Khê Nguyệt công chúa từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, một quyển sách sách, một phần thánh chỉ. Lệnh bài là công chúa của ta lệnh. Sách sách chính là trước khi chuẩn bị đi phụ hoàng giao cho ta kết minh công việc. Thánh chỉ thì là phụ hoàng để cho ta đến đây Thanh Quốc kết minh chứng minh. Đều là tử vật. Giang Nhiên hỏi, nhưng có người sống có thể chứng minh? Có. Khê Nguyệt công chúa nói ra, kết minh việc cũng không phải là việc nhỏ. Tại bản cung đến Thanh Quốc trước đó cũng đã có Thanh Quốc cùng ta Thu Diệp làm quan phân biệt tại đối phương quốc đô bên trong, trao đổi việc này khúc nhạc dạo. Đợi bao gồm giống như nguyên do sự việc đại khái thương định về sau, bản cung mới đến đây thương thảo mấu chốt chi tiết. Vị này làm quan liền từng tại cung nội gặp qua bản cung, hắn có thể chứng minh bản cung thân phận. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nếu như là ta, muốn vu oan giá họa, để ngươi cái này còn sống công chúa, triệt để chết đi vậy ta liền sẽ xóa đi tất cả nhân chứng vật chứng, để ngươi không chỗ biện bạch. Cái này làm quan tính mệnh, chỉ sợ đã tại trong một sớm một chiều. Bây giờ là sống hay chết, ai khó đoán trước. Trần Mục nghe đến đó, cảm giác một đầu góc bột não, khoan. Ta làm sao nghe các ngươi nói chuyện cảm giác kỳ quái? Đây chính là Thu Diệp đến làm sứ giả, làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng? Phía sau Vu Hoan giá họa cho Giang Nhiên bất kể là ai, hắn chẳng lẽ còn có bản sự tại ta Thanh Quốc Hoàng Đô bên trong sát hại nước khác sứ thần hay sao? Hắn lời nói này xong sau, ở đây tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Khê Nguyệt công chúa thì có chút khẩn trương nhìn xem Giang Nhiên, bây giờ nên làm gì? Hiện tại a? Giang Nhiên uống rượu trong chén, than nhẹ một tiếng, hiện tại khó làm. Duy nhất có thể làm chính là nên ăn một chút, nên uống một chút, sớm một chút đi Hoàng Đô, mới có thể biết vị kia làm quan đến chương 437, như có thần trợ, 2, chương 437, như có thần trợ, 2, cùng sống hay chết. Ừm, người kia tên gọi là gì? Lá đi về đông. Giang Nhiên sắc mặt trầm ngâm, nhìn Chân Thành một chút, nhưng lại lắc đầu. Chân Thành sững sờ, ngươi cái này lắc đầu là có ý gì? Không có ý gì. Giang Nhiên lại lắc đầu. Luôn cảm giác ta bị xem thường a. Chân Thành trong thanh âm lộ ra im lặng, ngươi nếu là muốn để cho ta sớm một bước tiến về Hoàng Đô, tra ra cái này lá đi về đồng sống hay chết, tiện thể lấy bảo hộ người này, ngươi cứ việc nói thẳng. Được rồi. Giang Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, chuyện này ta có khác xử trí, chỉ tiếc, hiện nay mặc kệ làm cái gì, đều là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có ý hỏi một chút Giang Nhiên đến cùng có cái gì xử trí, nhưng nhìn hắn không muốn nói, đám người cũng liền không có hỏi. Chỉ là Trần Mục trên mặt cũng không dễ nhìn. Luôn cảm giác Giang Nhiên bọn hắn nói tới chuyện, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Huyền Cơ thư viện những đệ tử khác cũng từng cái bình tĩnh, đều không phải là đồ đần, đối phương có thể bị Giang Nhiên cùng Chân Thành như vậy sợ sệt, có thể thấy được thế lực không nhỏ. Hiện nay tình huống liền thật như là Giang Nhiên nói, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Dù sao đi qua thời gian lâu như vậy, ai cũng không dám nói lá đi về đồng còn tại nhân gian. Liền xem như Khê Nguyệt công chúa, cũng không dám đánh dạng này cam đoan. Bất quá khi Lạc Thanh Ý lìa đem cơm tối bưng lên về sau, mọi người lập tức liền từ cỗ này cảm xúc bên trong đi ra, nhao nhao như lang như hổ bắt đầu cướp đoạt mỹ thực. Tư thái chi bưng thả, thật gọi Giang Nhiên đối đám này người đọc sách lau mắt mà nhìn. Cơm nước non nê, riêng phần mình nghỉ ngơi không để cập tới. Thời gian trong nháy mắt cũng đã đi tới đêm khuya. Giang Nhiên lặng yên không tiếng động mở ra hai con người, thân hình thoát một cái liền từ này trong sơn động rời đi. Chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý cây rừng ở giữa, Giang Nhiên đi lại dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, "Ra đi." Một bóng người liền đột nhiên rơi vào Giang Nhiên sau lưng, "Thiếu tôn." Người tới chính là Vương Hoành. Từ Thu thị nhất tộc tộc địa bắt đầu, Vương Hoành vẫn đi theo Giang Nhiên đám người sau lưng. Không có Giang Nhiên mệnh lệnh, tuyệt không hiện thân. Bởi vậy liền xem như đối mặt doanh thần đao, hắn cũng chưa từng ra tay. Mãi cho đến lúc này, Giang Nhiên mới chủ động triệu hoán hắn. Quân dị quá thay vô cùng có khả năng ngay tại Hoàng Đô bên trong. Người đi đầu một bước, đi tìm tới Thu Diệp làm quan lá đi về đông. Người này như sinh, liền xem hắn đang làm cái gì chuyện, tại đủ khả năng, lại không bại lộ tự thân tình huống dưới, có thể giúp lấy bảo hộ một phen. Người này mà chết, thì mau chóng trở về thông bẩm. Bất quá, nếu như quân dị quá thay thật tại Hoàng Đô bên trong, vậy cái này Hoàng Đô chính là đầm rồng hang hổ, ngươi xuất nhập đều phải cẩn thận để ý bàn giao đưa cho ngươi việc phải làm ngươi có thể làm đậm, nhưng là mình tính mệnh nhất định phải bảo vệ tốt. Lưu đến hữu dụng chi thần mới có thể đi giúp ta làm những chuyện khác. Giang Nhiên nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía Vương Hành, ngươi nhưng hiểu rõ. Vương Hành bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nguyện vì thiếu tôn quên mình phục vụ. Có chết hay không, điểm xấu, nếu là nghe rõ ta, liền đi đi. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, nếu là mọi chuyện đều tốt, ngươi ta liền tại Hoàng Đô gặp lại. Vâng. Sau khi nói xong, thân hình lóe lên, xông vào trong đêm tối không thấy tung tích. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trà sát lòng bàn tay về sau, lúc này mới khẽ vươn tay kéo lại một cái tay. Diệp Kinh Dương không biết khi nào thì đi đến hắn sau lưng. Không biết thế nào, chỉ cần ngươi vừa rời đi, ta liền không hiểu đánh thức. Diệp Kinh Dương ta đi sau lưng Giang Nhiên, mới rời đi là Vương Hoành sao? Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, ta nhường hắn đi trước Hoàng Đô chăm sóc lá đi về đông. Ừm, ta đoán ngươi cũng là như vậy dự định. Diệp Kinh Dương đem mình tựa ở Giang Nhiên trong ngực, nhẹ giọng nói ra, Thanh Quốc phong thổ ân tình cùng Kim Thiền hoàn toàn khác biệt. Sông núi hình dạng mặt đất, cũng là một trời một vực. Đáng tiếc chuyến này vội vàng, chưa thể hảo hảo du lãm một phen. Đợi ngày sau, ta vô sự một thân nhẹ, liền dẫn ngươi. Nhóm, du tàu năm nước tứ hải chi địa, đặc biến núi xanh được chứ? Giang Nhiên túi đầu nhìn xem Diệp Kinh Dương. Thứ ban sơ quen biết đêm ấy, đi vào bây giờ thời khắc này. Ở trong kinh lịch mưa gió rất nhiều, rõ ràng trước sau chỉ là một năm cách xa nhau, lại tựa như kiếp trước kiếp này. Diệp Kinh Dương dùng sức nhẹ gật đầu, vậy ta muốn ăn thật nhiều ăn ngon, xem trọng tốt bao nhiêu rất dễ nhìn phong cảnh. Ừm, ta cũng muốn. Giang Nhiên cười một tiếng, ta muốn uống khắp thiên hạ rượu ngon, thưởng khắp thiên hạ giai nhân. Diệp Kinh Dương bỗng nhiên ánh mắt cổ quái trêu ghẹo. Giang Nhiên sững sờ, lập tức dở khóc dở cười, ngươi học xấu. Bất quá, chuyện này đúng là ta có lỗi với ngươi. Ta chỉ nói là cười mà thôi. Diệp Kinh Dương cười nói ra, Giang đại ca, ngươi. Nàng giọng điệu cứng rắn nói đến đây, liền gặp Giang Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Đằng sau nói lúc này nói không nên lời, ngược lại biến thành, thế nào? Có người. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, màn đêm phía dưới, vội vàng đi đường, ngược lại để ta nhớ tới mới gặp lúc ngươi. Chẳng lẽ là có người truy sát? Diệp Kinh Dương nhìn Giang Nhiên một chút, có muốn nhìn một chút hay không? Cũng tốt. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống. Đất này giới khoảng cách kinh thành đã không xa. Quanh mình nhân vật giang hồ phong phú, chuyện liên lụy ngàn tia trăm kết, có người tại cái này ở trong lung tung làm việc, hơi nhìn một chút, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lúc này Giang Nhiên mang theo Diệp Kinh Sương, thân hình thoát một cái hướng phía thanh âm đến chỗ mà đi. Chỉ là trong chốc lát, cũng đã đi tới rừng rậm một góc. Chỉ thấy một cái nữ tử áo đen máu me khắp người, tại trong rừng rậm vội vã chạy lang thang. Một bên hướng phía trước phi nước đại, còn một bên quay đầu nhìn lại. Lại không nghĩ, ngay tại lúc này đầu thời khắc, một đường câu khóa bỗng nhiên lăng không mà tới. Nữ tử biến sắc, thân hình lúc này đằng không mà lên, giữa không trung bên trong liên tiếp xoay tròn, tránh ra cái này câu khóa đoạn mệnh, lại không nghĩ, không đợi rơi xuống đất, một vòng đao mang liền đã từ giữa không trung ầm vang rơi xuống. Nữ tử trong tay hai thanh đoạn đao lập tức giao nhau tại ngực bụng ở giữa. Chỉ nghe đinh một tiếng vang, cả người lẫn đao bị cái này ngang ngược một đao trực tiếp từ giữa không trung bổ tới trên mặt đất. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, một tay đỡ đao, một cái tay khác liên tiếp ra tay. Cái này tư thái khó mà tại phương thốn chi gian xê dịch, người kia đành phải phi thân nhảy lùi lại, tránh ra lưới đao. Mà liền tại lúc này, một điểm phong mang lại từ hắc ám bên trong thắp sáng. Nữ tử này nhận biết nguy hiểm, một tay đập vào mặt đất, muốn né tránh lại cuối cùng không kịp, đầu vai đã trúng một tiêu. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn lui lại hai bước. Ngước mắt ở giữa, hai mắt đều là bi phẫn chi sắc, các ngươi rốt cuộc là ai đâu? Vì sao muốn đối với chúng ta hung ác hạ độc thủ? Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh chậm rãi tới gần. Một cái trong tay dắt lấy câu khóa xích sắt, một người kéo lấy một thanh to lớn rộng lưng đại đao. Chỉ có một người đứng chắc tay, trong hai tay giống tuyết. Ba người nghe được nữ tử nói về sau, liếc nhìn nhau, liền nghe cái kia trong tay nắm lấy câu khóa, bỗng nhiên hèn mọn cười một tiếng, chợt phát hiện, nữ nhân này dáng dấp còn tính là có 3/4 sắc a. Ngươi là thật bối bụng. Dùng tiền để bọn hắn chết người, cho chúng ta phải bạc, đầy đủ ngươi tìm tới 100 cái dạng này hóa sắc. Cầm trong tay rộng lưng đại đao người kia cau mày. Nhưng đến ngọn nguồn là kém một chút ý tứ, ta liền thích loại này kiệt ngạo bất tuần. Cầm trong tay câu khóa người kia liếm môi một cái, nghe nói kia Giang Nhiên vốn là một cái sắc bên trong quỷ đói. Bên người mỹ nữ như mây, hắn gặp sắc khởi ý cũng nói qua được a đúng hay không? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía cuối cùng kia đứng chắp tay nam tử. Chỉ thấy người kia ánh mắt có chút nâng lên, tinh mang lấp lóe, ẩn ẩn có sát cơ lưu chuyển. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, tay kia cầm câu khóa người cũng đã trong lòng sợ hãi, cười khan một tiếng, ta chính là tùy tiện nói một chút. Giết nàng. Người kia đến tận đây mới mở miệng, nhớ kỹ lưu lại câu nói kia. Vâng. Cầm trong tay câu khóa người kia thở dài, nhìn về phía nữ tử áo đen kia, đáng tiếc, vốn còn muốn để ngươi tại trước khi chết, thưởng thụ một phen nhân gian cực lạc. Bây giờ xem ra, ngươi cũng chỉ có thể như vậy chết. Nữ tử kia nay đã nghe lòng tràn đầy phẫn uất, bây giờ cũng không đợi bọn hắn xuất thủ trước, liền đã song đao cùng một chỗ, thẳng đến tay kia cầm câu khóa người cổ họng. Còn gấp. Cầm trong tay câu khóa người kia cười ha ha một tiếng, hai tay đem câu khóa nhất chuyển, ngăn cản sừng đao chẳng kích. Bọn hắn lẫn nhau giao thủ đã lâu, nữ nhân này thương thế trên người đều là kiệt tác của bọn hắn, đối với nàng võ công cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Biết nàng song đao cho dù như thế nào dùng hết, cũng tuyệt đối không phá nổi phòng ngự của mình. Bởi vậy một bên vung vẩy xiềng xích ngăn cản song đao ngay miệng, hắn còn đối với mình đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng hắn từ phía sau lưng ra tay, sớm một chút giết hết người, rời đi sớm một chút. Lại không nghĩ, ngay tại lưỡi đao đụng chạm lấy xiềng xích trong nháy mắt đó, biến cố nảy sinh. Lưỡi đao răng rắc một tiếng, vậy mà không có chút nào gợn sóng, trực tiếp đem kia xiềng xích tự nhiên bên trong một phân thành hai, đao mang lóe lên, tay kia cầm câu khóa người không dám tin đưa tay đi sờ cổ họng của mình. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi, thân hình hề bại trên mặt đất. Lần này, không chỉ sát thủ ngạc nhiên, liền ngay cả nữ tử kia cũng là sai lầm kinh ngạc nhìn về phía đao trong tay của mình, một mặt được vòng. Chương 438, đến Hoàng Đô, 1, chương 438, đến Hoàng Đô, 1, tràng diện nhất thời rất yên tĩnh. Tay không đứng ở một bên nam tử, đột nhiên dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cô gái áo đen kia. Phỏng đoán đây rốt cuộc là mưu đồ đã lâu, vẫn là có khác biến cố. Thiện làm rộng lưng đại đao hán tử lại là giận tím mặt, ta bổ ngươi. Không đợi áo đen nữ nhân nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc là lúc nào đột nhiên thần công đại thành. Liên chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, theo bản năng rời một bước. Chính là một bước này xa, nhưng nàng vừa đúng né tránh cái này quay đầu một đao. Đao thế dung hết, không môn đại lộ. Nữ tử áo đen cũng không phải đèn đã cạn dầu, một đao liền trực tiếp đâm tới. Lúc trước bọn hắn đều giao thủ qua, nữ tử áo đen vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này rộng lưng đại đao mặc dù dùng chính là trọng đao, nhưng thân pháp cực kỳ linh hoạt, thể lực kinh người. Một đao kia có thể sát thương đối phương cố nhiên là tốt, nhưng trong lòng cũng không báo có bao nhiêu tưởng niệm. Giết không được đối phương, nếu như có thể đem đối phương bức lui, cũng là chuyện tốt. Lại không nghĩ tráng hán kia thân hình dừng lại, phất một tiếng, một đao kia vững vững vàng vàng đâm vào tráng hán kia tim. Rộng lưng đại đao tráng hán trừng lớn hai mắt, ngươi, ngươi, nói hai cái ngươi chữ, áo đen nữ nhân đã ha một tiếng đem đao rút ra. Rên lên một tiếng, khổng lồ thân hình lập tức ngã xuống đất. Máu tươi đảo mắt nhuộm đỏ mặt đất thổ địa, hắn lại là một câu đều cũng không nói ra được. Mới còn đem nàng truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa ba cái sát thủ, trong nháy mắt liền chết hai cái. Áo đen nữ nhân trong lúc nhất thời rất là mê mang. Liên tưởng đến mới dưới chân kia không hiểu thấu chấn động, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, liền nghe đến chân bước tiếng vang lên. Vừa quay đầu lại, kia hai tay không nam tử, trên mặt đã mất đi tất cả lạnh nhạt tỉnh táo. Giờ khắc này, hắn xoay người sang chỗ khác, lại là dự định chạy trối chết. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến mấu chốt, có người xuất thủ cứu rút. Người này võ công cực cao, cách không ra tay, liền có thể nhường cái này áo đen nữ nhân tựa như thần công đại thành, như có thần trợ, một đao chặt đứt câu khóa nam xiềng xích, giúp đỡ nàng tránh đi kia muốn mạng một đao. Theo sát lấy lại cách không ra tay, ngăn trở kia rộng lưng đại đao tráng hắn thoát thân mặc cho nữ nhân này một đao đâm vào ngực của hắn. Cái này âm thầm ra tay người, chưa từng hiện thân, lại liên tiếp chém hai người bọn họ. Cái này cần là bực nào võ công? Chí ít, tuyệt không phải mình có khả năng chống lại. Như đây, tự nhiên là 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng lại tại hắn quay người lại thời điểm, một thanh âm liền đã truyền vào trong tai, "A, ngươi muốn đi nơi nào? Không phải ở chỗ này giết người sao?" Nói chuyện lại không phải là Giang Nhiên, tự nhiên cũng không phải Diệp Kinh Sương. Ngay tại người kia xoay người phải qua trên đường, một người chậm rãi mà đến, ánh mắt tại chỗ quét một vòng, kinh ngạc nhìn một chút tên sát thủ kia, lại nhìn một chút cái kia áo đen nữ nhân, sau đó gãi đầu một cái, vẫn là nói, "Ta hiểu lầm cái gì rồi? Sát thủ không phải ngươi, mà là nữ nhân này." Lời vừa nói ra, sát thủ kia lập tức sững sờ. "Không phải hắn? Vậy hắn là ai? Vì sao đông nhiên tới chỗ này?" Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn đã không để ý tới như thế rất nhiều, run tay một cái, ngân tinh lập lòe, đầy trời hàn quang. Theo hắn một tiếng gầm thét lăn đi đồng thời hướng phía người tới bắn trụm mà đi. Chỉ thấy người tới thở dài, đều là một chút bạo tính tình a. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một thanh đơn đao quét qua, cái này đầy trời ngân mang, lập tức đã rơi vào người tới trên sống đao. Lấm ta lấm tấm, đều là ngân châm. Người tới hơi buông tay, đem cái này ngân châm ném sang một bên, "Ta biết ngươi là ai, kinh diệt các sát thủ tinh mang. Mới đám người này trên thi thể, liền có ám khí của ngươi. Loại tình huống này, cũng dám ở bên cạnh viết xuống kẻ giết người Giang Nhiên cái này năm chữ. Ngươi cái này đầu óc, hơn phân nửa là không được." Tinh mang đứng tại chỗ hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mới nén giận ra tay, là lo lắng kia áo đen nữ nhân người sau lưng biết bỗng nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Sống còn, tự nhiên không dám thất lễ. Mục đích là vì đem cái này tự nhiên đâm ngang lan lộ hổ, trực tiếp đánh chết, hắn tốt bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy ra tay vô cùng ác độc, lại không nghĩ rằng, cái này cuộc đời sở học lại bị người này một đao đều phá sạch sẽ. Có thể thấy được võ công của người này cũng hơn mình xa. Tinh mang hiện nay chỉ muốn biết, mình lúc ra cửa, có phải hay không quên nhìn hoàng lịch. Hôm nay quả thực là không nên đi ra ngoài giết người. Hắn hít một hơi thật sâu, ngươi là ai? Tên của ta ngươi không có tư cách biết. Ngươi tới nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Các ngươi giết người vu oan, đến tột cùng là mình nghĩ làm như vậy, vẫn là có cái gì để các ngươi làm như vậy? Nói thật, ta có thể cho ngươi một thông khoái, để ngươi chết vô tri vô giác. Nếu không, hắn nói đến đây, có chút khó khăn gãi đầu một cái, ta người này à, đối với nữ nhân còn tính là có biện pháp, đối nam nhân quả thực là không có biện pháp gì. Ta cũng chưa nghĩ ra làm như thế nào uy hiếp ngươi. Còn tốt, ta bên này còn có không ít cao thủ, phương diện này cũng có vượt quá hắn tụ tập, nổ hồ hắn loại, nhất định có thể để ngươi, sinh cũng sinh không được, muốn chết nhưng cũng khó. Ta kinh diệt các người lúc nào? Tinh mang lời hung ác mới nói được một nửa, liền phát hiện cái này đẩy trời tinh quang tựa hồ trong tích tắc mở đi một cái chớp mắt. Theo sát lấy một vòng đao mang, liền đã xông vào tầm mắt. Theo bản năng muốn ngăn cản cái gì, nhưng mà huyết quang tóe hiện, lại nhìn liền phát hiện mình tay phải năm đầu ngón tay đều rơi xuống trên mặt đất. Tay của ta. Tinh mang sắc mặt trắng nhợt, một cây đao đã treo ở hắn trên cổ. Phía sau người kia chậm rãi mở miệng, ta người này cuộc đời hận nhất người khác theo ta nói dọa. Ngươi thật dễ nói chuyện còn vẫn nhưng, hung ác như vậy làm cái gì? Kinh diệt các dọa người như vậy, ngươi bạn nhất đem ta hù dọa, ngươi thường nổi sao? Khoát. Phi tinh thiên ma trảm. Tinh mang đầy mắt đều là vẻ sợ hãi, ngươi vừa rồi sử dụng là phi tinh thiên ma trảm. Ngươi là người của ma giáo. Chúng ta vu oan giá họa Giang Nhiên, cùng ngươi ma giáo có quan hệ gì? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên la lớn, tiền bối, còn xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ta kinh diệt các mặc dù là sát thủ, nhưng tốt xấu không phải người trong ma giáo. Người trong ma giáo thai họa thương sinh, chết không có gì đáng tiếc. Còn xin tiền bối ra tay chú ma. Tinh mang rất rõ ràng, giúp đỡ cô gái mặc áo đen này người võ công tuyệt đối cao minh. Liên từ tinh mang hiện thân đến bây giờ, như cũng chưa từng phát giác được âm thầm có người điểm này, cũng có thể thấy được mánh khỏe. Mà so sánh với mình kinh diệt các, rất hiển nhiên ma giáo càng thêm trời không chứa hạn. Nếu như âm thầm người này là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tính tình, vậy tuyệt đối dung không được người trong ma giáo cản rỡ. Quả nhiên hắn lời nói này xong sau, kia thi triển phi tinh thiên ma chạm người chính là biến sắc. Đột nhiên nhìn về phía tứ phương, âm thầm có người. Ngươi không phải là gạt ta a? Đao đều gác ở trên cổ của ngươi, ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ? Chẳng lẽ là thật không sợ chết? Tiền bối, chỉ cần ngài xuất thủ cứu rút, từ nay về sau, tại hạ rời khỏi kinh diệt các, sẽ không còn uổng giết một người. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Còn xin tiền bối hiện thân một cứu. Tinh mang lại một lần đau khổ cầu khẩn. Ngươi cái này nói vẫn rất tình chân ý thiết. Cầm trong tay đơn đao người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng, thôi được, ta cũng muốn biết người trong bóng tối đến cùng là ai, nhanh lên ra, để cho ta nhìn một chút ta. Hắn ngôn ngữ nhẹ nhõm, hiển nhiên là không tin Tinh mang lời nói. Lại không nghĩ rằng, vừa dứt lời, liền nghe đến Giang Nhiên thanh âm truyền vào trong tai, ngươi cứ như vậy muốn gặp ta. Tinh mang lập tức đại hỉ. Vị tiền bối này quả nhiên còn tại. Có thể đồng thời cũng rất kinh ngạc. Nghe thanh âm này người tới hảo hảo tuổi trẻ, không giống như là một cái tiền bối, ai chính tâm bên trong nghi ngờ ngay miệng, liền phát hiện cây đao kia từ chính từ trên cổ lấy ra. Tinh mang thân hình thoát một cái, mau để cho mở, lại quay đầu, liền phát hiện cách đó không xa quả nhiên nhiều hai người, một nam một nữ, đều rất trẻ trung. Chỉ là không biết vì sao, hắn luôn cảm giác nam tử này như có chút nhìn quen mắt. Vậy mà lúc này giờ phút này, cũng không nói hoài tới nhìn kỹ. Lúc này lộn nhào đi tới Giang Nhiên trước mặt, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Giang Nhiên im lặng chương 438, đến Hoàng Đô, 2, chương 438, đến Hoàng Đô, 2. Nhìn người này một chút, cảm giác hắn tạ có chút quá sớm. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời kia vừa thốt ra, Tinh Mang cũng cảm giác không thích hợp. Giọng điệu này, hai người nhận biết ta. Hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, sau đó lại nhìn một chút cái kia thi triển đơn đao ma giáo người trẻ tuổi. Càng thêm nhường hắn tuyệt vọng chuyện, sau đó một khắc liền sống sờ sờ hiện ra tại hắn trước mắt. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia thu hồi đơn đao, sau đó đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, Ma Tôn tọa hạ Vấn Tâm Trai vị trí thấp nhất, Vương Ly, tham kiến thiếu tôn. Ma Tôn tọa hạ, Vấn Tâm Trai Vương Ly, thiếu tôn. Tinh Mang chỉ cảm thấy trong đầu một trận rối loạn. Trước mắt đây là ma giáo thiếu tôn. Ma giáo lúc nào có thiếu tôn? Cái này ma giáo thiếu tôn không nghĩ thai họa thương sinh, làm sao đem ma giáo làm thần kinh quỷ sợ, nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới gặp chuyện bất bình tới. Cái này hợp lý sao? Tinh Mang bên này không để ý tới sợ hãi, trong đầu hung hăng chạy xe lửa. Liền nghe đến kia Vương Ly tiếp tục nói ra, thuộc hạ sở dĩ sẽ ở nơi đây, là bởi vì trước đó không lâu thánh nữ tụ tập ta chẳng khác gì thành quốc hoàng đô đoàn tụ. Thuộc hạ nhận được tin tức, liền hướng phía hoàng đô đi. Lại không nghĩ rằng, buổi tối hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy có người chém giết. Lúc ấy cũng không để ý, giang hồ chém giết chỗ có nhiều. Chỉ là sau đó mới phát hiện, những người này cũng dám tại thi thể bên cạnh viết xuống đến thanh quốc đồng đạo lễ ngộ, lần này tự nhiên đáp lễ, kẻ giết người Giang Nhiên dạng này văn tự, đến giá hỏa thiếu tôn. Vì vậy liền chạy đến đuổi bắt bọn hắn, muốn hỏi một chút phía sau làm chủ, đến tột cùng cùng người nào cho mượn cái này đẩy trời gan chó. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy thiếu tôn. Những lời này đối với Tinh Mang cùng cô gái áo đen kia tới nói, yếu tố là thật quá nhiều. Chỉ chấn động đến hai người đầu ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời cơ hồ chỉnh lý không ra một cái đầu mối. Người trẻ tuổi trước mắt này lại là Giang Nhiên. Giang Nhiên lại là ma giáo thiếu tôn. Ma giáo thiếu tôn vậy mà hành hiệp trượng nghĩa. Ý niệm hỗn loạn ở giữa, liếc nhìn nhau đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc ngắn này, sát thủ cùng người bị giết ngược lại là có điểm tâm ý tương thông hương vị. Lại không xách hai người kêu ý nghĩ như thế nào, Giang Nhiên thì là nói ra, nếu là sớm một chút nhìn thấy ngươi, vậy cũng tốt. Cha ngươi vừa đi. Vương Ly chính là ngày đó Cổ Trương huyện bên trong, cái kia nạp một phòng lại một phòng thiếp thất Vương tiểu công tử. Cổ Trương huyện mới gặp thời điểm, hắn còn kiệt ngạo bất tuần. Lần này gặp mặt, hiển nhiên có lễ phép nhiều. Cha. Vương Ly sững sờ, lập tức lại hỉ, cha còn sống. Diên hư thành một trận chiến, ta chỉ cho là hắn bị thu thị nhất tộc nhị công tử thu thế sao mang đi. Giang Nhiên nói ra, muốn học các ngươi phi tinh thiên ma trạm, kết quả chỉ luyện chiêu thức, không luyện nội công. Đến mức đem toàn bộ điển trang bên trong người, cơ hồ tất cả đều luyện điên rồi. Vương Ly nghe vậy cười ha ha, thì ra là thế, thu thế sao si tâm vọng tưởng, không có ta ma giáo tâm pháp, phi tinh thiên ma trạm há có thể tùy tiện đi học. Đây là tự tìm đường chết. Thiếu tôn lại là khi nào đi thu thị nhất tộc, không biết thiếu tôn nhưng từng thấy đến ta kia nhị thúc. Hắn cùng cha ta tình cảm thâm hậu, lúc ấy hai người lại là chân trước chân sau mất tích, nói không chừng liền ở cùng nhau đâu. Giang Nhiên sững sờ, Vương Chiêu, chính là chưa từng nhìn thấy. Giang Nhiên cau mày, lại là nghĩ đến cái kia A Văn. Thu thị nhất tộc lúc ấy mọi chuyện cần thiết đều có đáp án, duy chỉ có A Văn cái này một thân nội lực tới không hiểu. Nếu như nói Vương Chiêu coi là thật tìm được Vương Hành, đồng thời trước lúc này xảy ra ngoài ý muốn, bị A Văn cứu, từ đó có ma giáo nội lực, lại từ những người khác trên thân học được phi tinh tiên ma chạm ra lông, liền thế có thể hoàn mỹ giải thích. Hắn lúc ấy vì cái gì có thể đem một thức này phi tinh thiên ma chạm thi triển ra? Chỉ có điều, nếu quả như thật là Vương Chiêu đem nội lực truyền cho A Văn, kia, hắn bây giờ chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, cái này ở trong việc có chút phức tạp, ta cũng không dám nói trong lòng phỏng đoán đều là đúng. Dạng này, ngươi bây giờ liền y theo thánh nữ ý tứ, đi trước hoàng đô cùng người khác hội hợp. Đợi chờ hoàng đô việc kết thúc về sau, ta tự mình dẫn ngươi đi tìm Vương Chiêu. Vâng, đa tạ thiếu tôn. Vương Ly cười một tiếng, chỉ là nhị thúc nếu là không có ngoài ý muốn, nhìn thấy thánh nữ triệu hoán, nói không chừng có thể tại kinh thành gặp nhau. Vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Giang Nhiên khép cười một tiếng, sau đó đưa tay chỉ kia Tinh Mang, đem người này cũng mang đi đi, về phần cái cô nương này. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đen kia. Nữ tử áo đen trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảnh giác, nhưng trong nháy mắt, nhưng lại trở nên thản nhiên bắt đầu. Lúc trước nếu không phải Giang Nhiên âm thầm ra tay cứu rút, mình đã chết đã lâu. Bây giờ sinh tử như thế nào mặc cho xử lý chính là. Giang Nhiên trầm ngâm một chút về sau nói ra, cái cô nương này, ngươi cũng mang đi đi. Tại chúng ta rời đi thanh quốc trước đó, cũng không để cho nàng hiện thân giang hồ. Đợi chờ rời đi về sau, lại thả nàng tự do. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Vương Thả không người đáp ứng. Sau đó nhìn về phía kia Tinh Mang, hiện tại nói thế nào? Tinh Mang không lời nào để nói, ủ rũ túi đầu đứng ở nơi đó, không nói một lời. Về phần nữ tử áo đen kia, trầm ngâm một chút về sau, đối Giang Nhiên túi người hành lễ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ân cứu mạng đã tạ. Giang Nhiên khoát tay trở lại, đi thôi. Vương Ly không cần phải nhiều lời nữa, thiếu tôn làm việc tự có đạo lý, không có hắn xen vào chỗ trống. Lúc này một tay một cái, phi thân lên, đảo mắt liền không có tung tích. Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Sương liếc nhau một cái, Diệp Kinh Sương trầm giọng mở miệng, Kinh Diệt Các cũng ra trận. Vô Sinh Lâu, Kinh Diệt Các, Vong Trần Đảo. Đi tới chỗ nào đều không thể thiếu cái này lao tam nhà. Giang Nhiên cười một tiếng, Kinh Diệt Các đều xuất hiện, Vô Sinh Lâu sẽ còn xa sao? Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn lại biết làm thế nào. Kinh Diệt Các vu oan giá họa thủ đoạn, nhìn xem nhìn rất quen mắt ta. Diệp Kinh Sương nói với Giang Nhiên, quân dị quá thay đã mất đi thiên thượng huyết, nhưng tựa hồ có thể sử dụng lực lượng, lại một chút cũng không có biến ít. Người này chủ tính nhiều năm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, hoàng đô bên trong, tất nhiên còn có một trận vở kịch chờ lấy chúng ta đâu. Bất quá, bị động bị đánh không phải phong cách của ta. Xem ra, làm việc đến hơi kịch liệt một chút. Ngươi muốn làm thế nào? Diệp Kinh Dương có chút hiếu kỳ. Giang Nhiên cười cười, ngươi nói, tại kinh thành mở một cái ma giáo đại hội như thế nào? Diệp Kinh Dương sững sờ, ngươi là muốn đem thân phận của mình triều cáo thiên hạ? Cũng là không đổi. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, xem trước một chút kinh thành thế cục, lại thảo luận như thế nào làm việc. Nếu như trước lúc này liền bắt được quân gì quá hay, tìm được Thanh Quốc Tiên Đế bị đâm trận tướng, kia rất nhiều vấn đề cũng liền không còn là vấn đề. Diệp Kinh Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người không còn đàm luận phương diện này nội dung, tay nắm đi trở về, nhìn bóng đêm, nhìn nở mày nở mặt, đàm luận trời nam biển bắc, cuối cùng đến bên trong hang núi kia, lại cẩn thận từng ly từng tí, không làm cho bất luận người nào chú ý đến tận đây ăn rớt, đợi cho tới ngày thứ hai sáng sớm, đám người rời giường, tiếp tục lên đường. Trần Mục lần này cũng đi theo Giang Nhiên bọn người cùng một chỗ vào kinh. Lý do là Giang Nhiên một đoàn người cam mạo lớn hiểm, nghĩa bạc vân thiên, quả thực gọi là người bội phục. Bọn hắn thân là Huyền Cơ thư viện đệ tử, há có thể cam tâm người sau? Tự nhiên cũng phải vì này ra một phần lực. Giang Nhiên không có cách nào từ chối cái này một phần chân thành, liền đáp ứng xuống. Về phần nói kia chân thành, người này đã tìm tới cửa, đó chính là chó ra thuốc cao. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ, trừ phi Giang Nhiên hung ác hạ độc thủ, trực tiếp bắt hắn cho đánh chết. Thật là muốn giết hắn, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Đám người thu thập thỏa đáng, sửa sang lại không sai biệt lắm về sau, liền do Trần Mục dẫn đường, một đoàn người hướng phía hoàng đô tiến đến. Đến tận đây lộ trình đã không có bao xa. 2-3 ngày công phu về sau, một tòa phồn hoa đô thành cuối cùng là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Khê Nguyệt công chúa ngẩng đầu ngóng nhìn trước mặt kỳ yến trúc, có chút cảm hoài, Thanh Quốc hoàng đô, bạn cùng cuối cùng là đến. So dự định thời gian, nhưng chậm rất nhiều. Đúng là chậm rất nhiều. Trưởng công chúa cũng là có chút cảm khái. Chậm rất nhiều không sợ, liền sợ chậm cả một đời. Giang Nhiên cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Khê Nguyệt công chúa, nhớ kỹ làm thế nào sao? Kia là tự nhiên. Trước không bại lộ thân phận, biết rõ ràng sứ quán tình huống bên kia, nhìn xem lá đi về đồng sống hay chết, suy nghĩ thêm phía sau tình huống. Chỉ cần tất cả đều không có vấn đề, liền thế khôi phục thân phận. Chính đại quang minh xuất hiện tại thanh đế trước mặt. Khê Nguyệt công chúa cười nói ra, yên tâm đi, bản cung trí nhớ rất tốt. Vậy chúng ta đi. Phồn hoa đô thành, trước cửa người đến người đi, một đoàn người lặng yên lẫn vào trong đám người, từng bước một hướng phía hoàng đô tới gần. Chương 439, một chút việc nhỏ, một, chương 439, một chút việc nhỏ, một, cuối cùng không hổ là thành quốc đô thành, phồn vinh cảnh tượng xa không phải bình thường có thể so sánh. Diệp Kinh Tuyết nhìn trước mắt người đến người đi, phi thường náo nhiệt hoàng đô, nhẹ giọng cảm khái. Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt tại trên đường phố Nam Lai Bắc vãng người đi đường trên thân từng cái đảo qua, ánh mắt có chút nheo lại, đại chiến kéo ra màn che, bách tính trôi dạt khắp nơi, hoàng đô bên trong tất nhiên là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, nhưng nhìn trên mặt của bọn hắn đều có sầu lo. Mà lại, trên đường phố người giang hồ không khỏi nhiều lắm một điểm. Nghe Giang Nhiên nói như vậy, Trần Mục liền gật đầu, chiến sự khẩn cấp, không thể lạc quan. Các ngươi đoạn đường này đi tới, đi đều là sơn dã nơi yên tĩnh. Không biết hiện nay đã có thật nhiều trôi dạt khắp nơi bách tính hướng phía hoàng đô bên này đi. Nạn dân số lượng khổng lồ, kim tiền ác tặc chiếm cứ thành trì về sau, cũng không đổ thành. Lại đem nguyên bản trong dân chúng thanh niên trai tráng, riêng phần mình chém tới một cái tay về sau, đều hướng hoàng đô phương hướng xua đuổi. Kế này rất là ác độc. Giang Nhiên nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Cố Hưu tưởng niệm bên trong, chiếm cứ thành trì về sau, bách tính tự nhiên cũng là trọng yếu tài nguyên một trong. Ở thời đại này, nhân khẩu chính là sức sản xuất. Tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Đô thành thường thường không phải là bởi vì tướng lĩnh coi là thật hung thần ác sát, một ngày không giết người liền sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Chân thực nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như nói cướp đoạt vật tư, lấy chiến dưỡng chiến vân vân. Nhưng tổng thể tới nói, có rất ít người sẽ đem bách tính đuổi ra ngoài. Dù sao thanh niên trai tráng mặc vào khôi giáp, phối hợp trường thương ném tới trên chiến trường chính là binh. Đem bách tính xua đuổi, rất có thể sẽ để cho mình tại tương lai không lâu đối mặt càng nhiều đối thủ. Thế nhưng là Kim Tiền bây giờ công thành đoạt đất vị này, tại thả người trước đó còn đem thanh niên trai tráng tay cho chặt đứt. Thanh niên trai tráng mặc vào khôi giáp phối hợp vũ khí chính là binh, nhưng nếu như cái này thanh niên trai tráng không có một cái tay đâu, ở thời đại này thương thế như vậy đủ để chí mạng. Nhưng muốn nói chết, bọn hắn cũng không chết, người còn sống vẫn là người nhà của mình. Trong nhà những này lao hấu phụ nữ trẻ em làm sao có thể nhẫn tâm đem bọn hắn vứt bỏ? Mang theo, kéo chậm tiến trình không nói, rất nhiều người đều lại bởi vì thương thế mà dẫn phát nhiệt độ cao, cuối cùng tươi sống chết trên đường. Liền xem như gặp quốc gia mình binh sĩ, đi tới gần thành trì. Nhìn xem dạng này một nhóm lao hấu phụ nữ trẻ em, cùng không có bàn tay thanh niên trai tráng, ngoại trừ lãng phí lương thực bên ngoài còn có thể để bọn hắn được cái gì? Cứu, không thu hoạch được gì không nói sẽ còn sóng phí lại được phi ạ bên trong đồ lương. Tam quân chưa tới lương thảo đi đâu? Thứ này trong chiến tranh đến cùng trọng yếu bao nhiêu, có thể nghĩ. Mà ở vào trong chiến loạn thành trì, bản thân bách tính chính mình cũng chưa hẳn có thể ăn no, lại như thế nào có thể lãng phí lương thực cứu những này người vô dụng? Cũng không cứu, đánh mất nhưng lại là dân tâm. Phàm là tin tức lưu truyền đến Thanh Quốc cảnh nội, kim thiền người làm việc gác độc tất nhiên là một phương diện, thế nhưng cuối cùng khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Từ xưa đến nay, nạn dân là dễ dàng nhất dẫn phát bạo loạn một đám người. Bụng ăn không no, áo rách quần manh, du tẩu cùng sinh tử tồn vong ở giữa người, buông xuống lo lắng, cũng biết buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. buồn quốc không thu, địch quốc xua đuổi, giữa thiên địa sẽ không đất cắm rủi. Những này nạn dân cuối cùng sẽ làm cái gì, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Trần Mục nói kế này rất độc, chính là ứng ở chỗ này. Giang Nhiên sau khi hoảng nhiên, tùy theo mà đến lại là ngạc nhiên, chẳng lẽ Thanh Quốc cùng Kim Thiền chi chiến, Thanh Quốc toàn tuyến tan tác hay sao? Mặc dù không trúng, cũng không xa vậy. Trần Mục lắc đầu, lần này Kim Thiền hành quân, quan trưởng thanh dụng binh như thần, một phen gây nên, quả thực gọi là người khó mà ngăn cản. Nếu như không có Thu Diệp tương trợ, chỉ sợ là thật đến sinh tử tồn vong trước mắt. Bởi vậy, hiện nay chúng ta hành tẩu ở hoàng đô phụ cận, không chỉ là đang suy nghĩ kia Giang Nhiên đến cùng có thể hay không mang theo trưởng công chúa đến đây hoàng đô, có cơ hội nói có thể đem bọn hắn cầm xuống. Trọng yếu nhất chính là, một khi lấy được Kim Thiền trưởng công chúa, liền có cơ hội cùng Kim Thiền thương lượng. Trưởng công chúa ở một bên nghe lắc đầu liên tục, nếu như Kim Thiền thiền tử quả nhiên là lợi dụng trưởng công chúa chuyển di tầm mắt của các ngươi, vậy coi như là bắt được nàng thì có ích lợi gì? Đơn giản là một giới con rơi mà thôi. Trần Mục thở dài, bởi vì cái gọi là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, đơn giản như thế. Nếu như không được, chúng ta đám này người giang hồ cũng chỉ có thể một lòng đoàn kết, chúng phó quốc nạn. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người cũng đã đi tới một cái khách sạn trước mặt. Khách sạn là Trần Mục tìm, nói là danh tiếng lâu năm. Giang Nhiên đám người này người đông thế mạnh, bình thường gian phòng tự nhiên là không được, liền ở phía sau bao hết mấy cái biệt tử. Đám người riêng phần mình vào ở về sau, Giang Nhiên một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhường Lạc Thanh Y Lìa đi tìm hiểu phía ngoài tin tức. Kết quả đồ vật tịch thu xong, Lạc Thanh Y Lìa liền vội vàng vàng trở về. Nhìn xem Giang Nhiên, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Giang Nhiên buồn bực liếc mắt nhìn hắn, thế nào? Lạc Thanh Y Lìa trầm mặc, cuối cùng gãi đầu một cái nói ra, có cái tin tức, ta không biết nên không nên nói. Có tin tức liền nói, không có tin tức liền không nói, cái gì gọi là có nên hay không nói? Giang Nhiên cười một tiếng, đối ta có lo lắng rồi. Thanh Y Lìa không dám. Không dám, mà không phải không có. Giang Nhiên cười cười, xem ra Quách Trùng đối ngươi quả nhiên là không giống. Đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, cũng không thể để ngươi đối ta triệt để tín nhiệm. Công tử. Lạc Thanh Y Lìa sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên cười cười, ngươi sẽ không cho là ta không biết ta. Quách Trùng để ngươi đi theo bên cạnh ta, hẳn là bởi vì Thương Châu phủ đường ra, trong vòng một đêm người đi nhà trống. Cho nên hắn đối ta sinh ra lòng nghi ngờ a. Kỳ thật từ khi đêm hôm đó Giang Nhiên thi triển đường thi tình võ công, đối phó những cái kia giả mạo Giang Nhiên một nhóm người sát thủ về sau, Giang Nhiên liền biết, Lạc Thanh Y Lìa đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, cuối cùng là xác định, lúc ấy Quách Trùng hoài nghi là đúng. Chỉ là, cho tới nay hắn đều không nói. Giang Nhiên cũng lười nói. Hôm nay nhìn hắn do dự, dứt khoát liền giúp hắn hạ quyết tâm. Lạc Thanh Y Lìa sắc mặt quả nhiên đại biến, cuối cùng thật sâu thở dài, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, là cá bảng trải cho xin lỗi công tử. Kỳ quái. Giang Nhiên dở khóc dở cười nhìn xem hắn, ngươi là làm có lỗi với ta chuyện. Không có không có. Lạc Thanh Y Lìa lắc đầu liên tục, liền ngay cả ngươi cùng ma giáo có quan hệ chuyện này, ta đều không có nói cho Quách Trùng. Đến một lần chúng ta thân ở Thanh Quốc, tin tức truyền không đi qua. Thứ hai, ta một mực tại do dự, đến cùng muốn hay không nói. Công tử đợi ta ân trọng như núi, nếu không phải là công tử, huyết cửu khó báo. Mà đi theo công tử bên người thời gian dài như vậy, công tử từ đầu đến cuối không tệ với ta. Liền ngay cả 12 thiên xảo trích tinh thủ dạng này giang hồ chí bảo, cũng tiện tay ban cho. Phần ân tình này, Thanh Y liền xem như lấy mệnh tương báo, cũng chả không hết. Huống chi, đoạn đường này đi tới, nhìn xem công tử làm người làm việc, mặc dù không tính là quang minh lỗi lạc, cũng không tính được là nhân từ đức dạy. Nhưng cuối cùng không mất hiệp nghĩa bản tâm, vì Kim Tiền cũng là sông pha khói lửa. Được rồi được rồi. Giang Nhiên khoát tay áo, nhìn xem hắn miệng lưỡi bù bề, nghĩ hết biện pháp nói ra tự mình biết bốn chữ thành ngữ, đành phải nói ra, đã không hề có lỗi với ta, tại sao phải nói đúng không ở ta? Thanh Y Lìa giấu giếm công tử, chưa từng nói rõ Quách Trùng cùng ta ở giữa giao tình. Chuyện này ta đã sớm biết ta. Giang Nhiên cười cười, ngươi còn nhớ rõ, vạn nhà một chuyện về sau, ta đã từng đi tìm Quách Trùng muốn ta thưởng ngân. Lúc ấy ngươi liền đứng tại bình phong về sau, sẽ không phải cảm thấy, ta ngay cả cái này đều không có phát giác à? A, Lạc Thanh Y liền ngẩn ngơ, nhìn về phía Giang Nhiên, công tử lúc kia cũng đã biết. Cái này, công tử kia vì sao còn cho lấy ta đi theo bên cạnh ngài? Chuyện này nói rất dài dòng. Giang Nhiên gãi đầu một cái, từ đầu nói, giống như có hơi phiền toái. Nói đơn giản đi, lúc ấy ta là không thẹn lương tâm. Mặc kệ ngươi tin hay không, lúc ấy ta thật cảm chương 439, một chút việc nhỏ, 2, chương 439, một chút việc nhỏ, 2, thấy ta cùng ma giáo không có khả năng có quan hệ. Cho nên, mặc dù không biết Quách Trùng lúc đầu mục đích là cái gì, nhưng hắn để ngươi đi theo ta, khẳng định là bởi vì đối tâm ta chưa quyết định lo. Mà ta làm chuyện, nhưng lại không có gì không thể đối người nói. Tự nhiên không ngại ngươi đi theo bên cạnh ta, xung làm miễn phí tay chân cùng đầu bếp. Lạc Thanh Y liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kia, đêm hôm đó chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Không có. Giang Nhiên lắc đầu, ngày đó ta dùng, đúng là ma giáo võ công, mà lại là ma giáo ngàn năm thấy một lần kỳ tài, sở tu độc môn võ học, tên gọi tâm ma niết bàn đại pháp. Công tử, ma giáo võ công quỷ quyệt đa dạng, vô luận cỡ nào lợi hại, còn xin ngài chớ có tùy tiện tu hành. Thu thị nhất tộc vết xe đổ không xa, ngài nhưng tuyệt đối không thể hồ đồ a. Lạc Thanh Y liền nghe đến đó, trong thanh âm đều tràn đầy vội vàng. Giang Nhiên cười một tiếng, suy nghĩ một chút nhưng lại thở dài, cho nên việc này a, nói đến nói vừa dài. Thanh Y liền, ngươi đi theo bên cạnh ta rất lâu, có một số việc ta cũng không gạt lấy ngươi. Hôm nay nói đến nước này, ta liền đem lại nói mở, phía sau đi ở ngươi chi bằng tùy tâm, ta tuyệt không bức ngươi, cũng không giết ngươi. Kỳ thật, ta thân phận thật sự chính là ma giáo thiếu tôn, ma giáo năm đó ma tôn Giang Thiên Giã chi tử. Lời vừa nói ra, Lạc Thanh Y liền lập tức sinh ra xoay người chạy xúc động. Đây tuyệt đối là thiên hạ bí văn. Trước mắt một mực đi theo công tử, từ một cái giang hồ đại hiệp, lắc mình biến hóa, trực tiếp thành ma giáo thiếu tôn. Cái này chuyển biến thật là quá lớn. Lạc Thanh Y liền đêm hôm đó mặc dù là nhìn ra Giang Nhiên sử dụng võ công, hẳn là cùng ma giáo thoát không khỏi liên quan, nhưng lại chỉ cho là Thương Châu phủ một lần kia, nhường Giang Nhiên cùng ma giáo dính dáng đến quan hệ. Sau đó hắn từng bước một đi sai bước nhầm, lúc này mới ngã vào trong ma đạo. Cũng may công tử là người làm việc, như cũ chính phái, lúc này mới lòng tràn đầy do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Kết quả hiện tại, cái gì a đây là? Ma giáo thiếu tôn, tương lai ma tôn. Mình lúc nào hôn đến thứ đại nhân vật này bên người rồi? Mắt thấy Lạc Thanh Y liễu mặt mũi tràn đầy sụp đổ, Giang Nhiên lúc này nhẹ giọng an ủi, không có việc gì không có việc gì, Thanh Y không sợ a, kỳ thật nói thật, lúc ấy ta nghe được tin tức này thời điểm, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là tâm tình cùng ngươi bây giờ biểu lộ không sai biệt lắm. Làm 20 năm người bình thường, hoặc là nói là làm 20 năm người sắp chết, chợt phát hiện mình lại còn có một cái lai lịch ghê gớm, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại ta biết chuyện này thời điểm, cũng so ngươi sớm không có bao nhiêu. Ừm, ta thực sự cẩm dương phủ thời điểm biết đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lạc Thanh Y liền nhìn xem Giang Nhiên, công tử, ta hiện tại đầu óc hỗn loạn lợi hại. Chuyện này ngài cứ như vậy nói cho ta biết. Nếu là ta đem chuyện này nói cho trưởng công chúa, ngài nên làm thế nào cho phải? Nói cho chứ sao? Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, đang nói đến đó bên trong, đột nhiên liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến trưởng công chúa tiếng bước chân. Nghe thanh âm không giống như là tìm đến mình, bất quá hắn cũng không quan tâm, vung tay lên, cửa phòng lập tức mở ra. Theo sát lấy trưởng công chúa cũng cảm giác một cỗ hấp lực chuyển đến, cả người không tự chủ được hướng phía Giang Nhiên gian phòng lao đến. Sau đó Giang Nhiên lại run tay một cái, cửa phòng lập tức đóng lại. Trưởng công chúa một mặt mê mang nhìn xem Giang Nhiên, làm sao? Đột nhiên lên tả tâm rồi. Lại quay đầu, mới phát hiện Lạc Thanh Y còn quỳ trên mặt đất, lập tức càng thêm mê mang, hắn đây là thế nào? Ta là ma giáo thiếu tôn. Giang Nhiên nói. Bệnh tâm thần a. Trưởng công chúa liếc mắt. Lạc Thanh Y thì trong lòng lập tức thở dài, quả nhiên, nói thật là không ai tin tưởng. Công tử như thế ý kiến, trưởng công chúa sẽ chỉ xem như trò đùa. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự là không biết, nếu như trưởng công chúa biết Giang Nhiên chân thực thân phận, vậy phải làm thế nào cho phải? Là Giang Nhiên giết bọn hắn diệt khẩu, vẫn là bị Giang Nhiên dùng ma giáo thủ đoạn chế trụ? Thứ nay về sau, đều thân bất do kỷ. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến trưởng công chúa nói ra, ngươi là ma giáo thiếu tôn chuyện, bản cung không phải đã sớm biết sao? Huyết Tiền nói cho bản cung mới vừa đi tìm ngươi. Bên ngoài kinh thành ngươi cũng thừa nhận, ta hoàng huynh đều biết thân phận của ngươi. Này lại bỗng nhiên nói, nha. Nói đến về sau trưởng công chúa kịp phản ứng, nhìn về phía Lạc Thanh Y Lệ, ngươi không biết ta. Lạc Thanh Y Lệ miệng to đến sắp có thể đem đầu của hắn cho nuốt mất. Nước bọn, nước bọn. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lạc Thanh Y Lệ lúc này mới tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngài. Ngài vậy mà biết? Không chỉ là ngài biết, liền ngay cả thánh thượng đều biết rồi. Biết a? Trưởng công chúa lay bắt đầu ngón tay nói ra, không chỉ là hoàng minh, ta xem một chút, lúc ấy có Bách Chân Hội Nhàn Vô Song à. Đương nhiên, người này biết không quan trọng. Dù sao nàng cùng quan hệ của ngươi có vấn đề. Đêm hôm đó, hai người các ngươi bỗng nhiên cùng một chỗ biến mất, đừng cho là ta không biết. Còn có à, Sơn Hải Hội Thân Đồ Liệt cũng ở tại chỗ, nghe ngươi chính miệng thừa nhận ngươi là ma giáo thiếu tôn. Còn có ai? Đúng, Đạo Nhất Tông Đạo Khuyết Chân Nhân. Đương Triều Quốc Sư. Cùng một kiếm vô sinh kiếm đại hiệp. Những người này đều biết, kết quả bên cạnh ngươi còn chưa nói. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm biết rồi. Giang Nhiên liếc mắt, ta cũng không thể tìm khắp nơi người nói ta là ma giáo thiếu tôn đi, cái này không phải có bệnh sao? Cũng là. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, được rồi, ngươi kéo ta tới liền vì cái này đâu? Bản cung còn tưởng rằng ngươi bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi đâu. Không có ý nghĩa, bản cung muốn đi tìm Sở Vân Nương. Ừm. Giang Nhiên sững sờ, ngươi tìm nàng làm chi? Sở Nam Phong hậu nhân a. Trưởng công chúa ánh mắt bên trong lấp loé tinh mang, đây cũng không phải là người bình thường đâu, mặc dù bị ngươi chế trụ võ công, nhưng nếu là nàng có thể chỉ điểm một chút kiếm pháp của ta, nói không chừng liền có thể đối tay ngươi đến bắt giữ. Vậy sao ngươi không suy nghĩ nàng là thế nào bị tay ta đến bắt giữ? Giang Nhiên mặt đen lên hỏi. Trưởng công chúa nghĩ một lát, sau đó nói ra, không quan trọng, nó núi chi thạch có thể công ngọc hướng chi là nó núi chi ngọc. Bất quá, ta luôn cảm thấy cái này Sở Vân Nương đối ngươi cái này ma giáo thiếu tôn thân phận, giống như cũng không làm sao để ý đồng dạng. Sở Vân Nương đều biết. Lạc Thanh Y liền lập tức trừng lớn hai mắt. Hợp lấy làm nửa ngày, liền tự mình không biết. Thua thiệt mình còn tưởng rằng mình phát hiện bao lớn bí mật đồng dạng. Chắc không được đêm hôm đó về sau, không có bất kỳ người nào đối Giang Nhiên võ công đưa ra nghi vấn. Thì ra, đều biết ta. Mà lại, Sở Vân Nương lại là Sở Nam Phong hậu nhân. Sở Nam Phong là ai? Trăm năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Nam Phong tàng kiếm thức lại là cỡ nào tuyệt học? Dạng này người, lại bị Giang Nhiên trộm tới làm nha hoàn. Hắn còn tưởng rằng Sở Vân Nương là bị Giang Nhiên cứu được, không thể báo đáp chỉ có thể làm trâu làm ngựa, làm nửa ngày căn bản không phải chuyện như vậy a, mà lần này, trưởng công chúa đều nhìn không được, nói với Giang Nhiên, quá mức à, đều biết, liền không nói cho người ta. Vốn nghĩ nhường chính hắn phát hiện, ta lại nói cho hắn biết. Cái này không hắn vừa phát hiện một điểm mánh khỏe, ta không giữ quy tắc bản ném ra sao? Hắn là nghe lệnh Quách Trùng điều tra lai lịch của ta, mà Quách Trùng thì là nghe lệnh của Vũ Huy Hầu. Vũ Huy Hậu lại nghe lệnh tại hoàng thượng. Đây coi làm mà tính đi, giống như cũng đều là người một nhà. Giang Nhiên nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa có chút trầm mặc, sau đó nhẹ gật đầu, nói với Lạc Thanh Ý Điệp, dựa theo cái này ý kiến đến xem, ngươi hiệu mệnh nhưng thật ra là bản cung hoàng huynh. Chỉ là hoàng huynh đã sớm biết chuyện này, cho nên ngươi cũng không cần để ý tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút có thể hay không đem Sở Vân Nương Nam Phong Tàng Kiếm thức lừa gạt tới. Nhìn xem trưởng công chúa hấp tấp đi, Lạc Thanh Ý thì còn cảm giác đầu của mình con ông. Đây coi là cái gì? Mình đây không phải trắng dày vỏ sao? Nhìn một chút Giang Nhiên về sau, hắn thở dài, thì ra là thế. Ừm, không sai biệt lắm chính là như vậy. Giang Nhiên nói ra, vậy là ngươi đi là lưu, có thể làm quyết định. Lạc Thanh Ý lìa dở khóc dở cười, nếu là công tử nguyện ý thu lưu, Thanh Ý thì tự nhiên là muốn lưu ở công tử bên người. Chỉ là không biết công tử phải chăng còn nguyện ý nhường Thanh Ý lìa vì ngài hiệu mệnh. Tự nhiên nguyện ý. Giang Nhiên cười cười, một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi mới kia xoắn suýt không chừng, đến cùng là dò thăm tin tức gì rồi? Ta đoán, hẳn là cùng ma giáo có quan hệ. Chính là, Lạc Thanh Y gì cảm giác tâm tình của mình tựa như trong thời gian ngắn không dễ thu thập, chỉ là cái này ngay miệng, cũng không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm. Liên hội văn nói, người của ma giáo tựa hồ đã đến kinh thành, nghe nói bọn hắn muốn tại kinh thành tụ tập. Rất nhiều chính đạo cao thủ đều ở nơi này chờ lấy, muốn thừa dịp bọn hắn tụ tập ngày đó, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chương 440, 15 tháng 6 thất an trấn, 1, chương 440, 15 tháng 6 thất an trấn, 1, Giang Nhiên bọn người chuyến này đến Thanh Quốc Hoàng Đô, đi đều là Tích Tĩnh Sơn giã chi địa, cơ hồ ngăn cách. Ngược lại là không nghĩ tới, đi vào Hoàng Đô về sau, nghe được tin tức thứ nhất, vậy mà lại là liên quan tới ma giáo. Lúc trước nghe Vương Ly nói qua, thi tình họa ý hai cái cô nương, triệu tập tất cả ma giáo người chờ tiến về Hoàng Đô gặp mặt. Bây giờ lại có người sớm đạt được tin tức, muốn ở chỗ này đem người trong ma giáo một mẹ hút gọn. Đây là trong ma giáo ra phản đồ, dẫn đến tin tức tiết lộ. Vẫn là có nguyên nhân khác. Ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, trong tin tức nhưng có nói rõ, người trong ma giáo là lúc nào lại ở chỗ này hội nghị. Tin tức này lại là từ đâu mà đến? Việc quan hệ ma giáo, quan hệ trọng đại. Hắn mới nói được nơi này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Lạc Thanh Y liền gặp hắn ánh mắt, liền biết ngoài cửa tới người, lúc này đứng dậy, đưa tay mở cửa. Quả nhiên liền gặp được Trần Mục cùng Chân Thành cùng nhau mà tới. Hai người nhìn thấy Lạc Thanh Y liền mở cửa, cũng là sửng sở, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, Giang huynh quả nhiên lợi hại, chúng ta còn không có vào cửa, ngươi sẽ biết. Hai vị này lại đổ vật thu thập xong, liền chạy tới thông cửa rồi. Giang Nhiên đưa tay đổ vài chén trà, phân cho bọn hắn. Lạc Thanh Y liếc mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, trong lòng tự đủ công tử ngược lại đến trà, các ngươi cũng dám uống. Trần Mục cùng Chân Thành tự nhiên không biết cái này ở trong huyền cơ cố sự, tiện tay tiếp nhận liền uống, nhuận vui thấm giọng về sau, Chân Thành mới mở miệng, đồ vật là không chút thu thập, bất quá, hoàng đô mấy ngày nay có một cái thật là lớn náo nhiệt, cái này không nghe được về sau, liền không kịp chờ đợi đến tìm ngươi. Ồ. Giang Nhiên nhìn Lạc Thanh Y liếc một chút, nhắc tới cũng xảo. Ta cũng nghe đến một cái ghê gớm tin tức, còn không có cùng hai vị chia sẻ. Ma giáo. Chân Thành con mắt có chút nheo lại. Trước đó không lâu, tại Thu Thị nhất tộc tộc địa bên trong, đã từng có chỗ nghe thấy, biết chân huynh các ngươi từng tại Diên Hư Thành cùng ma giáo làm qua một trận. Bây giờ ma giáo lại tại Hoàng Đô tụ tập. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nói ra, chân huynh nhưng biết, ma giáo lần này lớn như vậy trường cờ chống vào Hoàng Đô, tại sao đến đây? Chuyện này ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Chân Thành lập tức cười một tiếng, ngươi nếu là tìm người khác hỏi, đoán chừng bọn hắn chỉ có thể nói cho ngươi, người trong ma giáo làm việc quỷ quyệt, ai biết bọn hắn tại sao đến đây? Nhưng là ta lại biết, bọn hắn chuyến này, nhưng thật ra là vì cứu người. Lạc Thanh Y lìa giật mình trong lòng, ma giáo muốn tới cứu người, kia nhà mình công tử biết vẫn còn không biết rõ, hắn thân là ma giáo thiếu tôn, tự nhiên là biết đến. Vậy hiển nhiên người này hiện nay chưa cứu ra. Chân Thành biết đến tin tức này, có lẽ sẽ đối công tử cực kỳ trọng yếu. Sau đó hắn liền nghe Giang Nhiên trong thanh âm mang theo kinh ngạc, cứu người, ma giáo không phải cho tới nay đều là tai họa thương sinh, lúc nào cũng biết cứu người rồi. Lời này ta liền không thể gật bừa. Chân Thành lắc đầu, một dạng gạo dưỡng trăm loại người. Ma giáo cũng không thuần túy chỉ là người xấu. Chỉ có điều, bọn hắn truy cầu trong lòng tiên ma đại tự tại. Mọi thứ chỉ nhận bản tâm, đối với thế gian lễ nghi chuẩn mực, hoàn toàn không để trong lòng. Cái này liền trở thành cách trải qua phản nói. Nhưng trên thực tế, lòng người có vô số loại. Có người một lòng làm ác, cũng có người trong lòng thiện niệm. Bọn hắn truy cầu bản tâm trên đường, gặp được trong lòng tràn đầy ác ý người, vậy dĩ nhiên là tội nghiệp ngập trời. Trái lại, gặp được loại kia lòng mang thiện niệm, đó cũng là tế thế cứu nhân, công đức vô lượng. A Phi, bị đại phạm thiền viện những cái kia con lửa chọc nhiễm lên kỳ quái ma bệnh, ngươi đừng để ý. Chân Mục ở một bên có ý mở miệng, nhưng lại không dám nói lời nào. Giang Nhiên nhưng lại đăm chiêu nói ra, vậy ta ngược lại là tò mò, chân huynh ngươi thái độ đối với ma giáo tựa như cực kỳ tha thứ, nếu như gặp người trong ma giáo, lại sẽ như thế nào đối đãi? Có thể giết, tự nhiên vẫn là giết tốt. Chân Thành thở dài, mặc dù nói nhân chi sơ tính bổn thiện, nhưng trên thực tế, tính bản ác thời điểm càng nhiều. Hai đống bóp nát côn trùng, chỉ là vì cảm thấy chơi vui. Túm rơi chim nhỏ lông vũ, dùng dây thừng buộc lại chim nhỏ cổ, để nó nghe chính tử, bay về phía mình muốn để nó bay phương hướng. Chỉ hơi không bằng ý, liền bạo lực ra thân. Cái này mặc dù là hài đồng cho đùa, nhưng chúng ta đều không phải là con kia chim, tự nhiên có thể không quan trọng, đứng ở một bên nói chuyện không đau eo. Người trong ma giáo thuận tiện dường như đứa bé kia, hắn chấp nhất chính là trong lòng sở cầu. Chúng sinh thì là chim chóc, nếu là không dựa theo phương hướng của hắn đi, liền sẽ gặp thê lương hạ tràng. Mặc dù không thể phủ nhận, sẽ có ngoan đồng cứu chữa thụ thương chim bay, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là số ít. Lòng người dị biến, hôm nay chi thiện, chưa chắc là ngày sau chi thiện, hôm nay chi ác, chưa chắc là ngày sau chi ác. Chúng ta tất nhiên có thể đứng ở một bên chậm đợi ngày sau, nhưng con kia chim, chẳng lẽ không phải vô tội đến cực điểm? Những lời này có chút quấn, cũng may mọi người tại đây cũng đều hiểu rõ hắn ý tứ. Lạc Thanh Y có chút lo lắng nhìn Giang Nhiên một chút, kết quả là phát hiện Giang Nhiên vậy mà rất công nhận nhẹ gật đầu. Bởi vì tại hắn biết mình thân phận trước đó, hắn cũng nghĩ như vậy. Dù là tại hắn trở thành ma giáo thiếu tôn về sau, đối với ma giáo cách nhìn cũng chưa từng như thế nào cải biến. Chỉ có điều cái nhìn không thể thay đổi, liền thế cải biến ma giáo tốt. Cái này một loạt tình huống hắn đã làm tốt chuẩn bị, trên thực tế có thể có chân thành dạng này một phen kiến giải, đã coi như là khó được. Bất quá, nếu như mình đem cái này thiếu tôn thân phận nói cho hắn biết, nhưng lại không biết hắn lại sẽ như thế nào. Là cùng giới ác hòa thượng bọn người giống như ngu xuẩn mất khôn. Nhất định phải mình đem bọn hắn đánh chết. Vẫn là nói biết không có điểm mấu chốt cầu mình buông tha hắn tính mệnh, sau đó sau lưng dở trò xấu. Giang Nhiên cảm thấy, cái này chân thành hơn phân nửa là cái sau. Mà Giang Nhiên cũng chưa từng như vậy có nhiều việc làm xoắn xuýt, tựa như chỉ là thuận miệng nói chuyện, sau đó liền hỏi, vậy ngươi nói ma giáo muốn cứu người, cái này cứu chính là người nào? Ta đây cũng không biết. Chân thành lắc đầu, bất quá ta biết, bọn hắn muốn cứu người ở nơi nào. Ồ, Giang Nhiên sững sờ, ngươi làm sao lại biết? Xem thường ta không phải. Mặc dù ta không phải là đối thủ của Doanh Thần Đao, nhưng ta tại trong môn cũng coi là cao thủ có được hay không? Chân thành có chút không phục nói ra, nhìn thấy ta trước mặt cái này khăn che mặt hay chưa? Chỉ có bách một môn cao tầng mới có thể đeo. Người kia sở dĩ có thể bắt lấy vị này ma giáo đại cao thủ, còn có ta bách một môn công lao ở trong đó đâu. Hiện nay người kia ngay tại Hoàng Đô cũng vĩnh linh tự trong địa lao, kia trong địa lao, tất cả đều là ta bách một môn thiết trí cơ quan. Đừng nói ma giáo chỉ là mấy người, liền xem như 10 vạn đại quân sông đi vào. Được rồi, cái này châu liền không thổi. Dù sao rất lợi hại chính là, mà lại tin tức này bí ẩn, ngươi cũng không thể nói lung tung. Người kia, Giang Nhiên lực chú ý tựa hồ vĩnh viễn tại Chân Thành ngoài dự liệu, người kia là ai? Chân Thành gãi đầu một cái, người này a, người này có chút phức tạp, dính đến rất nhiều chuyện cũ năm xưa, ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, mà lại ta cũng không muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dù sao những chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, bất quá trên giang hồ rất nhiều người có mặt mũi, đều cùng người này có chút liên lụy. Thật giống như ta Bách Mộc Môn cũng từng nhận người này ân huệ. Bởi vậy, lần này cầu mong gì khác chúng ta bố trí mai phục bắt người, chúng ta cũng liền làm theo. Nhất là tại biết bắt người là người của ma giáo về sau, càng là không có nửa điểm do dự. Lại sau này, chính là hắn khuyến khích Diên Hư thành một trận chiến. Người trong ma giáo quả nhiên tới. Người này trong mắt của ta, hơn phân nửa là cùng ma giáo có thâm cựu đại hận gì. Ừm, đúng, tên của hắn ta cũng không biết, chỉ là lấy hắc cách gọi khác. Giang Nhiên trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến Đơn Ngọc Thiền mang theo mình đi xem lá thư này. 3 ngày sau, Giang Thiên Giã vợ chồng mang theo con hướng Lạc Đà Lĩnh. Người đi theo có ma giáo 7 đại cao thủ, Vấn Tâm trai trai chủ, Thất Tình điện địa chủ, Lục Dục đường đường chủ bọn người hộ tống. Dư đã chuẩn bị địch tộc huyết cổ tại trong bọc hành lý, phải một kích tất chúng. Lúc ấy người này có thể đối ma giáo hành trình như lòng chương 440, 15 tháng 6 thất an chấn, 2, chương 440, 15 tháng 6 thất an chấn, 2, bàn tay. Viết xuống dạng này một phong thư. Bây giờ quân gì quá thay đến Thanh Quốc, lại có thể nhận điện thoại cầm xuống lao giáo chủ. Thiết lập ván cục Diên Hư thành, suýt nữa lại đem Đường Thiên Nguyên bọn người đánh phá thành mảnh nhỏ. Quân gì quá thay. Hắn bản lĩnh thật lớn. Giang Nhiên trên mặt biểu lộ duy trì rất tốt, từ bừng tỉnh đại ngộ, từ từ biến thành bội phục, hảo hảo lợi hại. Người này quả nhiên là hảo hảo lợi hại. Ma giáo thai họa thương sinh, hắn lại có thể nhiều lần trọng thương ma giáo, như thế nhân vật anh hùng, thật muốn kết giao một phen. Chân huynh, ngươi biết người này, không biết có thể hay không cho tại hạ dẫn tiến một phen. Lạc Thanh Y liền dùng sức cúi đầu, sợ bị người nhìn ra nét mặt của hắn không đúng. Trong lòng đối Giang Nhiên bội phục, thì lại như là nước sông quần quận liên miên không dứt. Cái này lơ đãng ở giữa, Giang Nhiên liền muốn từ Chân Thành trong miệng đạt được hắn suy nghĩ biết đến đồ vật. Vấn đề là, đang nghe được nhiều như vậy chuyện hắn muốn biết lúc, nhà mình công tử trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì sơ hở. Phần này bản sự, đầy đủ mình học cả đời. Chân Thành thì là cười ha ha một tiếng, cũng là không phải không được, chỉ tiếc, người này từ Diên Hư thành về sau, liền không biết tung tích. Bất quá ta lường trước, hắn hẳn là còn ở Thanh Quốc. Mà lần này ma giáo có lớn động tác, nói không chừng sẽ khiến chú ý của hắn. Đến lúc đó đăng cao nhất hô, tất nhiên có không ít người hưởng ứng, cùng hắn cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Khi đó ta tại giúp Giang huynh ngươi dẫn tiến một phen. Hắn nói đến đây, tinh tế nhìn Giang Nhiên một chút. Kim Tiền cùng Thanh Quốc từ đầu đến cuối đều đang chiến tranh. Chân Thành đi theo Giang Nhiên bên người, mục đích tuyệt không phải là muốn cùng Giang Nhiên kết giao bằng hữu. Đêm hôm ấy, Doanh Thần Đao cùng mình một trận chiến, nhường Chân Thành phát hiện Giang Nhiên đối với mình đám người này kỳ thật không có cái gì địch ý, nếu không, bằng vào võ công của hắn, Thanh Quốc giang hồ cũng sớm đã là huyết hải đại dương mênh mông. Cho nên hắn muốn biết, Giang Nhiên tới nơi đây đến cùng là muốn làm gì. Mà từ hắn vậy mà thật đem Khê Nguyệt công chúa đưa đến Hoàng Đô điểm này tới nói, càng làm cho Chân Thành tin tưởng, hắn mục đích tuyệt không phải là đơn thuần vì nhằm vào Thanh Quốc. Lại thêm, Doanh Thần Đao giả mạo Giang Nhiên ám sát Khê Nguyệt công chúa. Toàn bộ chuyện hỗn hợp với nhau, nhường Chân Thành tin tưởng, Thanh Quốc cùng Kim Thiền một trận chiến này, còn có một tầm nhìn không thấy, sợ không được âm mưu. Muốn nhìn rõ ràng toàn bộ cục diện, mình chỉ có thể dựa vào Giang Nhiên. Cũng may Giang Nhiên đối với hắn tồn tại cũng không ghét. hai người trình độ nhất định cũng coi là mở ra cửa sổ nói nói thẳng, đặt thành nhất định chung nhận thức. Về phần ma giáo phương diện này, Chân Thành thật đúng là chưa từng suy nghĩ nhiều. Vô luận là tại Kim Thiền, vẫn là tại Thanh Quốc, ma giáo đều là người người kêu đánh tồn tại. Giang Nhiên biết bội phục hắc cũng coi là chuyện đương nhiên. Giang Nhiên lúc này thì nhẹ gật đầu, liền thế đa tạ chân huynh. Nhưng lại không biết, liên quan tới ma giáo tin tức này đến cùng chuẩn là không cho phép. Bọn hắn lại là khi nào sẽ ở Hoàng Đô tụ tập? Hiện nay tin tức nhìn, hẳn là sẽ tại 15 tháng 6, Hoàng Đô ngoài thành Thất An Trấn. Hiện tại đã tụ tập một nhóm người, dự định trước lúc này, liền tiến về tìm tòi hư thực. 15 tháng 6, 3 ngày sau đó. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đàm như đến lúc đó nếu không có chuyện gì khác, ta cũng dự định tiến về nhìn qua. Có người trợ trận, ma giáo đang chém. Chân Thành lập tức phân chấn. Chân Mục cũng nhẹ nhàng gật đầu, Giang Thúc Thúc quả nhiên nghĩa bạc vô tiền, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau đi tới. Được. Chuyện nói đến đây cũng liền không sai bị lắm, hai người lại cùng Giang Nhiên thuận miệng chuyện phiếm hai câu, liền rời đi trước. Bọn hắn tại Hoàng Đô bên này đều có con đường tin tức của mình, cũng có chính mình sự tình muốn làm. Giang Nhiên đưa tiễn hai người bọn họ về sau, về tới trong phòng, Lạc Thanh Y đi trên mặt có chút lo lắng, công tử, 15 tháng 6 đang ở trước mắt. Nghĩ đến ma giáo cũng biết những người giang hồ này muốn ở thời điểm này đối phó bọn hắn tin tức. Chuyện này có chút cổ quái. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nói với hắn, dạng này, ta đi ra ngoài trước một chuyến, chạm bạn tối liền về. Nhường Ngô Địch ở chung quanh làm một chút bố trí, phòng ngừa có người nhìn trộm. Vâng. Lạc Thanh Y liền đáp ứng Giang Nhiên thì quay người rời đi. Hắn tìm được Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết. Hai cái này làm Giang Nhiên phu nhân tự nhiên là cùng Giang Nhiên cùng một cái gian phòng, lúc trước bất quá là tại xử lý những chuyện khác. Giang Nhiên kéo lên các nàng cùng một chỗ, muốn ra cửa dạo phố. Dạo chơi mà đi, ánh mắt cũng đều ở trên đường náo nhiệt phồn hoa chỗ dừng lại. Khi thì mua chút đồ chơi làm bằng đường, khi thì nhìn xem đánh xiếc, đi tới, ba người liền dần dần chỉ hướng. Lại qua một lát, đã đi tới hẻm ngõ hẻm chỗ sâu. Giang Nhiên một hộ nhìn sang, cuối cùng đi đến một cái không đáng chú ý cửa gỗ trước đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Một cái thô câm tiếng nói hỏi. Người qua đường, đến đòi một bát nước uống. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng, lập tức lại tại vòng cửa bên trên gõ không nhẹ không nặng ba lần. Sau một lát, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, kia thô câm tiếng nói ra, vào đi. Giang Nhiên mang theo Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết liền vào cửa. Diệp Kinh Tuyết đi tại cuối cùng, lại thuận tay đem cửa phòng mang lên. Giang Nhiên vừa quay đầu lại, liền gặp được một đạo hắc ảnh đột nhiên đến trước mặt. Một giây sau, hắn đưa tay bao trùm, trong ngực liền đã thêm một người. "Thị phu, ta muốn chết ngươi á." Đường Họa Ý thanh âm ngọt ngào dính tại Giang Nhiên vang lên bên tai. Đồng thời đã làm tốt bị Giang Nhiên ném ra chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ, Giang Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, thấp giọng nói ra, "Ta cũng nhớ ngươi." Diệp Kinh Tuyết sắc mặt tối đen, nhịn không được đối Diệp Kinh Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lại phát hiện Diệp Kinh Dương chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem, hoàn toàn không thèm để ý Giang Nhiên nói cái gì. Diệp Kinh Tuyết thở dài, tỷ tỷ đây là đầy đủ hăng sâu, thần tiên cũng cứu không được A Đường Họa Ý thì cũng là sương sở, vạn bạn không nghĩ tới, Giang Nhiên sẽ ở lúc này nói như vậy. Ngược lại là gọi xưa nay gan lớn nàng, trong lòng có điểm không nói được ngượng ngùng. Lúc đầu nàng tựa như gấu cô A La giống như đảo lấy Giang Nhiên, này lại liền sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy khô nóng, liền nếm thử từ trên người hắn xuống tới. Nhưng bên hông siết chặt, Giang Nhiên lại không thả nàng, ngươi tới vào lúc nào Hoàng Đô? Hai ngày trước đó. Đường Họa Ý thấp giọng nói ra, mau buông ta ra a. Cha ta còn ở đây. Đang khi nói chuyện Giang Nhiên ngẩng đầu, quả nhiên liền gặp được Đường Viên Ngoại cùng Đường Thi Tình không biết lúc nào đều đã đến trước cửa. Chỉ là nhìn xem Giang Nhiên ôm một cái Đường Họa Ý, liền có chút ngượng ngùng hướng phía trước gót. Giang Nhiên cười một tiếng, buông lòng ra Đường Họa Ý, nhường nàng cước đạp thực địa. Đường Họa Ý thì cảm giác mình tựa như vẫn là giẫm tại đám mây phía trên, trong đầu đều mơ mơ màng màng. Nàng theo bản năng đi ôm Diệp Kinh Dương cánh tay, hắn là nhận cái gì kích thích sao? Làm sao đột nhiên biến thành người khác đồng dạng? Cái này không tốt sao? Diệp Kinh Dương cười nói ra, ngày bình thường hắn đối ngươi lanh khốc vô tình, hiện tại nhu tình một điểm, liền không thích. Cũng không phải không thích, chỉ là có chút không quen. Đường Họa Ý đem mặt chôn ở Diệp Kinh Dương ngực, không được không được, ta bình phục bình phục. Diệp Kinh Tuyết một tay lấy nàng kéo sang một bên, ngươi đi tỉ ngươi kia bình phục đi, thì ta tỉ cái này bình phục cái gì rồi? Chúng ta là quan hệ thế nào a? Làm gì phân cái gì ngươi ta hắn? Đường Họa Ý khoát khoát tay, cùng hưởng chính là, cùng hưởng chính là. Diệp Kinh Tuyết cũng cảm giác Đường Họa Ý lời này không đơn thuần, nhưng là không có chứng cứ. Mà Giang Nhiên lúc này đã đi tới Đường Thiên Nguyên cùng Đường Thi Tình trước mặt. Đường Thiên Nguyên quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến thiếu tôn. Đứng lên đi. Giang Nhiên đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên, đại khái tình huống ta dọc theo con đường này cũng biết, quân dị quá thay thiết lập văn cục, lao giáo chủ bị nốt. Tình huống so trong tưởng tượng phức tạp không ít. Cũng may thơ tình các nàng tìm được thuộc hạ, nếu không, muốn một lần nữa thu thập bị đánh tan giáo chúng, còn có chút khó khăn. Đường Thiên Nguyên nhẹ giọng thở dài. Giang Nhiên thì nhìn Đường Thi Tình một chút, bốn mắt nhìn nhau, liền cảm giác tâm ý tương thông. Mặc dù chưa từng ngôn ngữ, nhưng là trong đôi mắt cũng đã đem mình muốn nói đều biểu đạt rõ ràng. Thiếu tôn, mời vào bên trong. Đường Thiên Nguyên đưa cánh tay làm dẫn. Giang Nhiên liền gật đầu, đi theo tiến vào phòng trong. Phòng này không lớn, chỉ có ba gian. Xem như ma giáo tạm thời tại kinh thành một điểm liên lạc. Giang Nhiên đi ra ngoài dạ phố, cũng là bởi vì lúc vào thành, hắn liền đã phát hiện Thi Tình Họa Ý các nàng lưu lại liên lạc cảm ký. Phía sau lại nghe thấy ma giáo muốn tại Thất An trấn tụ hội tin tức, liền lần theo cái này ám ký, tìm được nơi này. Lúc này ngồi xuống về sau, Giang Nhiên cũng là đi thẳng vào vấn đề, Thất An trấn hội nghị là chuyện gì xảy ra? Tiếng nói vừa ra, Đường Thiên Nguyên cha con ba người liếc nhau, Đường Họa Ý liền mở miệng nói ra, chuyện này chúng ta cũng rất là tò mò. Kỳ thật, cùng chúng ta căn bản cũng không có quan hệ. Ta lưu lại liên lạc tin tức, tất cả đều là để bọn hắn tại hoàng đô tụ tập, sau đó phân tán các nơi, đợi chờ ngươi sau khi tới, tốt phối hợp ngươi làm việc. Lại không nghĩ rằng, đến hoàng đô về sau ngược lại là nghe được, chúng ta muốn tại Thất An trấn hội nghị tin tức. Người hưu tâm cố ý tản việc này, động cơ tạm thời không rõ.